Chương 109, thấy Tô Thiền, Linh Nguyệt Tiên Tử thật vực chi lực chương 109, thấy Tô Thiền, Linh Nguyệt Tiên Tử thật vực chi lực vừa nghĩ tới Tô Thiền sắp đối mặt là loại này đối thủ, ma nữ Tô Tuyết lập tức có chút tâm thần mất khống chế, thần thái có chút điên cuồng tại trong hồ lô hô lớn, không có khả năng. Hạ giới không có khả năng có thể uy hiếp được Tô Hoàng tồn tại. Các ngươi đây nhất định là đang hư trương thanh thế. Hứa Thái Bình một mặt đánh giá cái này Lục Hòa Tháp tầng thứ 5 bố cục, một mặt truyền âm kia ma nữ Tô Tuyết nói, ngươi cũng không cần tự trách. Hứa Thái Bình tiếp tục nói, coi như không có ngươi chỉ đường, ta cũng có thể tìm được. Bị vây ở trong hồ lô ma nữ Tô Tuyết, cau mày, một mặt không tin nói, đây không có khả năng. Hứa Thái Bình không có giải thích, mà là đem ánh mắt nhìn về phía lầu 5 xương phòng đường đi, cuối cùng rơi xuống trong đó một gian xương phòng trên cửa phòng. Chỉ thấy căn phòng kia treo tấm bảng gỗ bên trên, thình lình viết chữ thiên số 5 chữ. Chợt, Hứa Thái Bình cũng không quay đầu lại đối một bên Linh Nguyệt Tiên Tử nói, Linh Nguyệt tỷ, ta nhìn thấy hắn nên vào ngày hôm đó chữ số 5 trong phòng. Trong mắt người ngoài, ngày đó chữ số 5 phòng, cùng cái khác gian phòng không có gì khác nhau, nhưng ở trong mắt Hứa Thái Bình, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy kia trên cửa phòng có một sợi dây đang cùng ma nữ Tố Tuyết tương liên. Đây chính là Hứa Thái Bình Vương vẫn không dứt được chi lực thần dị chỗ. Là một trận nhân quả cực nặng sự kiện phát sinh lúc, chỉ cần có thể tìm được trong đó một vị tới có liên quan hung thủ, cái này Vương vẫn không dứt được chi lực, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm tới kia phía sau người chủ sự. Mà kia ma nữ Tố Tuyết đang nghe Hứa Thái Bình chuẩn xác không sai lầm nói ra Tô Thiền ở chỗ đó gian phòng về sau, một gương mặt lập tức cứng đờ. Nếu không phải trên người nàng đã sớm bị Linh Nguyệt Tiên Tử thiết hạ cấm chế dày đặc, chỉ sợ giờ phút này nàng sớm đã sử xuất liệu mình thủ đoạn đến thông báo Tô Thiền. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc tắc gật đầu nói, chạm sau lưng ta đừng núp đích. Nàng từng cùng Tô Thiền tại Kim Đình Động Thiên Ngoại ngắn ngủi giao thủ qua, biết rõ đối phương giàu hoạt, cho nên không dám có chút chủ quan. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đem tay đè tại bên hông đoạn thủy đao bên trên, đồng thời hướng thương loan giới bên trong rót vào một đạo linh lực, lệnh dấu ở trong giới chỉ phong diễm thức tỉnh. Đi qua địa quả tăng lên về sau, thương loan giới đã là tiên binh cấp khác bảo vật, không chỉ có thể dung nạp cương khí, còn có thể dung nạp từ cương phong cùng chân hỏa ngưng tụ mà thành phong diễm, kim diễm. Mà phong diễm không chỉ có thể ngăn cản thuật pháp chỉ dựa vào điểm này, thương loan giới sát lực cùng sức phòng ngự so với lúc trước liền tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Cái này lúc, một trận tiếng bước chân đột nhiên từ kia hành lang bên trong truyền ra. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một tên nhân viên phục vụ chính cất bước từ hành lang bên trong đi ra. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử về sau, tiệm kia tiểu nhị lúc này một mặt không vui nói, ai bảo các ngươi đi lên, nơi này là sáu cùng lâu quý khách nghỉ ngơi chi địa, nhanh chóng đi xuống lầu. Đối với nhân viên phục vụ có thể liếc mắt một cái phân biệt ra được, hai người không phải nơi này ở khách một chuyện, Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử cũng không phải là thật bất ngờ. Bởi vì phàm là sáu cùng trong tháp khách quý, trên thân đều sẽ bị tặng cho một tấm lệnh bài. Có khối này lệnh bài tại, sau khi lên lầu, bọn họ dưới chân sẽ có tường vân đồ án hiện hiện. Giống như tiệm kia tiểu nhị, giờ phút này dưới chân hiện hiện tường vân phủ văn đồ án như thế. Đang nghe tiệm kia tiểu nhị quát lớn âm thanh về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử biểu lộ chấn định, bước chân càng không ngừng mỉm cười nói, "Tiểu ca, lệnh bài của ta rơi vào trong phòng, ngươi nếu không tin, ta đi trong phòng mang tới cho ngươi." Nhân viên phục vụ nghe vậy, một mặt nghi ngờ hướng Linh Nguyệt Tiên Tử hỏi, "Cái nào gian?" Linh Nguyệt Tiên Tử mỉm cười nói, "Chữ Thiên số 5 phòng." Nghe nói như thế về sau, nhân viên phục vụ lúc này cao mày nói, "Ngươi đang nói láo, chữ Thiên số 5 trong phòng ở khách, không phải là nữ tử." Đang nói lời này lúc, tiệm kia tiểu nhị đã đưa tay từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản, dường như định dùng ngọc giản này truyền âm xin giúp đỡ. Nhưng tại tiệm kia tiểu nhị đem ngọc giản cầm lên một cái trước mắt, liền gặp Linh Nguyệt Tiên Tử khoe miệng giơ lên nói, "Tô Thiền, ngươi quá trưởng." Nói xong lời này, liền gặp Linh Nguyệt Tiên Tử giơ chân lên phanh một tiếng, dùng sức tại mặt đất giẫm mạnh. Sau đó nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, cảnh tượng chung quanh từ nguyên bản tiểu lầu khách sạn bộ dáng, biến thành một bức băng thiên tuyết địa cánh đồng tuyết cảnh tượng. Mà Linh Nguyệt Tiên Tử, Hứa Thái Bình, còn có tên kia tay cầm ngọc giản nhân viên phục vụ, liền như vậy lặng lặng đứng ở mảnh này mênh mông bát ngát cánh đồng tuyết bên trong. Mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng tại lúc đến trên đường, Linh Nguyệt Tiên Tử cũng đã hướng Hứa Thái Bình giới thiệu qua. Đây là đạo môn thật vực, cùng kiếm tu kiếm vực, đao tu đao vực cùng loại. Đạo môn thật vực là từ đạo môn tu chân giả tại đem đạo môn chân ý tu luyện tới cực hạn về sau, lĩnh ngộ ra lĩnh vực chi lực. Bất quá không giống chính là, so với đao vực kiếm vực, muốn lĩnh ngộ thật vực tu vi ít nhất phải tại vấn thiên cảnh, lại còn phải nắm giữ tam trọng trở lên chân ý, cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho dù là sơ giai thật vực, này uy năng cũng chỉ ít tương đương với tam trọng kiếm vực. Hô, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể kịch liệt hạ xuống về sau, Hứa Thái Bình một mặt vận chuyển chân nguyên chống cự, một mặt thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Cứ việc Linh Nguyệt Tiên Tử đã sớm nhắc nhở qua Hứa Thái Bình, nàng cái này thật vực có thể chết quáng tu chân giả, nhưng chân chính thân ở trong đó lúc cũng vẫn như cũ lạnh đến Hứa Thái Bình vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng lúc này, nguyên bản đứng ở tại chỗ không núp nhích nhân viên phục vụ đột nhiên mở miệng nói, vẫn là muộn một bước. Nói, tiệm kia tiểu nhị ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp tục nói, tiền bối cái này thật vực so thượng thanh giới một ít tự cao tự đại lao quái vật cần phải mạnh hơn. Đang nói lời này lúc, tiệm kia tiểu nhị khí tức trên thân ba động đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng kéo lên. Đồng thời, tại trung quanh hắn càng không ngừng bộc phát răng rắc băng tinh vỡ vụn thanh âm. Đối thật vực đã có hiểu biết, Hứa Thái Bình biết, đây là kia nhân viên phục vụ đang lấy tự thân chân ý, tránh thoát Linh Nguyệt Tiên Tử cái này thật vực chi lực dấu hiệu. Một màn này, thấy Hứa Thái Bình trong lòng siết chặt. Trong lòng của hắn đã có thể cuối cùng xác nhận, người trước mắt tất nhiên chính là Tô Thiền. Bởi vì bình thường ma tu, không có khả năng tại Linh Nguyệt Tiên Tử thật vực thi triển ra về sau, còn có tránh thoát chi lực. Chương 110, Bát Tô Thiền, Quảng Hàn Quan Triều Tịch chi lực chương 110, Bát Tô Thiền, Quảng Hàn Quan Triều Tịch chi lực bởi vì tại Thật Vực bên trong, Linh Nguyệt Tiên tử chính là chủ thể. Không có nàng cho phép, căn bản không có cách nào tại Thật Vực bên trong vận dụng chân nguyên chống cự hàn ý, chỉ có thể sống sống chết cóng trong đó. Duy nhất ngoại lệ chính là có thể dùng tự thân chân ý hoặc là đồng dạng lĩnh vực chi lực đến đối kháng Linh Nguyệt Tiên tử Thật Vực chi lực. Tựa như Tô Thiền giờ phút này làm giống nhau. Thấy cảnh này về sau, Linh Nguyệt Tiên tử hai tay vào ngực, khóe miệng có chút giơ lên nói, ngươi cũng không kém, Tô Thiền. Sớm tại lên tới cái này Lục Hòa Tháp lâu năm lúc, Linh Nguyệt Tiên tử kia mạnh mẽ thần hồn, cũng đã từ tiệm kia tiểu nhị trên thân cảm ứng được Tô Thiền khí tức. Linh Nguyệt Tiên tử tiếp tục nói, thực lực mới vừa bắt đột phá ma hoàn cảnh, liền nắm giữ tứ giai bản nguyên ma chủng chi lực. Linh Nguyệt sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì nàng hết sức rõ ràng, chỉ có nắm giữ tứ giai bản nguyên ma chủng chi lực ma vật, mới có thể tại nàng Thật Vực bên trong sống sót. Hứa Thái Bình nghe vậy chấn động trong lòng. Dựa theo hắn từ Linh Nguyệt Tiên tử nơi đó được đến đối ma chủng hiểu rõ, chỉ có thiên hỏa cấp bậc ma chủng mới có thể thức tỉnh tứ giai trở lên bản nguyên ma chủng chi lực. Mà một khi bản nguyên ma chủng chi lực đến tứ giai, cho dù là không có năng lực đặc thù ma chủng chi lực, này chiến lực cũng chỉ ít tương đương với tu chân giả một đạo đại viên mãn chân ý. Hứa Thái Bình biết Tô Thiền rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn đã cường đại đến trình độ như vậy. Cong. Ngay tại Linh Nguyệt Tiên tử đang khi nói chuyện, kia Tô Thiền sau lưng đột nhiên có một đạo kiếm quang xông lên trời không. Sau đó, cũng chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, lấy Tô Thiền làm trung tâm phương viên trong vòng trăm trượng khu vực, trong lúc đó biến thành một bức ánh nắng ấm áp mặt biển cảnh tượng. Mà kia Tô Thiền liền đứng ở đó mặt biển sóng cả bên trên, thân hình theo sóng cả chập trùng mà phập phồng. Này quanh thân khí tức, cũng tại này tấm cảnh tượng xuất hiện, lại vô ràng buộc, như phía sau hắn sóng biển bình thường, sóng sau cao hơn sóng trước. Từ Hứa Thái Bình thị giác nhìn lại, cái này cảnh tượng tựa như là một bức lẫm đông bức tranh bị xé mở một cái trống rỗng, sau đó bổ khuyết thượng sóng cả mãnh liệt cảnh biển. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Bất quá đối lĩnh vực chi lực có hiểu biết hắn, biết đây là Tô Thiền tại dùng hắn kiếm vực chi lực, hóa giải Linh Nguyệt Tiên tử Thật Vực chi lực. Vâng. Đúng lúc này, Tô Thiền khí tức trên thân ba động, theo Tô Thiền khí tức trên thân ba động lại một lần nữa tăng vọt, hắn kia kiếm vực bao trùm diện tích, đột nhiên từ phương viên trăm trượng biến thành phương viên ngàn trượng. Đồng thời, chỉ thấy kia nguyên bản lượn vòng tại Tô Thiền đỉnh đầu màu đen trường kiếm, đột nhiên siêu một tiếng, đâm đầu thẳng vào kia nước biển bên trong. Theo sát lấy, một gốc màu đen cự mục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ kia trong biển sinh trưởng lên. Đây chính là Tô Thiền ma chủng chi lực, gây nhánh. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cái này ma đạo loại chi lực, nhưng khi nhìn thấy cây kia che trời hát một lúc, Hứa Thái Bình trong lòng như cũng không khỏi vì đó siết chặt. Có vượt qua một lần kinh nghiệm hắn biết, một khi kia hắc mộc thượng sinh ra cảnh vàng, hắn cùng Linh Nguyệt Tiên tử liền đem lâm vào bị động. Vậy anh, ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, Tô Thiền kiếm vực phạm vi lại một lần nữa mở rộng. Liên tưởng tới Tô Thiền quỷ thần binh thao thiết ma chủng chi lực, Hứa Thái Bình lúc này hướng một bên Linh Nguyệt Tiên tử nhắc nhở, "Linh Nguyệt tỷ, Tô Thiền trôi này quỷ thần binh thao thiết, trừ có thể dùng để thi triển gãy nhánh chi lực bên ngoài, còn có một đạo nuốt chửng một phương thiên địa linh lực thần thông tại." Mặc dù kia thao thiết biến thành hắc mộc, giờ phút này là sinh trưởng ở Tô Thiền kiếm vực bên trong, nhưng Tô Thiền kiếm vực trên bản chất vẫn là bám vào Linh Nguyệt Tiên tử Thật Vực tượng. Cho nên cái này thao thiết, nhưng thật ra là tại nuốt chửng Linh Nguyệt Tiên tử Thật Vực chi lực, đến để thăng Tô Thiền kiếm vực chi lực. Tô Thiền nghe vậy, cười nhạt một cái nói, "Tiểu sư đệ ngươi trí nhớ không sai." Tô Thiền tiếp lấy lại nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên tử nói, "Tiên tử, luận tu vi chiến lực, ta đích xác không bằng ngươi, nhưng thật muốn liều mạng, để tiên tử ngài trọng thương, vẫn là không có vấn đề." Linh Nguyệt Tiên tử nghe vậy, đột nhiên phốc phốc cười một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức nhìn về phía Tô Thiền nói, "Đến ma hoàng cảnh giới ma chủng, giết hoàn toàn chính xác khó khăn." Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên tử ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó tiếp tục nói, "Nhưng muốn trọng thương tại ta, ngươi cho là ngươi là Cửu Đen Ma Đế?" Linh Nguyệt Tiên tử tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe sau người, đột nhiên vang lên một trận ầm ầm tiếng vang. Theo sát lấy, một tòa kiểu dáng cực kỳ cổ phát cung điện khổng lồ, chậm rãi sau lưng Linh Nguyệt Tiên tử trong gió tuyết dâng lên. Lúc mới đầu, Tô Thiền còn chưa quá mức để ý, nhưng theo phía trên cung điện kia khối kia to lớn tấm biển tên, rõ ràng hiện hiện tại trong tầm mắt của hắn, trên mặt hắn thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Chỉ thấy cung điện kia tấm biển bên trên, thình lình viết Quảng Hàn Cung ba chữ to. Tô Thiền một mặt tăng lên điên cuồng kiếm vực chi lực, một mặt trầm giọng nói, "Có thể đem Viễn Cổ Thập Đại Thiên Cung một trong Quảng Hàn Cung, dung nhập tự thân Thật Vực bên trong, Thiền bối ngươi đến cùng là ai?" Cung ngoại giới bất động, Thật Vực nội một ngọn cây cỏ đều từ đạo pháp chân ý biến thành. Hiển hóa chính là đao kiếm, nói rõ tòa này Thật Vực sát lực rất mạnh. Hiển hóa chính là cỏ cây, nói rõ tòa này Thật Vực chữa trị chi lực rất mạnh. Hiển hóa chính là chân hỏa, nói rõ tòa này Thật Vực có cực mạnh lực lượng hủy diệt. Tóm lại, hiển hóa sự vật càng là phức tạp, độ khó liền càng lớn. Mà giống như là Linh Nguyệt Tiên tử như vậy, trực tiếp hiển hóa ra một tòa Viễn Cổ Thiên Cung phóng nhãn cổ kim, cũng không tìm tới đến bao nhiêu. Bởi vì cái này Thiên Cung đại biểu lấy là đã từng thượng cổ thiên đình, dùng để giữ gìn thế gian này trật tự thần thông chi lực. Đối mặt Tô Thiền vấn đề, Linh Nguyệt Tiên tử lựa chọn không nhìn. Chỉ gặp nàng giơ ra một cái tay đến, nhẹ nhàng hướng kia Tô Thiền ở chỗ đó phương vị một điểm. Oanh! Chỉ một thoáng, Tô Thiền kiếm vực bên trong tòa kia biển cả, đột nhiên ở giữa mặt biển toàn bộ xoay chuyển lên. Đây chính là Quảng Hàn Thiên Cung thần lực một trong, Triều Tịch. Chương 111, Chiến Tô Thiền, lại gặp Thiên Lang Ma Thần thân thể chương 111, Chiến Tô Thiền, lại gặp Thiên Lang Ma Thần thân thể ầm. Theo mặt biển toàn bộ xoay chuyển, Tô Thiền tại kia trong biển gieo xuống hắc mục, tại trong một tiếng nổ vang toàn bộ bẻ gãy. Hắc mục một lần nữa hóa thành một bôi kiếm quang, bay lượn đến Tô Thiền đỉnh đầu. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, kia xoay chuyển nước biển còn chưa từng rơi xuống, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đông cứng. Cái này hiển nhiên là đến từ Quảng Hàn cung nguyện phách chi lực. Chỉ một thoáng, Tô Thiền kiếm vực chi lực bị Linh Nguyệt tiên tử thật vượt dung hợp, mà chờ kia xoay chuyển mặt biển bị toàn bộ đông kết về sau, Linh Nguyệt tiên tử đột nhiên bàn tay xoay chuyển, đột nhiên hướng phía dưới để ép. Oeng! Đột nhiên, kia bị đông cứng nước biển, tựa như cái kia liên miên giống như núi cao, nặng nề mà hướng kia Tô Thiền đè xuống. Một màn này, đừng nói Tô Thiền, ngay cả Hứa Thái Bình cũng nhìn trợn mắt hốt hoồm. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, liên biển cả đều có thể toàn bộ đông kết, Quảng Hàn cung nguyệt phách chi lực, không hổ là thế gian chí âm chi vận. Thế mà liền kiếm vực đều có thể đông kết. Quảng Hàn cung trừ trưởng quản lấy triều tịch chi lực bên ngoài, còn có thế gian này mạnh nhất chí âm nguyệt phách chi lực. Mà liên tại hắn tự lẩm bẩm gian, nương theo lấy tranh một tiếng vang thật lớn, kia Tô Thiền đúng là tay cầm trôi này mà thần binh thao thiết, một kiếm phá mở kia băng phong mặt biển. Xuyên thấu qua một kiếm này, Hứa Thái Bình có thể cảm ứng rõ ràng đến, coi như chỉ luận kiếm thuật, Tô Thiền cũng ít nhất là kiếm tiên cảnh giới. Bạch. Chờ Tô Thiền một kiếm phá mở kia băng phong mặt biển về sau, hắn đột nhiên lại một kiếm chém ra. Bất quá lần này, Tô Thiền một kiếm này đã không có chém về phía kia băng phong mặt biển, càng không có chém về phía Linh Nguyệt tiên tử cùng Hứa Thái Bình, mà là chém về phía bên cạnh kia rộng lớn cánh đồng tuyết. Bạch. Đang lúc Hứa Thái Bình cảm thấy 10 phần hoang mang thời điểm, cánh đồng tuyết bên trong bị Tô Thiền một kiếm phách chạm đi xuống chỗ kia phương vị, đúng là bị đánh mở một đạo như là vết nứt không gian giống nhau lỗ hổng. Mà giờ khắc này, ba người vị trí mảnh thiên địa này chính là Linh Nguyệt tiên tử thật vực bên trong, cho nên kia lỗ hổng tự nhiên không thể nào là vết nứt không gian. Cho nên rất rõ ràng là Linh Nguyệt tiên tử thật vực bị đánh mở một đường vết rách. Một kiếm này hiển nhiên cũng có chút vượt qua Linh Nguyệt tiên tử đón trước, cho nên nàng vẫn chưa tại thật vực bị đánh mở một cái khe hở lúc, lập tức đem này tu bổ đứng dậy. Mà Tô Thiền, tất tại thật vực khe hở chưa khép kín trong nháy mắt, cực nhanh đưa tay hướng kia sờ mó. Oeng! Dung mạnh âm thanh bên trong, chỉ thấy kia Tô Thiền đúng là từ kia thật vực khe hở bên trong, đúng là móc ra một viên lục diễm bừng bừng đầu sói tới. Theo sát lấy, liền gặp kia Tô Thiền, đem kia chỉ khói xanh bốc lên đầu sói, một thanh bọc tại trên đầu của mình. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo điết hai khí bạo tiếng quanh mình, chỉ thấy kia Tô Thiền thân hình bỗng nhiên cất cao biến đại. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Tô Thiền thân thể liền hóa thành một đầu chiều cao trăm trượng, đầu sói nhân thân, quanh thân bốc lên lấy sóng nhiệt to lớn ma vận. Hứa Thái Bình lúc này có chút bận tâm nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử nói, "Linh Nguyệt tỷ, kia Tô Thiền từ thật vực ngoại mang tới đầu sói, dường như có thượng cổ ma thần khí tức." Đối với thượng cổ ma thần khí tức, Hứa Thái Bình tuần tự tại Ngọc Hồ bí cảnh, còn có Huyền Hoang tháp bên trong cảm thụ qua, cho nên rất là quen thuộc. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy, sắc mặt mười phần bình tĩnh gật đầu nói, "Ngươi cảm ứng được không sai, kia hắn mang tới viên kia đầu sói, không có gì bất ngờ xảy ra nên là tới từ trong truyền thuyết thượng cổ ma thần Thiên Lang, cũng chính là bây giờ Thiên Lang ma nhất tộc tổ tiên." Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng siết chặt. Lúc trước Tỳ Lư Thiền chùa bị vây, chủ lực chính là Thiên Lang Vương, đủ để thấy bộ tộc này cứng hãn. Linh Nguyệt tiên tử tiếp tục nói, "Cái này truyền thừa có cổ ma huyết mạch chi vật, ta tại rất sớm trước đó cũng đã được chứng kiến. Đưa nó đeo lên về sau giống như là có được Thiên Lang ma thần, 3 thành đến 6 thành chiến lực, là một kiện đủ uy hiếp được kinh thiên cảnh cường giả ma vật." Mà liền tại Linh Nguyệt tiên tử nói lời này lúc, thân hóa cổ ma thân thể Tô Thiền đông nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng sói tru. Chỉ một thoáng, từng đợt cực kỳ mãnh liệt sóng nhiệt lấy kia Thiên Lang ma thần thân thể khổng lồ làm trung tâm, càn quét Linh Nguyệt tiên tử thật vực. Sóng nhiệt những nơi đi qua, thật vực nội băng tuyết tùy theo hòa tan, hóa thành dòng sông từ 4 phương 8 hướng hướng phía Linh Nguyệt tiên tử ở chỗ đó vương vị tụ đến. Không chỉ là thật vực nội băng tuyết, ngay cả Hứa Thái Bình cũng tại cố này sóng nhiệt ở dưới không thể không phải vận chuyển chân nguyên bảo vệ toàn thân. Một bên Linh Nguyệt tiên tử tại đối mặt cố này sóng nhiệt lúc, lại là 10 phần bình tĩnh hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, đây là Thiên Lang ma thần chi lực mạnh mẽ nhất lúc, có thể đem lấy nó thân thể làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm khu vực hơi nước toàn bộ sấy khô, bao quát tu sĩ chúng ta thể nội hơi nước. Cái này thần thông, chúng ta gọi chi vì nó biển. Đang nói lời này lúc, Linh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên giỗi ra một cánh tay, đưa bàn tay chậm rãi nâng lên phía trên. Sau một khắc, một vầng minh nguyệt từ phía sau nàng Quảng Hàn cung phía sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Chỉ một thoáng, cố kia Thiên Lang ma thần thân thể quanh thân sóng nhiệt, bị một cỗ luồng không khí lạnh nhanh chóng đè xuống. Bất quá lập tức, kia Thiên Lang ma thần bỗng nhiên tại lại một tiếng biết hai sói tru qua đi. Đột nhiên há mồm hướng Linh Nguyệt tiên tử cùng Hứa Thái Bình phun ra một viên đường kính chừng trăm trượng hỏa cầu tới. Viên này hỏa cầu những nơi đi qua, băng tuyết không còn là hòa tan, mà là trực tiếp bị bốc hơi thành từng đợt khí màu trắng sóng. Phải biết, những này nhìn như cực kỳ bình thường băng tuyết, kỳ thật tất cả đều là Linh Nguyệt tiên tử thật vực chi lực biến thành. Đưa chúng nó trưng thành sương mù, chẳng khác nào là triệt để phá vỡ Linh Nguyệt tiên tử thật vực chi lực. Bởi vậy có thể thấy được, viên này hỏa cầu uy lực to lớn. Mà liên tại viên này hỏa cầu sắp từ Hứa Thái Bình đỉnh đầu nện xuống lúc, Linh Nguyệt tiên tử âm thanh bỗng nhiên lại một lần nữa tại hắn bên tai vang lên. Thái Bình, đi theo ta Quảng Hàn cung ngồi một chút. Chương 112, Chiến Tô Thiền, ta xem biển cả như một hạt. Chương 112, Chiến Tô Thiền, ta xem biển cả như một hạt. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Thái Bình liền gặp bốn phía cảnh tượng đống nhiên thay đổi, hắn cùng bên cạnh Linh Nguyệt tiên tử cùng nhau xuất hiện tại một tòa cự đại trong cung điện. Mà xuyên thấu qua cung điện kia phía trước một mặt to lớn linh kính, có thể nhìn thấy Tô Thiền lấy Thiên Lang ma thần thân thể phun ra viên kia hỏa cầu, đập ầm ầm rơi vào hắn cùng Linh Nguyệt tiên tử nguyên bản đứng thẳng vị trí. Nếu chỉ từ khu vực kia đến xem, viên này uy lực của hỏa cầu hoàn toàn chính xác 10 phần to lớn. Bởi vì hắn trực tiếp đem phương viên mấy chục dặm khu vực mặt đất thiếu đốt thành đất khô cằn, thậm chí có địa phương đều chảy ra dung nham. Có thể theo Linh Nguyệt tiên tử đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, linh kính bên trong cảnh tượng đống nhiên thu nhỏ, bao trùm băng tuyết sông núi, biến thành nô ra sườn núi lập, bị băng phong dây núi, biến thành linh kính bên trong từng đầu quanh co khúc hiệu thủy mạch. Mà kia thiên lang ma thần thân thể, còn có nó vừa mới thiêu đốt ra khu vực kia, trực tiếp biến thành trường hạt đạo. Nếu không phải Hứa Thái Bình nhãn lực tốt, thậm chí đều nhìn không thấy. Cho đến lúc này, ngồi ngay ngắn ở một phương từ nguyệt phách chi lực ngưng tụ mà thành trên bảo tọa linh nguyệt tiên tử, lúc này mới cười nói, Thái Bình, kỳ thật đây mới là ta thật vực chi lực, giọt nước trong biển cả. Tại Hứa Thái Bình kinh ngạc trong ánh mắt, linh nguyệt tiên tử giải thích nói, ở ta nơi này thật vực nội, ta xem biển cả, bất quá một hạt. Hứa Thái Bình đang run lên giật mình về sau, đột nhiên ánh mắt mang theo một tia hoảng sợ nói, linh nguyệt tỷ, ý của ngươi là, tại ngươi cái này thật vực bên trong bất kỳ cái gì sự vật ở trước mặt ngươi, đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Linh nguyệt tiên tử cười gật đầu một cái nói, không sai. Mà liền tại linh nguyệt tiên tử nói lời này lúc, linh kính bên trong đột nhiên lần nữa truyền ra một tiếng sói tru. Theo sát lấy, kia thiên lang ma thần bất quá chừng hạt gạo thân thể, đột nhiên lần nữa biến lớn lên. Đến cuối cùng, cái này thiên lang ma thần thân thể, đúng là lại một lần nữa chiếm cứ nửa bên linh kính. Theo sát lấy, liền gặp kia thiên lang ma thần phanh một tiếng, một cước giẫm đạp tại một tòa núi cao phía trên, lấy kia đồi núi làm ván nhảy nhảy lên một cái, dường như muốn đưa tay đến bắt lần này lúc đã ở vào thiên khung phía trên quảng hàn cung. Nhưng linh nguyệt tiên tử vẹn vẹn chỉ là đem ngón tay vẩy một cái, kia thiên lang ma thần thân thể liền lại một lần tại linh kính trong tấm hình bỗng nhiên thu nhỏ. Đón lấy, chỉ thấy linh nguyệt tiên tử hướng Hứa Thái Bình đưa tay ra nói, Thái Bình, mượn ta một viên kim tinh tiền. Hứa Thái Bình mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đem một viên có chút hư hại kim tinh tiền đưa tới linh nguyệt tiên tử trong tay. Linh nguyệt tiên tử tiếp nhận viên kia kim tinh tiền về sau, đem này kẹp ở đầu ngón tay, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt linh kính, cũng không quay đầu lại đối Hứa Thái Bình nói, xem trọng Thái Bình. Nói, chỉ nghe đinh một tiếng, linh nguyệt tiên tử đem viên kia kẹp ở đầu ngón tay kim tinh tiền bắn vào linh kính bên trong. Bởi vì linh nguyệt tiên tử nhắc nhở, Hứa Thái Bình từ viên kia kim tinh tiền từ linh nguyệt tiên tử đầu ngón tay bước ra kia một cái chớp mắt lên, ánh mắt của hắn liền không có từ kia tiền tài thượng dịch chuyển khỏi qua. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới thấy rõ tiếp xuống kia không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy viên kia bất quá lớn chừng ngón cái kim tinh tiền, tại rơi vào linh kính một cái chớp mắt, đột nhiên bắt đầu không đặt đại. Đến cuối cùng, nó đúng là phóng đại đến, đủ đem linh kính bên trong kia phương thiên địa hoàn toàn che giấu tình trạng. Vâng. Chợt, nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, viên kia phóng đại vô số lần kim tinh tiền, nặng nề màn đện ở kia thiên lang ma thần thân thể bên trên. Ầm. To lớn tiếng va chạm bên trong, kia thiên lang ma thần bị nện được thân thể như một đầu đường thẳng bình thường, hướng về mặt đất. Bất quá dù vậy, kia Tô Thiền cũng vẫn không có từ bỏ. Chỉ thấy thao túng thiên lang ma thần thân thể nó, tại thân thể sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên chân đạp mãnh liệt sóng lửa, lại một lần nữa nhảy lên thật cao. Ầm. Mà lần này, Tô Thiền đúng là dựa vào kia thiên lang ma thần thân thể, cứ thế mà đem viên kia phóng đại vô số lần kim tinh tiền đụng nát. Một màn này, thấy Hứa Thái Bình trong lòng run lên. Tô Thiền mạnh, lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Ngay cả ngồi dựa vào nguyệt phách trên bảo tọa linh nguyệt tiên tử, cái này lúc cũng rất là tán thành gật gật đầu nói, bất quá ma hoàn cảnh, liền có thể đem cố này ma thần thân thể phát huy ra nguyên bản năm thành ý lực, cái này Tô Thiền quả nhiên không đơn giản. Khi thấy Tô Thiền lại một lần nữa ý đồ bò lên trên quảng hàn cung lúc, linh nguyệt tiên tử lại bổ sung một câu nói, may mà trực tiếp dùng thật vực đem hắn vây khốn, bằng không, cho dù có thể giết hắn, sợ rằng cũng phải hủy đi gần phân nửa lưu tiên trấn. Ngay tại linh nguyệt tiên tử nói như vậy lấy thời điểm, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kia Tô Thiền lại một lần nữa chân đạp sóng lửa nhảy lên một cái. Một cái mắt, linh kính hiện hình tượng, lại một lần nữa bị thiên lang ma thần thân thể chiếm cứ một nửa. Thế thế, linh nguyệt tiên tử tại một chút do dự về sau, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định nói, nguyên bản còn muốn lưu thêm hạ chất lực, ứng đối tiếp xuống kiếm khôi hội thượng có thể sẽ có biến cố, bất quá dưới mắt xem ra, kiếm khôi hội lớn nhất biến cố nên chính là ngươi. Nói, liền gặp linh nguyệt tiên tử lần nữa giơ cánh tay lên, sau đó cấp tốc tại lòng bàn tay lấy nguyệt phách chi lực ngưng tụ ra một thanh đoạn kiếm tới. Nàng một bên làm như thế, còn một bên hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, vận dụng giọt nước trong biển cả chi lực, ngươi sử xuất thủ đoạn càng mạnh, tiêu hao chân lực lại càng lớn. Mà chân lực tiêu hao hết về sau, trừ thiên ngoại trong di tích một ít linh đan bên ngoài, cũng chỉ có dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục. Cũng tỉ như nói, một kiếm này về sau, muốn khôi phục toàn bộ chân lực, ít nhất phải 3-5 năm thời gian. Hứa Thái Bình nghe vậy nhíu mày nói, cái này Tô Thiền đã rơi hạ phòng, không cần như vậy sốt ruột à. Linh Nguyệt tiên tử lắc đầu cười nói, chậm sợ sinh biến. Mà lại, từ tình hình vừa nãy đến xem. Nói, liền gặp nàng nhờ giơ lên trong tay trôi này nguyện phách chi lực ngưng tụ đoạn kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý nói, Tô Thiền, phải chết. Nói, liền gặp linh nguyệt tiên tử ánh mắt vô cùng kiên nghị địa, thế ra trong tay nhỏ giơ lên thanh đoạn kiếm này. Bạch, tiếng xe gió bên trong, đoạn kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp chui vào kia linh kính bên trong. Sau một khắc, nương theo lấy ầm ầm khí bạo tiếng xe gió, trôi này nguyên bản bất quá dài 7-8 tấc đoạn kiếm, đột nhiên biến thành một thanh dài tới mấy ngàn trượng to lớn phi kiếm, một kiếm hướng phía dưới Tô Thiền đâm tới. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm, Tô Thiền kia thiên lang ma thần thân thể, bị cái này cự kiếm bá một tiếng, một kiếm chém ngang lưng. Nhìn qua một màn này, Hứa Thái Bình ánh mắt phức tạp nói, Tô Thiền, cứ như vậy, chết rồi. Chương 113, Chiến Tô Thiền, Thiên Lang Ma Song Sinh Thần Lực. Chương 113, Chiến Tô Thiền, Thiên Lang Ma Song Sinh Thần Lực. Anh. Ngay tại Hứa Thái Bình nhìn qua Tô Thiền cô kia bị chém làm hai đoạn Thiên Lang Ma Thần thân thể, tâm thần có chút hoảng hốt thời khắc, linh kính bên trong đống nhiên truyền ra một đạo to lớn tiếng bạo liệt. Hứa Thái Bình nhìn chăm chú hướng kia linh kính nhìn lại, chợt liền vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp Tô Thiền cô kia bị chém ngang lưng vì hai đoạn Thiên Lang Ma Thần tàn khu, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ riêng phần mình sinh trưởng vì một bộ hoàn chỉnh thiên lang ma thần thân thể.
Oanh, oanh,
hai cỗ có cơ hồ giống nhau chiến lực thiên lang ma thần chi khí, đột nhiên cùng nhau chân đạp lăn lộn sóng lửa nhảy lên một cái, sau đó vòng qua từ không trung chém xuống nguyệt phách kiếm, như hai viên hỏa cầu khổng lồ bình thường, cùng nhau bay vụt hướng về bầu trời trên không quảng hà cung. Bất quá thấy cảnh này, Linh Nguyệt Tiên Tử dường như đã sớm ngờ tới Tô Thiền sẽ có này một kích bình thường, thần sắc vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Xong kia linh kính giơ cánh tay lên nói, tại thiên lang ma thần đông đạo thần ma chi lực bên trong, kỳ lạ nhất nên muốn thuộc kia song sinh thần lực. Cái này đạo thần ma chi lực thi triển ra lúc, vô luận nó gặp cỡ nào trọng thương, chỉ cần trong đó một bộ thân thể không chết, mặt khác một bộ thân thể liền sẽ trọng sinh. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc nói, cái này thiên lang ma tăng song sinh thần lực, xem ra giống như cùng nguyên chủ tọa hạ kia hai đầu quả ma, khuyển ma lực lượng cực kỳ tương tự. Lúc trước cùng nguyên chủ trận chiến cuối cùng, tại đối mặt nó tọa hạ quả ma cùng khuyển ma cái này hai đầu chiến lực cực kỳ khủng bố ma vật lúc, liền nhất định phải đem bọn hắn cùng nhau chém giết mới được, nếu không hai đầu ma vật chẳng những sẽ không ngừng trọng sinh, mà lại tu vi chiến lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, không sai, thế gian này tất cả ma vật lực lượng vốn là đồng nguyên, chỉ nhìn ai có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Nói, liền gặp Linh Nguyệt Tiên Tử kia chỉ nâng tay lên cánh tay, bàn tay nhẹ nhàng tại linh kính trước mặt phía bên trái một cái. Chỉ một thoáng, cũng chỉ thấy linh kính bên trong kia hai cỗ thiên lang ma thần thân thể, vang một tiếng, bị một cỗ trống rông xuất hiện của phòng, nặng nề mà đánh vào trên thân. Trong lúc nhất thời, kia hai cỗ thiên lang ma thần thân thể bị đập đến thân hình như mũi tên thẳng cấp hướng bên trái bay đi. Cũng không lâu lắm, tại phanh phanh hai tiếng nổ mạnh âm thanh bên trong, chỉ thấy linh kính bên trái khu vực kia bên trong một dãy núi, bị cái này hai cỗ thiên lang ma thần thân thể khổng lồ cứ thế mà nện nứt. Nóng dục tinh hồng dung nham, tùy theo dâng trào lên, đem kia hai cỗ thiên lang ma thần thân thể vùi lấp trong đó. Nhưng cho dù là như vậy, Tô Thiền thao túng cái này hai cỗ thiên lang ma thần thân thể, cũng như cũng không hề từ bỏ ý tứ. Ngao. Tại cùng nhau phát ra một tiếng phẫn nộ sói tru qua đi, hai đầu thiên lang ma thần đúng là dùng tự thân thân thể hóa thành hai viên hỏa cầu khổng lồ, một trước một sau, giống như phá không mũi tên giống nhau bay vụt hướng về bầu trời phía trên quảng hà cung. Cong. Không sai biệt lắm ngay tại cái này hai viên hỏa cầu bay lên đồng thời, trôi này dài tới 2000 trượng nguyện phách kiếm, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Bạch. Kia thiên lang ma thần thân thể lại một lần nữa một trước một sau, bị kia nguyện phách kiếm phách chạm ra. Coi như lúc trước Linh Nguyệt Tiên Tử nói tới như vậy, bởi vì một kiếm này không có thể đem cái này hai đầu thiên lang ma thần đồng thời chém giết, cho nên kia hai đoàn hỏa cầu cũng tại bị nguyệt phách kiếm chém xuống một kiếm về sau, tuần tự đoàn tụ. Mà tại đoàn tụ về sau, trong đó một đầu thiên lang ma thần đống nhiên hóa thành một cây to lớn hỏa diễm trường thương, bên kia thiên lang ma thần tắc đem thanh trường thương kia nắm trong tay, thân thể hướng về sau ngửa mặt lên, triển khai một bộ hướng quảng hàn cung ném quá khứ tư thái. Vâng, cái này thiên lang ma thần vẹn vẹn là triển khai cái này ném chi tư, liền dẫn tới Linh Nguyệt Tiên Tử mảnh này thật vực một trận thiên địa rung động. Có thể tưởng tượng, nếu là đặt ở ngoại giới, giờ phút này đồng thời điều khiển hai cỗ thiên lang ma thần thân thể Tô Thiền, chiến lực nên như thế nào đáng sợ. Sau khi kinh ngạc, Hứa Thái Bình lập tức có chút bận tâm nhìn về phía một bên Linh Nguyệt Tiên Tử. Hắn có dự cảm, nếu để Tô Thiền ném ra cái này trường thương, nàng kế tiếp ứng đối sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng Linh Nguyệt Tiên Tử đối với Tô Thiền một cách này, nhưng như cũng là làm như không thấy, trên mặt ngược lại là xuất hiện tại một đôi chờ mong thần sắc. Bạch. Đang lúc Hứa Thái Bình lòng tràn đầy kinh ngạc thời điểm, kia Tô Thiền đã điều khiển cái này thiên lang ma thần thân thể, một thương hướng lên trên phương quảng hàn cung ném tới. Bạch. Chỉ một thoáng, tại kia xé rách không gian giống nhau tiếng xé gió bên trong, kia cây trường thương hóa thành một đạo dài nhỏ ánh lửa, lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ, bay vụt hướng quảng hàn cung. Ánh lửa những nơi đi qua, thật vực bên trong xuất hiện từng tầng như nước quang nếp vốn. Có như thế dị tượng, nói do Tô Thiền ném ra cái này trường thương, lực lượng đã đầy đủ phá vỡ Linh Nguyệt Tiên Tử thật vực chi lực. Một màn này thấy Hứa Thái Bình trong lòng siết chặt, hắn yên lặng ở trong lòng suy diễn một chút. Nếu là chính hắn lời nói, khả năng được đem trên người toàn bộ pháp bảo đều dùng tới, lại thi triển ra cực cảnh hạ long kình thể phách cùng huyết khí tôi thể chi lực, mới có thể miễn cưỡng ngăn lại một thương này. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể sớm làm đủ chuẩn bị. Có thể một bên Linh Nguyệt Tiên Tử từ kia thiên lang ma thần bảy ra ném chi tư lên, liền một mực chỉ là như vậy lặng lặng nhìn xem, hoàn toàn không như có qua chuẩn bị bộ dáng. Cho dù giờ phút này Tô Thiền thiên lang ma thần thân thể ném ra trường thương, sắp bắn trúng nàng ở chỗ đó quảng hàn cung. Ầm ầm, cái này lúc một trận giống như tiếng sấm thanh âm giống nhau khí bạo âm thanh đột nhiên vang lên. Đồng thời lần này Hứa Thái Bình có thể rõ ràng nghe được thanh âm này đến từ quảng hàn cung bên ngoài, không phải là linh kính bên trong. Thấy Linh Nguyệt Tiên Tử vẫn như cũ không hề bị lay động, thế là Hứa Thái Bình đem tay cầm tại đoạn thủy đao trên chuôi đao, đồng thời bắt đầu toàn lực điều động chân nguyên khí huyết chi lực. Chỉ đợi thanh trường thương kia lâm tới, hắn liền sẽ toàn lực xuất đao. Mặc dù hắn tin tưởng Linh Nguyệt Tiên Tử, nhưng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Và anh, không sai biệt lắm ngay tại Hứa Thái Bình âm thầm chuẩn bị sẵn sàng đồng thời, tại kia điếc hai tiếng xé gió bên trong, một đoàn liệt diễm xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Nói đúng ra, là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn kia quảng hàn cung ngoài cửa lớn. Không hề nghi ngờ, cái này đoàn hỏa diễm chính là đến từ Tô Thiền lấy thiên lang ma thần thân thể ném đến kia cây trường thương. Cũng không biết vì sao, khi nhìn đến kia cây trường thương sau khi xuất hiện, Hứa Thái Bình trong lòng hoảng sợ, nghi hoặc chờ một chút cảm xúc toàn bộ biến mất. Tại thời khắc này, hắn vô luận là trong lòng vẫn là trong mắt, đăm chiêu thấy, đều chỉ vì sau này thế nào một đao chặt đứt cái này cây trường thương. Đinh. Nhưng lại tại Hứa Thái Bình trong tay đoạn thủy đao, sắp từ trong vỏ rút ra một cái chớp mắt, một cỗ vô hình cự lực đống nhiên đem hắn đầu kia rút đao cánh tay, cứ thế mà ấn trở về. Theo sát lấy, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh tại hắn bên thai vang lên, "Thái Bình, đi nhớ vừa mới loại cảm giác này, ngày sau như gặp lại loại này cấp bậc đối thủ, ứng đối đứng dậy liền có thể càng thêm phong dong. Về phần hiện tại, không cần dùng ngươi ra tay." Chương 114, Bát Tô Thiền Linh Nguyệt Tiên Tử Thật Vực Toàn Cảnh. Chương 114, Bát Tô Thiền Linh Nguyệt Tiên Tử Thật Vực Toàn Cảnh. Mà liền tại Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh vang lên đồng thời, Hứa Thái Bình chợt phát hiện, thanh trường thương kia biến thành đoàn kia hừng hực liệt diễm, đột nhiên trở nên càng ngày càng nhỏ. Một cái chớp mắt, đoàn kia ánh lửa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thái Bình trong lòng kinh ngạc đồng thời, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong kia mặt linh kính. Chợt, hắn liền phát hiện, kia cây trường thương biến thành liệt diễm không phải là biến mất lặng, mà là thu nhỏ. Nhỏ đến trực tiếp từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Đến cuối cùng, ngay cả linh kính bên trong cũng đã thấy không rõ. Bất quá, làm đoàn kia hỏa diễm từ linh kính bên trong biến mất lúc, một con to lớn miệng bình xuất hiện tại Hứa Thái Bình trong tầm mắt. Sau một khắc, miệng bình thu nhỏ, biến thành một con trắng loan bình ngọc. Lại sau một khắc, bình ngọc lại thu nhỏ, bị một tôn to lớn pho tượng nữ thần nâng ở trong lòng bàn tay. Mà theo pho tượng nữ thần, cũng một điểm điểm tại Hứa Thái Bình trong tầm mắt thu nhỏ, từng tôn bộ dáng tư thái bất đồng, thần thái không đồng nhất pho tượng nữ thần lần lượt xuất hiện tại linh kính trong tầm mắt. Một mực chờ đến bảy tôn tay nâng bình ngọc thần nhân pho tượng, còn có các nàng ở chỗ đó tỏa kia mênh mông băng ngát, thỉnh phóng lấy vô số tiểu dã cúc dốc núi, hoàn toàn xuất hiện tại linh kính trong tầm mắt lúc, linh kính bên trong hình tượng lúc này mới đình chỉ thu nhỏ. Hô, có chút trợn mắt hốc mồm Hứa Thái Bình, thở ra một hơi thật dài. Mà một bên Linh Nguyệt Tiên Tử tắt hai tay vào ngực, mang trên mặt mấy phần đắc ý nói, "Thái Bình, đây chính là ta thật vực toàn cảnh, như thế nào?" Hứa Thái Bình gật đầu nói, mở rộng tầm mắt. Linh Nguyệt Tiên Tử vui vẻ cười một tiếng. Hứa Thái Bình thu hồi nhìn về phía linh kính ánh mắt, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Linh Nguyệt tỷ, kia bảy con cái bình, có phải hay không liền đại biểu cho ngươi thật vực nội bảy phương thiên địa?" Vấn đề này hỏi ra lời về sau, Hứa Thái Bình lập tức lại bổ sung một câu nói, "Mà cái này mỗi một phương thiên địa đều có cùng vây cuốn Tô Thiền kia phương thiên địa ngang nhau lớn nhỏ." Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, "Ngươi phía trước một câu nói đúng, nhưng phía sau một câu có chút vấn đề." Hứa Thái Bình khó hiểu nói, "Vấn đề gì?" Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp, "Vây cuốn Tô Thiền kia phương thiên địa, nhưng thật ra là ta thật vực nội cái này bảy phương thiên địa bên trong, nhỏ nhất, cũng nhất không hung hiểm một chỗ." Hứa Thái Bình mặt toát mồ hôi nói, "Kia thế mà còn là nhỏ nhất lại nhất không hung hiểm một chỗ." Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, "Địa quả cho ta thân thể này mặc dù không tệ, nhưng cùng ta nguyên bản thân thể này so sánh, quả thực không thể so sánh nổi. Mà lại bởi vì hạ giới thiên địa cấm chế, bây giờ trong cơ thể ta ẩn tàng chân nguyên khí huyết, liền ta có thể tiếp nhận hai thành cũng chưa tới. Cho nên, cũng liền miễn cưỡng có thể dựa vào thần hồn chi lực, mở ra thật vực nội nhỏ nhất phương thiên địa này." Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử mang theo tiếc nuối dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, "Bằng không, Tô Thiền tiểu tử kia tại ta kia mặt khác sáu phương thiên địa bên trong, một lát cũng sống không được." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình phương thiên địa này chân chính thượng vị cường giả, xem như có cái hoàn toàn mới nhận biết. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại bổ sung, kỳ thật nếu không phải bây giờ hạ giới, thiên địa không đủ vững chắc, nếu không kỳ thật trực tiếp thi triển bản nguyên đại thần thông, đem kia Tô Thiền bắt cũng hết sức dễ dàng. Nhưng như vậy, liền dễ dàng gây nên thượng giới những lao quái vật kia chú ý, đồng thời cũng cực có thể sẽ dẫn tới thiên kiếp. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đúng lúc này, chỉ thấy Linh Nguyệt Tiên Tử bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, bị vị kia pho tượng nữ thần kéo lên bình ngọc liền tự động bay xuống trong tay nàng. Sau đó Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn xem kia bình ngọc nói, tu vi cảnh giới đến ma hoàng cấp bậc ma vật, nhưng thật ra là rất khó giết, cho nên ổn thỏa nhất phương thức liền đem hắn vây khốn hoặc là phong ấn lại. Hứa Thái Bình đồng ý nói, như vậy tốt nhất. Tô Thiền trên thân còn có rất nhiều bí ẩn chưa khởi ra, cũng tỉ như nói hắn năm đó vì sao muốn phản bội Thanh Huyền, còn có lần này hắn trên kiếm khôi hội cụ thể mưu đồ. Cho nên so với chém giết, đem hắn giao cho cựu phủ, hoặc là trực tiếp đưa đến cựu thúc trước mặt đi muốn càng tốt hơn. Ông ngong ngong. Mà liên tại Linh Nguyệt Tiên Tử chuẩn bị thu hồi cái này bình ngọc lúc, bị nàng nắm trong tay bình ngọc đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Theo sát lấy, cũng chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếm quang tại một tiếng chói tai vẹt kêu thanh âm bên trong, bá một tiếng từ kia miệng bình phá không bay lượn mà ra. Không được. Linh Nguyệt Tiên Tử thấy thế, lúc này đưa tay hướng kia kiếm quang đột nhiên một chảo. Bèn, một cái mắt, bên trên bầu trời nguyên bản nhàn nhã nổi lơ lửng đám mây, đột nhiên hóa thành một con cự thủ, một tay lấy kia kiếm quang giữ tại lòng bàn tay. Nhưng dù cho như thế, đạo kiếm quang kia cuối cùng cũng vẫn là đâm xuyên Linh Nguyệt Tiên Tử thật vực, hóa thành một con to lớn kim thiền, phá không bay lượn mà ra. Chỉ còn lại một bộ túi da liền tựa như kia sắc ve bình thường, từ không trung phiêu đãng xuống dưới. Đây là ve sầu thoát xác. Nhìn thấy Tô Thiền lưu lại kia phó túi da về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử nhịn không được lên tiếng kinh hô. Một bên Hứa Thái Bình, tắt một mặt hoang mang mà hỏi thăm, ve sầu thoát xác. Ta nhớ được lần trước Tô Thiền từ Linh Nguyệt tỷ trong tay ngươi thoát khốn, dùng không phải ma tu thủ đoạn ve sầu thoát xác sao? Linh Nguyệt Tiên Tử lắc đầu nói, ma tu huyết ve thoát xác là không có cách nào từ ta cái này thật vực bên trong chạy trốn, có thể khắc chế ta thật vực chi lực chỉ có so ta thật vực chi lực mạnh hơn đạo môn chân ý. Hứa Thái Bình nghe vậy, càng thêm khốn hoặc nói, không phải nói, cửu huyền ma tu không thể tu đạo môn chân ý sao? Linh Nguyệt Tiên Tử đưa tay vuốt vuốt mi tâm, sau đó sắc mặt rất là ngưng trọng nói, không phải là không thể, chỉ là tu luyện phi thường khó khăn. Nói lấy nàng mắt nhìn Tô Thiền lấy ve sầu thoát xác chân ý, từ nàng thật vực bên trong thoát đi phương vị, sau đó mới tiếp tục nói, theo ta biết, từ xưa đến nay, cũng liền ngươi chân dung bên trong vị kia Dương Lăng Ma Đế, từng tu ra qua một đạo chân ý. Chẳng lẽ nói, thượng thanh giới lại muốn xuất hiện một vị cùng nhau cửu huyền ma đế? Đang nói lời này lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử thu hồi thật vực. Trong lúc nhất thời, hai người một lần nữa trở lại Lục Hòa Tháp lầu 5 xương phòng trong thông đạo. Bất quá Tô Thiền lột ra tấm kia túi ra, giờ phút này còn giữ tại Linh Nguyệt Tiên Tử trong tay. Linh Nguyệt Tiên Tử mắt nhìn trong tay kia phó túi ra, sau đó tiếp tục nói, bất quá theo ta biết, cái này ve sầu thoát sắc chân ý đang thi triển về sau, phải bỏ ra đại giới khả năng so ngã một cảnh giới còn muốn đại. Chúng ta bây giờ báo cho cựu phủ, lập tức ở Lưu Tiên Trấn tìm kiếm, có lẽ còn có thể tìm tới hắn. Hứa Thái Bình nghe vậy gật đầu nói, ta hiện tại liền nghĩ biện pháp thông báo cựu phủ. Mặc dù hắn tạm thời không muốn cùng cựu phủ tiếp xúc, nhưng việc quan hệ toàn bộ thượng thành giới, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ là, ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị cầm ngọc giản lên thông báo cựu phủ lúc, Tô Thiền âm thanh bỗng nhiên tại cái này xương phòng đi đến bên trong vang lên. Hứa Thái Bình, như nghĩ ngươi sư tỷ Triệu Linh Lung, sư minh Độc Cô Thanh Tiêu, còn có Thanh Huyền Tông chư vị sư minh sư tỷ không việc gì, liền cầm trong tay ngọc giản buông xuống, ngày nữa chữa số 5 phòng, cùng ta làm một vụ giao dịch. Chương 115, Lục Hòa Tháp, đến từ Tô Thiền Hoang Mang. Chương 115, Lục Hòa Tháp, đến từ Tô Thiền Hoang Mang. Đang nghe thanh âm này về sau, Hứa Thái Bình không có lập tức trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Linh Nguyệt Tiên Tử, ra hiệu nói, âm thanh là từ ngày đó chữa số 5 phòng truyền đến. Linh Nguyệt Tiên Tử gật đầu nói, đi xem hắn một chút tại chơi trò hề gì. Đang khi nói chuyện, Linh Nguyệt Tiên Tử đã cất bước hướng ngày đó chữa số 5 phòng đi tới. Hứa Thái Bình lúc này đi theo. Linh Nguyệt Tiên Tử vừa đi vừa đối Hứa Thái Bình giải thích nói, ve sầu thoát sắc cái này đạo đạo môn chân ý, mặc dù cường đại đến có thể để cho vấn thiên cảnh tu chân giả đào thoát kinh thiên cảnh cường giả bảy mai phủ, thậm chí có đạo môn hợp đạo cảnh cường giả còn từng dùng cái này đạo chân ý tranh né thiên kiếp, cuối cùng phi thăng thành công. Nhưng dù vậy, nó cũng vẫn là được tuân theo mảnh thiên địa này vĩnh hằng bất biến pháp chỉ, thiên đạo có thiếu, vạn vật có thiếu. Cho nên Tô Thiền lần này nhận thiên đạo phản vệ, tất nhiên cực nặng. Nói đến đây lúc, hai người vừa vặn đi đến chữ thiên số 5 phòng cổng. Thế là Linh Nguyệt Tiên Tử dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Thái Bình, sau đó tiếp tục nói, trọng đến, cực có thể sẽ tổn thương hắn tu hành căn bản. Hứa Thái Bình chấn động trong lòng. Trong lòng tự đủ, khó trách Linh Nguyệt tỷ dám như thế không chút kiêng kỵ đi vào cái này chữ thiên số 5 phòng. Ngay tại Hứa Thái Bình ngây người thời khắc, Linh Nguyệt Tiên Tử đã đưa tay đem trước mặt chữ thiên số 5 phòng cửa phòng đẩy ra. Cửa phòng bị đẩy ra về sau, liền gặp trong xương phòng bên bàn đọc sách, có một đạo nhân hình hư ảnh, lặng lặng đứng ở nơi đó. Hứa Thái Bình nhìn kỹ, kia hư ảnh bộ dáng chính là Tô Thiền. Dường như chú ý tới hai người ánh mắt, kia hư ảnh song đồng đông nhiên có thần thái. Sau đó, liền gặp hắn 10 phần chấn định đối Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử, làm ra một cái cung nên thủ thế, đồng thời mở miệng nói, hai vị, mời tiến đi. Linh Nguyệt Tiên Tử đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thái Bình bả vai, ra hiệu hắn dừng bước, sau đó nhanh chân đi vào kia trong xương phòng. Hứa Thái Bình không có cất bước, chỉ là lặng lặng đứng ở cổng. Vạn sự đều có biến số, cho nên coi như không có Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở, hắn khả năng cũng sẽ lưu tại giữ cửa. Mặc dù Hứa Thái Bình không có tiến đến, nhưng kia Tô Thiền tựa như là không nhìn thấy bình thường, vẫn như cũ xông hai người chào hỏi, "Tiên tử, tiểu sư đệ, người hai người không cần lo lắng, trong phòng này cũng vô cơ quan cùng cấm chế. Ta cũng đích thật là vì cùng hai người các ngươi làm một vụ giao dịch, mới hướng hai người các ngươi gọi hàng. Bằng không, bằng vào ta tình hình dưới mắt, kỳ thật càng hẳn là trốn tránh hai vị mới đúng." Linh Nguyệt Tiên Tử không để ý đến Tô Thiền lời nói này, nàng lại phối hợp nhìn bốn phía một phen về sau, đột nhiên mũi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt đất một cái, đi theo trong miệng quát lớn một tiếng nói, "Bách tá bất xâm." Tiếng nói vừa dứt, nương theo lấy một trận tất tiếng sột soạt tốt chạy thanh âm, vô số lít nha lít nhít văn tự, liền tựa như kia con kiến bò đầy cả phòng. Nhìn kỹ, kia lít nha lít nhít văn tự, viết tất cả đều là bách tá bất xâm bốn chữ. Làm cái này lít nha lít nhít văn tự bò đầy gian phòng về sau, một cỗ đậm đặc như nước hạo nhiên chi khí, trong nháy mắt đem gian phòng kia rót đầy. Đột nhiên, tiếp lấy cái bóng mờ kia hiện tại trong phòng này Tô Thiền, ánh mắt bên trong hiện lên một bôi thống khổ thần sắc. Rất hiển nhiên, cho dù là cách không thao túng đạo hư ảnh này, hắn cũng vẫn là nhận Linh Nguyệt Tiên Tử cái này bách tá bất xâm chân ngôn ảnh hưởng. Chỉ là dù vậy, kia Tô Thiền cũng vẫn không có để thần niệm rời đi cái bóng mở kia ý tứ. Linh Nguyệt Tiên Tử thật sâu nhìn kia hư ảnh liếc mắt một cái, sau đó mới cũng không quay đầu lại cửa đối diện miệng Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, vào đi." Hiển nhiên, vừa mới Linh Nguyệt Tiên Tử kia phiên cử động, chỉ là vì xác nhận trong phòng này không có Tô Thiền lưu lại cấm chế cùng cả bẫy. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn đem khỉ con Bình An cùng Bạch Vũ từ trong hồ lô phong ra, an bài tại cửa ra vào thủ vệ, sau đó mới cất bước đi vào gian phòng. Tô Thiền nhìn thấy Hứa Thái Bình vào phòng về sau, kia hư ảnh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một bôi thần sắc phức tạp. Đợi đến Hứa Thái Bình đi tới gần, hắn lúc này mới cau mày nói thật, ta coi như nhớ lại cũng vẫn là cảm thấy ngươi tại Huyền Hoang Tháp bên trong trận kia rèn luyện, xem ra tựa như là huyễn tượng. Cái này Tô Thiền, tại đoán ra Hứa Thái Bình chính là kia sở Bình An về sau, trên người vong ưu phong cũng đã giải trừ. Một cách tự nhiên, hắn cũng đã nhớ lại Hứa Thái Bình năm đó ở Huyền Hoang Tháp bên trong biểu hiện. Hứa Thái Bình không để ý đến Tô Thiền lời nói. Tô Thiền ánh mắt bình tĩnh tiếp tục nói, nếu có thể, lần này ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Tô Thiền mảy may cũng không có ý định che giấu hắn đối Hứa Thái Bình sát ý. Hứa Thái Bình tắt đón Tô Thiền ánh mắt nhìn sang. So Tô Thiền càng khủng bố hơn tồn tại hắn đều nhìn thẳng, tự nhiên sẽ không bị điểm ấy sát ý hù đến. Đang nhìn nhau liếc mắt một cái về sau, Hứa Thái Bình đồng dạng ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Tô Thiền không có trả lời ngay, mà là lạch cạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Chợt, cũng chỉ thấy cửa gian phòng lại xuất hiện một cái bóng mờ. Bất quá lần này xuất hiện hư ảnh, không phải là đơn độc một người, mà là xuất hiện tại một tâm trước giường bệnh một đám người. Hứa Thái Bình nhìn kỹ, lập tức nhíu mày lại. Chương 116, Lục Hòa Tháp, ta muốn thấy ngươi chết tại kia hỏi trên kiếm đài chương 116, Lục Hoa Tháp, ta muốn thấy ngươi chết tại kia hỏi trên kiếm đài, bởi vì giờ khắc này cái bóng mờ kia bên trong hiện hiện hình tượng, chính là nàng sư muội Triệu Linh Lung nằm tại trên giường bệnh tình hình. Mà tại giường bệnh bên ngoài, còn đứng lấy trưởng môn Triệu Khiêm, sư minh độc cô Thanh Tiêu chờ một đám bảy phong sư tỷ sư muội. Tô Thiền hư ảnh, cái này lúc cũng có chút hăng hái mà nhìn xem cái bóng mờ kia, cũng không quay đầu lại đối Hứa Thái Bình nói, có phải là kỳ quái hay không, vì sao ta có thể nhìn thấy sư tỷ của ngươi gian phòng bên trong tình hình? Ngay tại Tô Thiền nói lời này lúc, liền gặp kia hư ảnh bên trong hình tượng đống nhiên di động, dường như có người chính cầm giám thị gian phòng nguyện ảnh thạch từ trong phòng rời đi. Tại trải qua một đoạn u ám đường đi về sau, hư ảnh bên trong hình tượng đống nhiên sáng ngời lên, cầm nguyện ảnh thạch người kia dường như lại đi vào một gian phòng. Tại đi vào gian phòng về sau, hư ảnh bên trong hình tượng rốt cuộc đình chỉ lắc lư, dừng lại tại gian phòng bên trong một tấm trước bàn ăn. Sau đó, tại Hứa Thái Bình ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo hắn rất tin tưởng thân ảnh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng nghiêng chân xuyên thấu qua hư ảnh nhìn về phía trong phòng đám người. Hứa Thái Bình có chút khó có thể tin nói, Khương Chỉ đại sư tỷ. Không sai, giờ phút này một đạo khác hư ảnh bên trong đạo nhân ảnh kia chính là Hứa Thái Bình tại Thanh Huyền Tông bảy phong đại sư tỷ Khương Chỉ. Hư ảnh bên trong Khương Chỉ dường như cũng nghe được Hứa Thái Bình âm thanh, lúc này mở miệng dò hỏi, Tô Thiền, còn có người khác ở bên người? Khương Chỉ bên kia dường như không nhìn thấy bên này hình tượng. Tô Thiền cười nhạt một tiếng hồi đáp, Mạc lão, ta tại cùng một vị cố nhân ôn chuyện. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức sắc mặt phát lạnh, ánh mắt bên trong sát ý bắn ra. Bởi vì hắn đã từ Tô Thiền trong lời nói nghe ra, kia hư ảnh hình tượng bên trong Khương Chỉ đã không phải là hắn nguyên bản đại sư tỷ Khương Chỉ. Mà kia Mạc lão tắc hơi không kiên nhẫn nói, Tô Thiền, ngươi rốt cuộc muốn ta chờ đến khi nào? Sai đến đâu Thanh Huyền Tông đối thủ, nhưng là không còn cơ hội gì. Tô Thiền cười nhạt một cái nói, nhanh Mạc lão, không phải hôm nay, chính là ngày mai, sẽ không để cho ngài chờ quá lâu. Nói xong lời này, hắn lạch cạch một tiếng lại vỗ tay phát ra tiếng, để kia hư ảnh tiêu tán ra, sau đó mới lại đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Đối mặt Tô Thiền quăng tới ánh mắt, Hứa Thái Bình lạnh giọng hỏi, ta đại sư tỷ còn sống? Tô Thiền nghiêm túc nghĩ, sau đó như có điều suy nghĩ nói, nên coi như còn sống a. Cảm nhận được Hứa Thái Bình trên thân kia càng thêm nồng đậm sát ý về sau, hắn lập tức lại bổ sung, dù sao bị gây nhánh về sau, thần hồn cũng sẽ không biến mất, mà là bị phong ấn ở thao thiết bên trong. Chỉ cần thao thiết không bị hủy diệt, lẽ ra coi như còn sống. Hứa Thái Bình nghe vậy, cao mày nói, ngươi dùng gây nhánh chi lực, đem ta đại sư tỷ thần hồn cùng ma vật thần hồn đổi chỗ rồi. Tô Thiền gật đầu nói, không sai. Tô Thiền tiếp tục nói, mặc dù ta không có bên cạnh ngươi vị tiền bối kia biết trước chi lực, nhưng ngày đó Khô Thạch Hải từ biệt về sau, trực giác của ta liền nói cho ta, ngươi cùng Thanh Huyền Tông cực có thể là ta trận này mưu đồ biến số lớn nhất. Cho nên ta trước trước sau sau, hoa gần 450 năm, rốt cuộc dẫn tới ngươi vị đại sư kia tỷ Khương Chỉ vào cuộc, lấy gây nhánh chi lực, trộm lấy thân phận của nàng, đem Mạc lão lặng yên không một tiếng động xếp vào tại Thanh Huyền Tông bên trong. Nghe được nói Khương Chỉ đại sư tỷ vẫn còn sống, Hứa Thái Bình trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chợt, thân xác hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Tô Thiền nói, cho nên, ngươi muốn dùng ta đại sư tỷ tới làm chúng ta lần này giao dịch thẻ đánh bạc. Tô Thiền lắc đầu nói, không, ta là muốn dùng các ngươi toàn bộ Thanh Huyền Tông 6 phong đệ tử tới làm lần này giao dịch thẻ đánh bạc. Tại Hứa Thái Bình hoang mang trong ánh mắt, Tô Thiền giải thích nói, Mạc lão không phải là bình thường ma vật, nàng trên thân chẳng những có thiên hỏa ma chủng, hơn nữa còn thức tỉnh một đạo các ngươi xưng là cá trong chậu chi hỏa bản nguyên ma chủng chi lực. Cái này ma đạo loại chi lực là đặc biệt nhất chỗ ở chỗ, chỉ cần nó giết chết chúng cái này ma đạo loại chi lực một người trong đó, còn lại loại đạo này ma chủng chi lực người cũng sẽ đi theo chết bất đắc kỳ tử, ai cũng cứu không được. Tính toán thời gian, nàng cái này ma đạo loại chi lực chỉ ít lây nhiễm người Thanh Huyền Tông bảy phong đệ tử là không có vấn đề gì. Lời vừa nói ra, không chỉ là Hứa Thái Bình, ngay cả một bên Linh Nguyệt Tiên Tử, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Hứa Thái Bình lúc này chuyển âm hướng Linh Nguyệt Tiên Tử dò hỏi, Linh Nguyệt tỷ, Cửu Uyên thật có cái này ma đạo loại chi lực? Linh Nguyệt Tiên Tử trong lòng thở dài nói, hoàn toàn chính xác có, ta lúc tuổi còn trẻ liền từng thấy một tên ma tu thi triển qua, mà kia ma tu liền họ Mạc. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lúc này trong lòng trầm xuống. Hắn thấy, liền Linh Nguyệt Tiên Tử đều nói như vậy, kia nên là 89/10. Thấy hai người trầm mặc, Tô Thiền lúc này ánh mắt nhìn thẳng Hứa Thái Bình, cười nhạt nói, cho nên tiểu sư đệ, sư minh ta dùng phần này thẻ đánh bạc, cùng ngươi làm hai cọc giao dịch, đủ sao? Hứa Thái Bình đang trầm mặc một lúc lâu sau, rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt đón Tô Thiền nhìn lại nói, ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Tô Thiền nghe vậy, chỉ Hứa Thái Bình bên hông bạch hồ lô, lựa khí 10 phần bình tĩnh nói, đem ngươi trong hồ lô kia hai viên ma trùng trả lại cho ta, ta có thể để Mạc lão giải trừ thêm tại ngươi Thanh Huyền Tông đệ tử trên người ma trùng chi lực. Hứa Thái Bình chừng kia Tô Thiền liếc mắt một cái, hỏi, vậy ta sư tỷ Khương Chỉ đâu? Tô Thiền ngữ khí 10 phần bình tĩnh nói, muốn cứu sư tỷ của ngươi Khương Chỉ, kia là một khoản khác giao dịch. Hứa Thái Bình nói, ngươi nói. Tô Thiền nói, sau 10 ngày là cựu phủ kiếm khôi hội, vòng thứ nhất hỏi kiếm thử cuối cùng một trận, đến lúc đó ngươi được chàng hỏi kiếm. Hứa Thái Bình nhíu mày hỏi, vì sao? Tô Thiền cười nói, bởi vì trận này hỏi trong kiếm tất cả tu sĩ đều loại ta gây nhánh chi lực, ngươi được một người hỏi kiếm bọn hắn toàn bộ. Nói đến đây lúc, Tô Thiền dừng lại một chút, sau đó híp mắt cười nói, ta muốn thấy ngươi chết tại kia hỏi trên kiếm đài. Chương 117, đặt trước khế sách, Tô Thiền cầu đạo bản tâm. Chương 117, đặt trước khế sách, Tô Thiền cầu đạo bản tâm. Nghe vậy, một bên Linh Nguyệt Tiên Tử ánh mắt đột nhiên lạnh, đồng thời cũng ở trong lòng truyền âm Hứa Thái Bình nói, Thái Bình, ngươi tên sẽ xuất hiện tại cuối cùng này một trận hỏi trên thân kiếm, cái này Tô Thiền nên ở trong đó bỏ khá nhiều công sức. Trận này hỏi kiếm, nói rõ chính là Tô Thiền cho ngươi bày ra sát cục. Thậm chí ta hoài nghi, Nưu Sát Cựu phủ trừ trưởng lão, bản thân liền là trận này mưu đồ một vòng. Vì chính là dẫn ra chú ý của ngươi lực, để cho hắn có thời gian đến đem cùng ngươi cùng tổ tu sĩ, tất cả đều thay thế đi. Hứa Thái Bình không chút biến sắc ở trong lòng ứng tiếng nói, như coi là thật như thế. Hứa Thái Bình ánh mắt nhìn về phía Tô Thiền, trong lòng tiếp tục nói, đến tột cùng là như thế nào hận ý, hoặc là lý do, có thể để cho hắn một cái ma hoàng cường giả, tốn hao lớn như vậy đại giới, vì ta bày ra trận này tử cục. Mặc dù từ Ngọc Hồ bí cảnh trận kia rèn luyện bắt đầu, Hứa Thái Bình cùng Tô Thiền ở giữa, trong bóng tối, đã có quá nhiều tràng xung đột. Nhưng dù vậy, Hứa Thái Bình vẫn như cũ không phải rất rõ ràng, vì sao Tô Thiền đối với hắn có như thế nồng đậm hận ý cũng tỉ như giờ phút này. Vẹn vẹn là vì nhìn hắn chết đang hỏi trên kiếm đài, liền không tiếc hao phí như vậy giá cả to lớn, đem trừ hắn ra trận kia hỏi kiếm tu sĩ, tất cả đều đổi thành ma tu. Hứa Thái Bình thật sâu cùng Tô Thiền liếc nhau một cái. Đối mặt Hứa Thái Bình ánh mắt, Tô Thiền ánh mắt bình tĩnh vẫn như cũ, liền phảng phất vừa mới nói không phải giết ngươi mà là bảo vệ ngươi đồng dạng. Có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tại thoáng trầm mặc mấy hơi về sau, Hứa Thái Bình cuối cùng vẫn là mở miệng. Tô Thiền rất là ung dung gật đầu nói, có thể. Thế là Hứa Thái Bình hỏi, ma tu giết người chưa từng cần lý do, nhưng ngươi lần này chuẩn bị cho ta trận này hỏi kiếm, hiển nhiên không phải như thế. Tô Thiền ngửa đầu tinh tế nhìn chăm chú Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó mới mở miệng nói, Hứa Thái Bình, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Hứa Thái Bình không hiểu hỏi, phát hiện cái gì? Tô Thiền hồi đáp, từ ngươi trên Ngọc Hồ Phong lần thứ nhất minh kiếm bắt đầu, liền định trước có ngươi không ta. Tô Thiền tiếp tục nói, chúng ta đạo đều là duyên lên thanh huyền, lại đều xuất từ lữ đạo huyền một mạch, dù là ta nhập ma, cũng không cách nào thay đổi điểm này. Vì xóa đi ta đại đạo thượng cái này bôi dơ bẩn, ta tốn một đoạn thời gian rất dài, một chút xíu chặt đứt cùng thanh huyền tông cùng lữ đạo huyền có liên quan nhân quả, thậm chí bao quát một ít các ngươi không nhìn thấy địa phương. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng run lên, trong lòng tự đủ, Tô Thiền trong miệng chúng ta không nhìn thấy địa phương, chẳng lẽ là thời gian trường hạ? Cái này lúc chỉ nghe Tô Thiền tiếp tục thần sắc lãnh đạm nói, năm đó Ngọc Hồ bí cảnh bên trong thất lạc ở trong huyết chỉ trôi phi kiếm, vốn là ta cùng thanh huyền tông cuối cùng một kiện nhân quả chi vật, nếu là đem hắn bẻ gãy, ta đại đạo sẽ không còn bất luận cái gì dơ bẩn. Nói đến đây lúc, Tô Thiền bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó ánh mắt sắc bén, ngựa khí lạnh như băng nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tại lúc này minh kiếm Ngọc Hồ Phong, ngươi lần này minh kiếm để mở đầu tại thanh huyền lữ đạo huyền con đường này một phân thành hai, ngươi đạo bất diệt, ta đạo liền không dứt. Đối người bên ngoài đến nói, đây có lẽ là chuyện tốt, nhưng đối ta Tô Thiền đến nói, không phải. Đừng nói ta vốn là không muốn đi lữ đạo huyền con đường này, coi như muốn đi, đi cũng là độc ta chi đạo, ta trên đường há có thể có người khác thân ảnh, cho nên ngươi phải chết. Đang nghe Tô Thiền sau khi trả lời, Hứa Thái Bình khiếp sợ sau khi, trong lúc nhất thời yên lặng không biết đáp lại như thế nào. Bởi vì Tô Thiền nói tới những này, đã có chút vượt qua hắn đối với tu hành một đạo nhận biết. Ngay tại Hứa Thái Bình có chút mờ mịt luôn cũng lúc, đông nhiên cảm giác đầu vai trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, là Linh Nguyệt Tiên Tử, đem tay khoác lên trên vai của hắn. Linh Nguyệt Tiên Tử không nhìn Hứa Thái Bình, mà là ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn về phía Tô Thiền, cũng không quay đầu lại đối Hứa Thái Bình nói, Thái Bình, đừng nghe hắn nói đường hoàng, cái gì xóa đi đại đạo dơ bẩn, cái gì độc ta chi đạo, đều chẳng qua một chút gạt người lừa gạt mình lý do thoái thác. Tô Thiền nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Bất quá hắn vẫn chưa phản bác Linh Nguyệt Tiên Tử lời này, mà là mặt mỉm cười chậm đợi Linh Nguyệt Tiên Tử lời kế tiếp. Nhưng Linh Nguyệt Tiên Tử vẫn chưa nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình, hướng hắn hỏi, Thái Bình, còn nhớ rõ lần đầu nếm thử tu hành lúc, tỷ tỷ từng nói qua với ngươi kia lời nói sao? Hứa Thái Bình nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chấn động trong lòng. Một cái mắt, hắn ánh mắt bên trong mê vụ biến mất, con ngươi một mảnh thanh minh. Lập tức, liền gặp Hứa Thái Bình lại một lần nữa đón Tô Thiền ánh mắt nhìn, sau đó hỏi, Tô Thiền, ngươi còn từng nhớ kỹ, ngươi tại sao mà tu hành? Tô Thiền nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, một thân sát ý bỗng nhiên đem gian phòng kia bao phủ. Hứa Thái Bình đón Tô Thiền cố này sát ý, thần sắc không có chút rung động nào tiếp tục nói, đại đạo tu hành lãng quên bản tâm hậu quả, ngươi nên so ta càng rõ ràng hơn. Cho nên ngươi làm đây hết thảy, còn có hôm nay đối ta đủ loại mưu đồ, không phải là như lời ngươi nói như vậy, là vì xóa đi ngươi đại đạo không một hạt bụi, là vì đạp lên ngươi kia độc ta chi đạo, mà là vì xóa đi ngươi bản tâm. Ngươi bởi vì tại Thanh Huyền Tông bên trong sân môn, nhìn thấy ngươi bản tâm, bởi vì trên người ta nhìn thấy ngươi bản tâm. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình dừng lại một chút, ánh mắt không chút nào yếu thế đón Tô Thiền kia tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn lại, sau đó lại một lần vô cùng trịnh trọng mà hỏi thăm, Tô Thiền, ngươi còn từng nhớ kỹ, ngươi cầu đạo bản tâm. Hứa Thái Bình tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe quanh một tiếng, một đạo cực kỳ cuồng bạo khí tức ba động, đột nhiên lấy Tô Thiền cái bóng mở kia làm trung tâm khuyết tán ra tới. Bất quá theo trong phòng kia vô số bách tà bất xâm chữ viết cùng nhau sáng lên, đem cỗ khí tức này ngăn cản tại Hứa Thái Bình trước người. Nhưng ngay tại hai phe dương cung bạc kiếm thời khắc, Tô Thiền lại lập tức thu hồi toàn bộ sát ý sau đó, hắn tựa như chưa từng xảy ra cái gì bình thường, khuôn mặt bình thản như nước nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Tiểu sư đệ, chớ có cho là vẹn vẹn lấy một câu đừng quên bản tâm, liền có thể ước thúc tại ta. Dù sao dưới gầm trời này, trừ chính ta, ai lại biết ta bản tâm?" Hắn dừng một chút, lại mắt nhìn Linh Nguyệt Tiên Tử, tiếp tục nói, "Huống chi, các ngươi lại như thế nào kết luận ta mất bản tâm?" Lời này để Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên Tử đều rơi vào trầm mặc. Bất quá Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức liền lại truyền âm Hứa Thái Bình nói, "Chứ không cần biết ra sao, hôm nay chúng ta ít nhất là biết được Tô Thiền biến hóa cực khả năng cùng hắn cầu đạo bản tâm có quan hệ. chỉ cần dùng cái này điều tra đi, nhất định có thể tìm đến hắn đạo tâm sơ hở. Hứa Thái Bình ở trong lòng đáp lại nói, ừm, không sai, Tô Thiền đã như vậy để ý người khác biết hắn cầu đạo bản tâm, vậy nói rõ chúng ta nên là tìm được hắn mệnh mạch. Đúng lúc này, chỉ nghe Tô Thiền lại mỉm cười nói, tiểu sư đệ, nhưng còn có cái gì muốn hỏi? Chương 118, đặt trước khế sách, sau 10 ngày Thiên Trụ Phong đỉnh thấy chương 118, đặt trước khế sách, sau 10 ngày Thiên Trụ Phong đỉnh thấy Hứa Thái Bình đang lặng lặng cùng Tô Thiền liếc nhau một cái về sau, lắc đầu nói, vốn là có bất quá ta nghĩ ta đã tìm được một chút đáp án. Nguyên bản Hứa Thái Bình còn muốn hỏi Tô Thiền, năm đó vì sao muốn phản bội Thanh Huyền dẫn thân vào Cửu Uyên, nhưng từ vừa mới đối thoại đến xem, cái này rất hiển nhiên cùng hắn cầu đạo bản tâm có quan hệ. Cho nên Hứa Thái Bình cũng liền lười nhắc tới lại phế miệng lưỡi. Tô Thiền tự nhiên nghe ra Hứa Thái Bình lời nói bên ngoài thanh âm, nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ thong dong, liền tựa như Hứa Thái Bình nói tới những này, tới không quan hệ đồng dạng. Đại ca, cái này lúc, Khỉ Con Bình An bỗng nhiên một thanh nhảy lên Hứa Thái Bình đầu vai. Bình An thần thái mang theo một tia bất an nói, Bạch Vũ ca nhìn thấy cựu phủ người chính hướng bên này chạy đến. Hứa Thái Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ Bình An đầu nói, ta đã biết. Đối diện Tô Thiền, cái này lúc lần nữa hướng Hứa Thái Bình cười hỏi, tiểu sư đệ, khoản giao dịch này, làm vẫn là không làm? Tô Thiền lại bổ sung một câu nói, dùng Thanh Huyền Tông 6 phong chúng đệ tử mệnh, cược ngươi một cái mạng, ngươi không lỗ. Linh Nguyệt Tiên tử cái này lúc cũng đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình, có chút lo lắng nói, Thái Bình, thận trọng suy xét. Hứa Thái Bình nhìn Linh Nguyệt Tiên tử liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu cười nói, Linh Nguyệt tỷ, ngươi hiểu ta. Theo lúc trước Hứa Thái Bình bất đồng, trải qua mấy phen sinh tử rèn luyện Hứa Thái Bình, sớm đã có thể làm được trực diện bản tâm. Cho nên tại đứng trước mắt loại này lựa chọn lúc, hắn căn bản sẽ không do dự. Linh Nguyệt Tiên tử chỉ yên lặng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hứa Thái Bình tại túi đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thiền nói, ta có thể cùng ngươi cược, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tô Thiền sảng khoái nói, ngươi nói. Hứa Thái Bình nói, tại trận này hỏi kiếm trước khi bắt đầu, đem trừ trận kia hỏi kiếm bên ngoài, bị ngươi dùng gây nhánh chi lực khống chế tu sĩ, tất cả đều thả. Tô Thiền nghiêm túc nghĩ nghĩ sau hồi đáp, Mặc lão ngoại trừ. Hứa Thái Bình lông mày cau lại, sau đó gật đầu nói, được. Một bên Linh Nguyệt Tiên tử thấy thế, lúc này đưa tay tại chính mình mi tâm một điểm, dùng ngón tay từ mi tâm dẫn dắt ra một đạo cực kỳ nồng đậm hạo nhiên chi khí, sau đó lấy cái này hạo nhiên chi khí làm mực, vô cùng phóng khoáng địa thư viết ra một hàng chữ đến, lời hứa ngàn vàng, người vi phạm hồn phi phách tán. Sau đó, nàng hai tay vào ngực, lạnh lùng nhìn về phía kia Tô Thiền nói, in dấu tay đi. Nho môn chân ngôn biết liền phải khế sách, so đạo môn hồn khế trừng phạt đều muốn trọng ấn xuống dấu tay về sau, dù là Tô Thiền là ma hoàng cũng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Tô Thiền mắt nhìn cái kia đạo nho môn khế sách, do dự một chút về sau, rốt cuộc mở miệng nói, ta còn phải lại thêm một đầu. Hứa Thái Bình gật đầu nói, ngươi nói xem. Tô Thiền nói, nơi đây sự tình, ngươi tuyệt không thể đối cựu phụ lộ ra mảy may, bao quát ngươi Sở Bình An một thân phận khác. Hứa Thiên Bình thần sắc lạnh lẽo nói, ngươi còn muốn tiếp tục châm ngòi chân vũ thiên tán tu cùng tông môn tử đệ mâu thuẫn. Dưới mắt, duy nhất có thể lắng lại bên ngoài tán tu cùng tông môn tử đệ ở giữa mâu thuẫn phương pháp, liền đem Sở Bình An cùng Trừ Tu Sơn núi hai người còn sống tin tức đem ra công khai. Mà đây cũng chính là Hứa Thái Bình tiếp xuống dự định làm. Tô Thiền cười nói, tiểu sư đệ, ta dù sao cũng phải vì chính ta lưu một con đường lùi, không phải sao? Thấy Hứa Thái Bình còn đang do dự, Tô Thiền tiếp tục nói, tiểu sư đệ, không nói gạt ngươi, ta toàn bộ mưu đồ tại ngươi trận này hỏi kiếm về sau cũng đã kết thúc. Dường như sợ Hứa Thái Bình không tin, Tô Thiền lại mặt mỉm cười bổ sung một câu nói, ta câu nói này đồng dạng có thể viết vào ngươi cái này nho môn khế trong sách. Nghe vậy, Hứa Thái Bình hướng một bên Linh Nguyệt Tiên tử mắt nhìn, dường như tại hướng nàng chứng thực. Linh Nguyệt Tiên tử gật đầu nói, hắn như nói láo, đồng dạng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lúc này mới gật đầu nói, nếu như như vậy, ta có thể đồng ý cuộc giao dịch này. Bây giờ lưu tiên trên trấn, chân vũ thiên tán tu cùng tông môn giữa các tu sĩ mâu thuẫn dù lớn, nhưng tạm thời còn chưa tới dương cung bạc kiếm, thủy hỏa bất dung tình trạng. Chỉ ít hai phe đối với trận này kiếm khôi hội đều là cực kỳ trọng thị. Cho nên theo Hứa Thái Bình, tại vòng thứ nhất hỏi kiếm thử hoàn toàn kết thúc trước đó, hai phe lẽ ra sẽ không đánh lên. Đương nhiên, coi như bọn hắn thật đánh lên. Tô Thiền nghe vậy, không nói hai lời, lúc này đưa tay tại Linh Nguyệt Tiên tử cái kia đạo nho môn chân luôn biến thành khế trên sách nhẹ nhàng điểm một cái. Chợt, cái kia đạo chân luôn phía dưới, liền nhiều ra một viên chỉ ấn. Thấy chân luôn vẫn chưa có bất kỳ phản ứng, Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên tử liếc nhau một cái, xem như xác nhận Tô Thiền lời nói này không phải là hư giả. Lập tức, Hứa Thái Bình cũng rôi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại kia chân luôn phía dưới nhấn một cái. Hai đạo chỉ ấn đắp lên về sau, cái kia đạo chân luôn tùy theo lại một lần nữa hóa thành một đạo hạo nhiên chi khí, trở lại Linh Nguyệt Tiên tử mi tâm. Đi theo, liền gặp Tô Thiền hướng Hứa Thái Bình đưa tay xuất đạo, tiểu sư đệ, kia hai viên ma chủng, có thể giao cho ta đi. Hứa Thái Bình không nói gì, trực tiếp đem kia ma nữ Tố Tuyết cùng kia thạch ma ma chủng từ trong hồ lô lấy ra, đưa tới Tô Thiền trên tay. Chợt, Tô Thiền cái bóng mở kia lòng bàn tay, xuất hiện một đạo vết nước, đem kia hai viên ma chủng tất cả đều hút vào. Đi theo, liền nghe Tô Thiền híp mắt cười nhìn hướng Hứa Thái Bình nói, tiểu sư đệ, sau 10 ngày, trụ trời đỉnh hỏi kiếm bài thượng thấy. Đang nói lời này lúc, Tô Thiền trên mặt ý cười nồng đậm, thoạt nhìn là thật rất muốn nhìn đến Hứa Thái Bình chết tại trận kia hỏi trên thân kiếm. Chờ Tô Thiền thân ảnh tiêu tán về sau, Linh Nguyệt Tiên tử lúc này có chút bận tâm nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, mặc dù bị gây nhánh chi lực đổi qua thần hồn tu sĩ, tu vi cảnh giới không thể cao hơn nguyên bản tu vi, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Tô Thiền tỉ mỉ chọn lựa ma tu, riêng phần mình tất nhiên có chỗ bất phàm. Mặc dù Linh Nguyệt Tiên tử tin tưởng, như Hứa Thái Bình buông tay buông chân một trận chiến, vấn thiên cảnh trở xuống không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng lần này Hứa Thái Bình đối mặt, dù sao cũng là Tô Thiền đặc biệt vì hắn chuẩn bị ma tu. Cho nên Linh Nguyệt Tiên tử giờ phút này tâm tình vẫn là mười phần thấp vọng. Hứa Thái Bình xông Linh Nguyệt Tiên tử thản nhiên cười nói, "Linh Nguyệt tỷ, ta cùng Tô Thiền tại khế trên sách đè xuống dấu tay, nhưng ngươi không có à?" Linh Nguyệt Tiên tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt sáng lên nói, "Ngươi vừa mới có phải hay không dùng Vương Vân không dứt được chi lực, tại kia Tô Thiền trên thân nhìn thấy thứ gì?" Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay chỉ hướng cửa sổ nói, "Tại ta đi vào gian phòng kia lúc, liền tại Tô Thiền cái bóng mờ kia bên trên, nhìn thấy một đầu từ cái này cửa sổ một mực kéo dài ra đi tuyến." Nói lấy Hứa Thái Bình cười nhìn hướng Linh Nguyệt Tiên tử, tiếp tục nói, "Có lẽ có thể từ manh mối này tìm đến Tô Thiền chỗ ẩn thân. Nếu không phải bởi vì điểm này, Hứa Thái Bình coi như cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng kia Tô Thiền, nhưng ít ra sẽ trước lúc này nghiêm túc suy xét mấy ngày thời gian." Linh Nguyệt Tiên tử ánh mắt có chút hưng phấn nói, "Còn có thời gian 10 ngày, tất nhiên có thể đem hắn tìm ra đến." Sau 9 ngày, Thanh Huyền Tông đệ tử ở chỗ đó trong khách sạn, trưởng môn Triệu Khiêm đầy mặt vẻ u sầu trở lại chỗ ở của mình chờ đã lâu Độc Cô Thanh Tiêu, lúc này đứng lên nói, "Sư phụ, Linh Lung sư muội thế nào rồi?" Triệu Khiêm thở dài nói, "Mệnh xem như bảo trụ, nhưng nàng cưỡng ép điều khiển tam trọng thần tướng chí lực, cực khả năng làm bị thương căn bản, đời này chỉ sợ vô muốn dừng bước vấn thiên." Độc Cô Thanh Tiêu nghe vậy lắc đầu nói, "Có thể giữ được tính mạng, so cái gì đều trọng yếu." Triệu Khiêm cái này lúc cũng nhẹ gật đầu. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Thanh Tiêu nói, "Thái Bình bên kia, có tin tức sao?" Độc Cô Thanh Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Cựu phủ người vẫn không có thể mở ra thông hướng kia kim trong đỉnh động thiên cửa lớn." Triệu Khiêm lại thở dài, sau đó đưa tay tại trước mặt linh kính thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, kia linh kính thượng hiện ra ngày mai cuối cùng một trận hỏi kiếm danh sách. Chợt, Triệu Khiêm cùng một bên Độc Cô Thanh Tiêu ánh mắt, tất cả đều rơi xuống đất danh sách kia bên trong một cái tên thượng, Thanh Huyền Tông, Hứa Thái Bình. Triệu Khiêm cười khổ nói, "Thái Bình à, nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể giống lần kia bảy phong thi đấu giống nhau, có thể bắt kịp, hiện tại xem ra là không kịp." Chương 119, lấy lệnh bài, tâm thần có chút không tập trung. Độc Cô Thanh Tiêu chương 119, lấy lệnh bài, tâm thần có chút không tập trung. Độc Cô Thanh Tiêu, Độc Cô Thanh Tiêu cái này lúc cũng một mặt bất đắc dĩ nói, "Ta nguyên lai tưởng rằng kiếm khôi bảng có thể phá lệ đồng ý tặng cho Thái Bình vấn kiếm lệnh, là bởi vì dự đoán được Thái Bình cuối cùng có thể bắt kịp cuộc tỷ thí này, hiện tại xem ra là đệ tử suy nghĩ nhiều." Nói lấy hắn cầm lấy ấm trà cho Triệu Khiêm rót chén trà. Triệu Khiêm bưng qua chén trà nhấp một miếng, sau đó lắc đầu nói, "Kiếm khôi bảng nguyện ý ban cho vấn kiếm lệnh, ít nhất nói rõ Thái Bình là còn sống. Thanh Huyền Tông sở dĩ sẽ tại kiếm khôi hội bắt đầu một ngày trước mới hướng cựu phủ cầu lấy vấn kiếm lệnh, nguyên nhân một trong chính là để chứng minh Hứa Thái Bình còn sống hay không. Bởi vì kiếm khôi bảng, mặc dù hoàn toàn chính xác sẽ bởi vì cựu phủ thỉnh cầu phá lệ để một hai vị chưa từng đột phá hóa cảnh tu sĩ đạt được vấn kiếm lệnh, nhưng nó tuyệt đối sẽ không đem vấn kiếm lệnh ban cho một người chết. Bất quá bí mật này chỉ có cựu phủ phủ chủ Lưu Sử Huyền, còn có Triệu Khiêm chờ số rất ít tu sĩ mới biết được. Cũng chính vì vậy, Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu mới có thể như thế chắc chắn Hứa Thái Bình còn sống. Đồng thời, cũng nguyện ý bất kể đại giới địa, phái mấy vị phong chủ cùng Trương Lao đi tới Khô Thạch Hải tìm kiếm. Nhưng mắt thấy ngày mai chính là kiếm khôi hội cuối cùng một trận hỏi kiếm, Hứa Thái Bình nhưng vẫn là chưa xuất hiện, thế là hai người liền cũng không còn ôm cái gì hy vọng. Độc Cô Thanh Tiêu cũng nhấp một ngụm trà, sau đó gật đầu nói, "Đối tu sĩ đến nói có rất nhiều thời gian tại, chỉ cần người sống, tất cả đều dễ nói chuyện." Đang nói xong lời này về sau, Độc Cô Thanh Tiêu đông nhiên giật mình. Hắn chợt phát hiện, từ khi kiếm khôi hội bắt đầu về sau, hắn liền thường xuyên nói lên câu nói này. Đối với một vị đã là vọng thiên cảnh đại viên mãn tu chân giả đến nói, thường xuyên lặp lại cùng một câu nói, cái này hiển nhiên có chút không tầm thường. Một bên Triệu Khiêm cái này lúc cũng phát hiện điểm này. Chợt Triệu Khiêm để chén trà trong tay xuống, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Độc Cô Thanh Tiêu nói, "Thanh Tiêu, ngươi trực giác có phải hay không cảm ứng được thứ gì?" Độc Cô Thanh Tiêu tại nghiêm túc hồi tưởng một phen về sau, đột nhiên lắc đầu nói, "Đệ tử cũng không có cụ thể cảm ứng được cái gì, chỉ là tại cái này kiếm khôi hội sau khi bắt đầu, luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung." Triệu Khiêm nghe vậy, há to miệng, có chút muốn nói lại thôi. Thấy thế, Độc Cô Thanh Tiêu lúc này rất là tò mò hỏi, "Sư phụ, ngài có phải hay không biết chút ít cái gì?" Triệu Khiêm tại do dự một chút về sau, lúc này mới lên tiếng nói, "Không phải phát hiện cái gì, là đột nhiên hồi tưởng lại lúc này mới đến kiếm khôi hội trước, Cửu Thúc nói với ta kia lời nói, liên quan tới Cửu Thúc Lữ Đạo Huyền một ít chuyện." Triệu Khiêm đã hướng Độc Cô Thanh Tiêu lộ ra một chút. Đang nói xong lời này về sau, Triệu Khiêm càng là tranh một tiếng tế ra hắn trôi này bản mệnh phi kiếm, dùng bản mệnh phi kiếm kiếm ý cùng kiếm khí, đem ngoại giới khí tức hoàn toàn chặt đứt. Thấy Triệu Khiêm thận trọng như thế, Độc Cô Thanh Tiêu không khỏi càng thêm tò mò lên. Thế là hắn có chút vội vàng hướng Triệu Khiêm hỏi, "Sư phụ, sư thúc tổ hắn nói với ngài thứ gì?" Triệu Khiêm ở trong lòng châm trước một phen về sau, lúc này mới lên tiếng nói, "Cửu Thúc hắn tại sắp chia tay thời khắc, cố ý dặn dò ta, để Thanh Huyền Tông thí tiên đại trận cùng cả tòa Vân Lư Sơn khí tức dung hợp, để kiếm trận từ hậu thiên chuyển tiên điên, sau đó tự mình vận chuyển." Độc Cô Thanh Tiêu trong lòng giật mình nói, "Làm như vậy, chẳng phải là chí ít tại trong vòng 3 tháng, chúng ta những này ra ngoài đệ tử, vô pháp trở lại Thanh Huyền Tông." Triệu Khiêm gật đầu nói, "Lúc ấy ta cũng cảm thấy Cửu Thúc làm như thế, có chút chuyện bé xé ra to, nhưng Cửu Thúc kiên trì, ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng lão nhân gia ông ta." Độc Cô Thanh Tiêu trong lòng thoáng qua tính toán thời gian một chút về sau, đột nhiên mở miệng nói, "Từ chúng ta ra Thanh Huyền, đến Cửu Phủ kiếm khôi hội kết thúc, vừa vặn 3 tháng." Độc Cô Thanh Tiêu thần sắc có chút khẩn trương nói, "Chẳng lẽ nói, Cửu Thúc hắn dự cảm đến kiếm khôi hội trong lúc đó, Trần Vũ Thiên sẽ xuất hiện biến cố gì, cho nên sớm phong tỏa sơn môn?" Triệu Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta hỏi nhưng cựu thúc chỉ nói để ta đừng suy nghĩ nhiều, nên đến tránh không khỏi, làm tốt chúng ta nên làm có thể làm là được, Thanh Huyền Tông có hắn, không cần lo lắng. Nếu là vừa ra Thanh Huyền lúc nghe nói như thế, Độc Cô Thanh Tiêu cực khả năng cũng sẽ không cho là có cái gì. Nhưng gần đoạn thời gian Lưu Tiên chấn chuyện lạ liên tiếp, lại thêm hắn vốn là tâm thần không yên, cái này khiến hắn không có cách nào không đi hoài nghi cựu thúc lời nói bên trong thâm ý. Độc Cô tình hình bỗng nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Triệu Khiêm nói, sư phụ ngài thấy thế nào? Triệu Khiêm nghe vậy đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngoài cửa sổ vầng trăng sáng kia nói, chân vũ kiếm khôi hội thuận lợi hay không, liên quan đến toàn bộ thượng thanh giới an nguy. Độc Cô Thanh Tiêu có chút khó hiểu nói, vì sao nói như vậy? Triệu Khiêm mắt nhìn Độc Cô Thanh Tiêu, sau đó giải thích nói, chân vũ kiếm khôi hội như thuận lợi, kia cho đến lần sau kiếm khôi hội lại mở tam giáp tử bên trong, thượng thanh giới chí ít sẽ nhiều ra 30 vị trở lên kiếm tiên, cùng mấy trăm vị đại kiếm tu. Đây đối với chúng ta sắp đối mặt tiên ma chi tranh mà đến, không thể nghi ngờ có cực lớn trợ lực. Nghe Triệu Khiêm giải thích, Độc Cô Thanh Tiêu lập tức trong lòng thông suốt. Lúc trước hắn vẫn chưa đem trận này kiếm khôi hội cùng thiên ma chi tranh liên hệ, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới trận này kiếm khôi hội cực khả năng ảnh hưởng đến kế tiếp thiên ma chi tranh. Triệu Khiêm cái này lúc tiếp tục nói, nguyên nhân chính là như thế, Cửu Uyên là khẳng định sẽ nhúng tay trận này kiếm khôi hội. Độc Cô Thanh Tiêu nhíu mày lại nói như vậy đến, gần đây Cửu phủ thủ sơn trưởng lão bị đâm, cùng có cực lớn hiểm nghi tán tu Sở Bình An chết thảm nhà ngục một chuyện, cái này phía sau điều khiển thế lực, nhất định là Cửu Uyên không thể nghi ngờ. Triệu Khiêm gật đầu nói, điểm này, kỳ thật thượng thanh tu hành giới lòng dạ biết rõ, chỉ tiếp Cửu phủ một mực tìm không ra chứng cứ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tán tu cùng tông môn tu sĩ xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Độc Cô Thanh Tiêu nói, Cửu phủ khẳng định cũng là nghĩ đến, vô luận như thế nào cũng muốn để kiếm khôi hội thuận lợi tiến hành tiếp, cho nên mới không có dòng chống khua chiêng điều tra việc này. Triệu Khiêm đối với chuyện này không có bình tĩnh, chỉ là cầm trong tay viên kia thuộc về Hứa Thái Bình Vân kiếm lệnh, tiện tay hướng trên bàn quăng ra, sau đó lạnh lùng nói, Cửu phủ càng ngày càng không giống lúc trước cái kia Cửu phủ. Từ khi chân võ kết giới giải trừ, chân vũ thiên linh khí bắt đầu quay lại về sau, Cửu phủ liền dần dần bắt đầu ngạo mạn lên. Đáp ứng ban đầu Hứa Thái Bình khối này vẫn kiếm lệnh, Cửu phủ bên trong liền có tranh luận, nếu không phải Lưu Sử Huyền Đỉnh lấy đắc tội Cửu phủ một đám khách khanh trưởng lao áp lực dẹp bỏ nghị luận của mọi người, chỉ sợ khối này vẫn kiếm lệnh cuối cùng đều muốn bị thu hồi đi. Cho nên Triệu Khiêm là càng ngày càng không thích cùng Cửu phủ liên hệ. Triệu Khiêm cái này lúc nhẹ nhàng vỗ vỗ Độc Cô Thanh Tiêu bà bay, sau đó ngự trọng tâm trường nói, "Thanh Tiêu, lần này kiếm khôi hội có thể được chuyển thừa từ, nhưng càng tốt hơn nếu không thể, chớ nên có chấp niệm, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Dù sao chúng ta Thanh Huyền Tông kiếm tu truyền thừa, cũng không thể so chân võ truyền thừa yếu nhược." Độc Cô Thanh Tiêu gật đầu mạnh một cái nói, đệ tử rõ ràng. Tại lại hàn huyên vài câu về sau, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận phanh 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 gấp rút tiếng đập cửa. Theo sát lấy, cũng chỉ nghe một tên Thanh Huyền Tông đệ tử, ngữ khí có chút nóng nảy nói, trưởng môn, cựu phủ đến rất nhiều người, nói là muốn điều tra đào phạm Sở Bình An. Chương 120, Thiên Kiếm Tổ, bị nghĩ tới Hứa Thái Bình. Chương 120, Thiên Kiếm Tổ, bị nghĩ tới Hứa Thái Bình. Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu liếc nhau một cái, sau đó chỉ nghe Độc Cô Thanh Tiêu cau mày nói, cái này cựu phủ rõ ràng đã đem Sở Bình An âm thầm xử quyết, hết lần này tới lần khác không muốn thừa nhận, còn tại không ngừng tìm kiếm. Triệu Khiêm có chút lắc đầu bất đắc dĩ nói, bọn hắn không làm như vậy, Lưu Tiên trên trấn những tán tu kia, sợ là muốn tạo phản. Chợt, hai người một mặt nói, một mặt đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ầm. Theo khách phòng cửa phòng bị trùng điệp đóng lại, gian phòng bên trong lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá ngay tại một lát sau, bày ra trên bàn một con quả táo đột nhiên lắc lư một cái, sau đó đông 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 từ kia quả bổn thượng lăn xuống đến mặt bàn. Đi theo, cũng chỉ nghe răng rắc một tiếng, một con tuyết trắng khỉ con từ kia vỡ ra quả táo bên trong nhảy ra ngoài. Đón lấy, cũng chỉ thấy cái này tiểu tuyết hầu, một tay lấy trên bàn khối kia vấn kiếm lệnh ôm lấy, sau đó từ miệng bên trong móc ra một khối ngọc bài, đối ngọc bài này truyền âm nói, "Tỷ tỷ ngươi dạy ta thiên cương tám pháp, thật tốt dùng." Cũng không lâu lắm, ngọc bài đầu kia liền truyền đến thanh âm của một nữ tử, "Bình An, vấn kiếm lệnh cầm tới hay chưa?" Tiểu tuyết hầu lúc này hai tay bưng kia ngọc bài thấp giọng đáp lại nói, "Linh Nguyệt tỷ tỷ, ta cầm tới cái này cho Thái Bình đại ca đưa qua." Lưu Tiên Trấn, một chỗ 10 phần vắng vẻ trong khách sạn. "Bình An, đồ vật cầm tới liền tốt, khi trở về cẩn thận chút." Linh Nguyệt tiên tử đang cùng bụng trộm tiến vào Thanh Huyền Tông trưởng môn chô ở Bình An truyền âm. Một bên Hứa Thái Bình đang nghe qua hai người đối thoại về sau, cũng là thở ra một hơi dài. Mặc dù tên của hắn đã tại ngày mai kiếm khôi hội hỏi kiếm danh sách bên trên, nhưng nếu là không vấn kiếm lệnh lời nói, hắn là tiến không được chẳng. Mà hắn lại không nghĩ sớm kinh động trưởng môn bọn họ, gây nên một chút phiền toái không cần thiết, cho nên mới khiến cho khỉ con Bình An lặng lẽ đi lấy. Như thật lấy không đến, cái kia cũng không có cách nào. Cũng may Bình An tại Kim trong đình động tiên lúc, cùng Linh Nguyệt tiên tử học Thiên Cương tám pháp, hiểu được một chút thô thiển biến hóa chi thuật, lại thêm Hứa Thái Bình trên thân vốn là có Thanh Huyền Tông lệnh bài thông hành tại, lúc này mới thuận lợi chui vào trưởng môn gian phòng, tìm đến cầm vấn kiếm lệnh cơ hội. Chỉ là, ngay tại Hứa Thái Bình cho rằng vấn kiếm lệnh có thể thuận lợi tới tay lúc, ngọc bài bên trong bỗng nhiên vang lên Bình An có chút nóng nảy âm thanh, "Linh Nguyệt tỷ, trưởng môn bọn họ giống như đột nhiên lại trở về." "Linh Nguyệt tỷ, hắn tựa như là tới lấy vấn kiếm lệnh." Nghe vậy, Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt tiên tử liếc nhau một cái, sau đó quyết định thật nhanh nói, "Bình An, đem vấn kiếm lệnh trả về chỗ cũ, ngươi trốn." Có chút thất kinh Bình An, lúc này ứng tiếng nói, "Tốt." Một bên Linh Nguyệt tiên tử buông xuống ngọc bài, sau đó có chút đáng tiếc nói, "Liền kém như vậy một chút, liền có thể đem vấn kiếm lệnh cầm về." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, "Hiện tại xem ra, chỉ có tại ngày mai, ở trước mặt hỏi trưởng môn muốn." Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc đề nghị, Thái Bình, bằng không ngươi tự mình đi cùng trưởng môn Triệu Khiêm cùng nhị sư huynh ngươi gặp một lần đi. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Thái Bình hiện tại cho dù là tại trưởng môn Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu trước mặt bọn hắn bại lộ thân phận, kỳ thật cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Hứa Thái Bình mười phần kiên quyết lắc đầu nói, không được. Linh Nguyệt Tiên Tử rất là không hiểu hỏi, vì sao? Hứa Thái Bình cười khổ một tiếng giải thích nói, Linh Nguyệt tỷ, ta sợ thấy bọn họ, liền không thể như bây giờ như vậy, không sợ hại đón lấy trận này hỏi kiếm. Nghe Hứa Thiên Bình tiểu nói này, Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức liền rõ ràng. Chỉ gặp nàng gật đầu nói, người tâm cảnh hoàn toàn chính xác biến ảo khó lường, ngươi lúc này không đi gặp những cô nhân kia cũng tốt. Hứa Thiên Bình cái này lúc lại bổ sung, mà lại lấy trưởng môn cùng nhị sư huynh nhãn lực cùng đối ta hiểu rõ, có một số việc ta chỉ sợ giấu không được bọn hắn. Chờ ngày mai hỏi kiếm so tài lúc bắt đầu, lại đi hướng bọn hắn đòi hỏi bấn kiếm lệnh, bọn họ coi như muốn hỏi cũng không kịp. Nếu để cho trưởng môn Triệu Khiêm cùng nhị sư huynh Độc Cô Thanh Tiêu biết được ngày mai sắp đối mặt đối thủ, không phải là đến từ Ngũ Phương Thiên Địa tu sĩ, mà là Cửu Uyên vì hắn tỉ mỉ chọn lựa ma tu, bọn họ là không thể nào đồng ý Hứa Thái Bình lên đài hỏi kiếm. Linh Nguyệt Tiên Tử tại nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vẫn là tại ngày mai trong tỉ thí đòi hỏi càng thêm một thỏa, lúc này lần nữa gật đầu nói, vậy liền chờ ngày mai lại muốn đi. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Linh Nguyệt Tiên Tử trên tay kia yên tĩnh thật lâu ngọc giản rốt cuộc lại một lần nữa vang lên, Linh Nguyệt tỷ, trưởng môn đem vấn kiếm lệnh lấy đi đi thời điểm còn cùng một bên Thanh Tiêu đại ca nói một câu kỳ quái lời nói. Linh Nguyệt Tiên Tử lúc này rất là tò mò hỏi, lời gì? Khu khu khu, trưởng môn là nói như vậy. Trong ngọc giản bình an, học trưởng môn ngữ điệu truyền âm nói, phân biệt lúc, ngươi tiểu sư thúc căn dặn ta rất nhiều lần, để ta nhất định phải mang theo trong người Thái Bình khối này vấn kiếm lệnh. Lão nhân gia ông ta, từ đầu đến cuối đều tin tưởng, Thái Bình nhất định có thể bắt kịp trận này hỏi kiếm. Ai, lần này như Thái Bình thật không có bắt kịp, lão nhân gia ông ta, sợ là sẽ phải có chút khó trách. Dù sao, hắn nên là chờ không đến lần tiếp theo kiếm khôi hội. Ai? Thái Bình a Thái Bình, ngươi cũng đã biết, chúng ta đều tại nghĩ tới ngươi. Nghe nói như thế, Linh Nguyệt Tiên Tử thở dài thườn thượt một hơi, sau đó ánh mắt hướng một bên Hứa Thái Bình nhìn sang. Hứa Thái Bình giống như là đang sững sờ bình thường, lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ vầng trăng sáng kia. Sau một hồi lâu, hắn mới quay đầu cười nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử nói, Linh Nguyệt tỷ, loại này người khác nghĩ tới cảm giác, ta rất thích. Nói lấy Hứa Thái Bình tay giơ lên dùng để nắm chặt lại, sau đó cúi đầu xuống, thần sắc có chút tịch mịch tiếp tục nói, Gia Gia sau khi đi, ta từng cho rằng, đời này lại không còn có người thứ hai, như Gia Gia như vậy thường xuyên nhớ ta. Hứa Thái Bình trầm mặc chỉ chốc lát về sau, ngẩng đầu lên, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nói, nhưng bây giờ xem ra, ta sai. Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, ánh mắt bên trong mang theo một tia thương tiếc vươn tay ra, giống như là khi còn bé như vậy, mười phần êm ái vô vô Hứa Thái Bình đầu. Sau đó nàng mỉm cười nói, Thái Bình a, đây là nên được. Hứa Thái Bình trọng trọng gật đầu ừ một tiếng. Sau đó, liền gặp hắn hít sâu một hơi, đem tay đè chặt bên hông chuôi đao, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định nói, khi đó, ta không có thể trị tốt Gia Gia, nhưng bây giờ không giống. Trừ phi, đánh gãy tay chân của ta. Trừ phi, gãy trong tay của ta đao. Nếu không ai cũng đừng hòng đem bọn hắn từ bên cạnh ta mang đi. Nghe Hứa Thái Bình chữ chữ âm vang, đứng ở phía sau Linh Nguyệt Tiên Tử, đột nhiên có một loại, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chính là một ngọn núi mà không phải một người ảo giác. Hôm sau, Thái Nhạc Sơn, Thiên Trụ Phong kiếm bãi, mời Thiên Kiếm Tổ 30 vị hỏi kiếm tu sĩ lên đài. Theo thủ sơn trưởng lão âm thanh nổ vang, kiếm bãi bốn phía nhìn trên đài nguyên náo thanh âm, lập tức yên tĩnh. Chương 121, Thiên Kiếm Tổ, Vũ Vương Thiên Địa cùng đợi một người. Chương 121, Thiên Kiếm Tổ, Vũ Vương Thiên Địa cùng đợi một người đại ca, không phải bảo hôm nay so tài không có gì cao thủ sao? Tại sao lại là một tịch khó cầu? Ngươi chưa có xem hôm nay hỏi kiếm tu sĩ danh sách? Không có a. Ngươi đi xem một chút tự nhiên là rõ ràng. Kiếm bãi phía bắc một tòa nhìn trên đài, quảng lăng các mục vũ trần cùng mục vân, một bên trò chuyện, một bên đi lại khó khăn từ nhìn trên đài trong đám người chen qua, cuối cùng là chen vào bọn hắn đặt trước tốt vân lâu trong sương phòng. Danh sách này có cái gì kỳ quái sao? Tìm đem ghế sau khi ngồi xuống, mục vũ trần nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó đem chính mình kia mặt linh kính lấy ra ngoài. Nàng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kia linh kính thượng liền tự động hiện ra hôm nay hỏi kiếm tu sĩ danh sách. Tại mỗi chàng hỏi kiếm bắt đầu trước 3 ngày, cựu phủ liền sẽ đem hỏi kiếm tu sĩ danh sách công bố, không còn chỉ là hỏi kiếm tu sĩ mình có thể xem xét. Đều là chút không thế nào nghe nói qua tu sĩ, cái này có cái gì ly kỳ? Mục vũ trần thô sơ giản lược nhìn lướt qua về sau, trên mặt hoang mang thần sắc càng thêm dày đặc. Mặc dù trận này hỏi kiếm danh sách là mấy ngày trước đây mới công bố, nhưng các phương thiên địa tham gia kiếm khôi hội danh sách lớn, kỳ thật sớm tại nửa tháng trước Mục Vũ Trần bọn hắn liền đã biết được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, danh sách này thượng cần coi trọng tu sĩ, Mục Vũ Trần sớm đã nhớ kỹ thuộc đầu. Cho nên liền nàng đều chưa nghe nói qua tu sĩ, 89/10, tu vi thường thường. Mục Vân không có đi xem Mục Vũ Trần, chỉ là ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới kiếm bãi, cũng không quay đầu lại mà nói, lại nhìn kỹ một chút. Ngay tại hắn nói lời này lúc, lại có một tên tu sĩ, tại bị thủ sơn trưởng lão điểm danh về sau, leo lên kiếm bãi, lấy ra vấn kiếm lệnh hạch nghiệm thân phận. Một bên Mục Vũ Trần thấy Mục Vân đối với mình một bộ hờ hững bộ dáng, lúc này một mặt không vui nói, cái này có cái gì bán chạy cái nút đại ca ngươi nói thẳng không được sao? Mục Vân vẫn không có để ý tới Mục Vũ Trần. Mục Vũ Trần thấy thế nhất miệng, nhưng cuối cùng vẫn là tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, đem linh kính thượng hiện hiện danh sách từ đầu tới đuôi một lần nữa liếc nhìn một lần. Danh sách này có cái gì đặc biệt? Hả? Sắp lại một lần nữa đem danh sách liếc nhìn một lần Mục Vũ Trần, tại như cũng không có phát hiện danh sách này chỗ đặc tú lúc này lại một lần oán trách lên một bên Mục Vân tới. Chỉ là lần này, nàng vừa mới nói được nửa câu, ánh mắt liền bị danh sách kia bên trong cái cuối cùng tên một mực hút lại. Sau một hồi lâu, nàng hai con ngươi trợn lên, một mặt kinh ngạc nói, Hứa Thái Bình. Đối với Hứa Thái Bình cái tên này, Mục Vũ Trần tự nhiên sẽ không lạ lắm. Năm đó Kim Lân hội qua đi, cái tên này cơ hồ thành cùng thế hệ tu sĩ trong lòng ác động. Nếu không phải cái kia đạo toái cốt chú, Mục Vũ Trần tin tưởng, cho dù là đến hôm nay, cái tên này cũng vẫn như cũ sẽ tại cái này kiếm khôi hội thượng rực rỡ hào quang. Nói, Mục Vũ Trần đống nhiên ngẩng đầu chiếu bái Mục Vân nhìn lại, rất là không hiểu hỏi, vì sao tên của Hứa Thái Bình sẽ ở tên này đơn phía trên? Hứa Thái Bình thân bên trong toái cốt chú, tu vi dừng bước luyện thần cảnh một chuyện, thượng thanh tu hành giới cơ hồ không ai không biết. Cho nên bình thường tình hình dưới, tên của hắn là không thể nào sẽ xuất hiện trên kiếm khôi bảng. Mục Vân nghe vậy, thu hồi nhìn về phía kiếm bại ánh mắt, mở miệng giải thích, việc này ta cũng là mấy ngày trước đây từ hoàng tức trong miệng biết được. Nói đến đây lúc, Mục Vân sau lưng hướng về sau nhích lại gần, tiếp tục nói, nghe nói đây là Thanh Huyền Tông trưởng môn Triệu Khiêm hướng Cựu phủ cầu đến. Cựu phủ bởi vì nhớ tới năm đó Hứa Thái Bình vì chân vũ thiên mang đến đầy trời võ vận ân tình, cuối cùng phá lệ dùng Cựu phủ khí vận hướng kiếm khôi bảng vì Hứa Thái Bình cầu đến một khối vân kiếm lệnh. Mục Vũ Trần có chút khó hiểu nói, chính là lấy Hứa Thái Bình tu vi, coi như vì hắn cầu đến vân kiếm lệnh, thì có ích lợi gì? Nàng lập tức lại bổ sung, huống chi hắn khả năng căn bản là đến không được. Mục Vân lắc đầu nói, em gái, có thể tới hay không, cùng có nguyện ý hay không chờ, đây là hai chuyện khác nhau. Lời vừa nói ra, Mục Vũ Trần nhìn về phía Mục Vân ánh mắt hoang mang chi sắc càng đậm. Mục Vân không có vội vã giải thích, mà là tay giơ lên, chỉ bốn phía tòa kia vô hư tịch khán đài nói, em gái ngươi phát hiện không, hôm nay so tài, đến đây xem cuộc chiến chân vũ thiên tu sĩ, chí ít chiếm bảy thành. Không hiểu ra sao Mục Vũ Trần lần theo Mục Vân ngón tay phương hướng liếc nhìn liếc mắt một cái, sau đó một gật gật đầu nói, còn giống như không chỉ bảy thành. Thân hồn của Mục Vũ Trần chi lực xa xa mạnh hơn Mục Vân, lại còn có thể nghe được người khác tiếng lòng, cho nên chỉ liếc mắt một cái liền càng thêm chuẩn xác đánh giá ra trên trận chân vũ thiên tu sĩ số lượng. Nhưng ngay lúc đó, Mục Vũ Trần như cũ vẫn là một mặt không hiểu hỏi, có thể cái này lại có thể nói rõ cái gì? Mục Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới kiếm bãi, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, điều này nói rõ, toàn bộ chân vũ thiên đều nguyện ý chờ lấy hắn. Mục Vũ Trần nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động, cả người đều cứng tại nơi đó. Mục Vân tắc ánh mắt mang theo một tia cảm khái tiếp tục nói, ngươi cho rằng cửu phủ quả nhiên là tại cảm niệm Hứa Thái Bình nhân tình, mới không tiếc lấy tiêu hao tự thân khí vận làm đại giá mời đến khối kia vân kiếm lệnh. Dĩ nhiên không phải, bọn hắn nguyện ý làm như thế, bất quá là bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, cho dù Hứa Thái Bình rốt cuộc về không được chân vũ thiên các tu sĩ, vẫn là nguyện ý ngồi ở chỗ này chờ lấy hắn. Vừa đúng lúc này, Mục Vũ Trần trong tay kia mặt xem cuộc chiến linh kính, đột nhiên liên tiếp chấn động lên. Mục Vũ Trần cúi đầu xem xét, phát hiện là có cái khác mấy phương thiên địa tu sĩ đang chất vấn Hứa Thái Bình biển kia vân kiếm lệnh được đến bất công về sau, đến từ chân vũ thiên các tu sĩ bắt đầu liên tiếp gọi hàng phản bác. U Vân Thiên, Càn Nguyên Tông, quản tốt chó của nhà các ngươi, Thái Bình đạo mọc ra không có tư cách đạt được vấn kiếm lệnh, cùng các ngươi Càn Nguyên Tông có liên căn gì? Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Coi như Thái Bình đạo lớn lên vấn kiếm lệnh, là chân vũ thiên khí vận đổi chúng ta cũng nguyện ý. Chân vũ thiên khí vận nếu là hữu dụng như vậy, các ngươi cựu phụ ngược lại là đem Thái Bình đạo trưởng cho chúng ta cứu trở về a. Nhìn xem linh kính bên trong thổi qua kia từng đạo gọi hàng bát tự, Mục Vũ Trần trong lòng rung động nói, đại ca, cái này Hứa Thái Bình tại chân vũ thiên, khi nào có như thế danh vọng? Bất quá còn chưa chờ một bên Mục Vân trả lời, linh kính bên trong tiếng gọi cũng đã cho ra đáp án, nếu không phải Thái Bình đạo trưởng trên Kim Lân hội một lời cô dũng lực bại nhóm kiệt, ta chân vũ thiên tu sĩ từ đâu tới cái này một giáp đầy trời võ vận. Nếu không phải Thái Bình đạo dài vạn giảm đổi hung hỏi tội kia phóng hỏa chi đồ, ta chân vũ thiên tu sĩ khi nào mới có thể tại cái này thượng thanh giới thẳng tắp lồng ngực. Xem hết một đoạn này đoạn gọi hàng văn tự về sau, yên lặng ngẩng đầu lên Mục Vũ Trần lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hắn lại vì chân vũ thiên làm nhiều chuyện như vậy. Mà đúng lúc này, thủ sơn trưởng lao tiếng gọi lại một lần nữa từ kiếm bãi bên trên truyền đến, vị kế tiếp hỏi kiếm tu sĩ Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình. Kiếm bãi bốn phía nhìn trên đài xem cuộc chiến các tu sĩ, nguyên bản đối với thủ sơn trưởng lão cái này làm theo thông lệ giống nhau tiếng gọi đã ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng theo kia Hứa Thái Bình ba chữ vừa mở miệng, bốn phía nhìn trên đài đám người đột nhiên cùng nhau yên tĩnh trở lại. Rầm rầm, đang ghế dựa xê dịch tiếng vang bên trong, cơ hồ tất cả xem cuộc chiến tu sĩ toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dưới kiếm bãi. Giờ phút này nhìn trên đài, linh kính trước Vũ Phương Thiên Địa cùng đợi một người. Chương 122, Trúc Khải Hoàn bị từ kiếm khôi bảng thượng xóa tên. Chương 122, Trúc Khải Hoàn bị từ kiếm khôi bảng thượng xóa tên. Tiểu sư đệ, cuối cùng vẫn là không có bắt kịp sao? Đang chờ đợi chỉ chốc lát về sau, nhìn qua phía dưới kia như cũng không có một ai kiếm bãi, nhìn trên đài độc cô thanh tiêu, một mặt tiếc nuối nói. Cùng một tòa trong khán đài một đám Thanh Huyền Tông đệ tử, đồng dạng một mặt tiếc nuối. Từ một lần kia Kim Lân hội bắt đầu, đến đây Thanh Huyền bái sư đệ tử bên trong, chí ít có năm thành là lúc nghe qua Hứa Thái Bình sự tích về sau, đi theo mà tới. Có thể nói, tại đời này Thanh Huyền Tông đệ tử bên trong, Hứa Thái Bình chính là từng Tô Thiền giống nhau tồn tại. Cho nên làm nghe nói tên của Hứa Thái Bình, còn ở lại chỗ này chẳng hỏi kiếm tu sĩ trong danh sách, Thanh Huyền Tông tất cả đỉnh núi cơ hồ tất cả đến đây quan sát lần này kiếm khôi hội đệ tử, đều đến xem cuộc chiến này. Mà tại đám đệ tử này bên trong, ngồi tại độc cô thanh tiêu bên cạnh tên kia thiếu nữ áo trắng, thần sắc xem ra khẩn trương nhất. Khi thấy Hứa Thái Bình như cũ vẫn là không có hiện thân về sau, nàng đỗng nhiên nhịn không được hướng bên cạnh độc cô thanh tiêu hỏi, sư phụ, tiểu sư thúc hắn, coi là thật không được gì. Thiếu nữ mặc áo trắng này mặc dù xinh được đẹp, nhưng giữa lông mày lại luôn toát ra nồng đậm nhát gan chi sắc. Độc Cô Thanh Tiêu nghe vậy, quay đầu nhìn về bên cạnh mắt nhìn. Thiếu nữ lúc này cúi đầu, tay xoắn lấy góc áo, không dám cùng Độc Cô Thanh Tiêu đối mặt. Độc Cô Thanh Tiêu thấy thế, ngày thường luôn luôn một tấm khối băng mặt hắn, cố gắng gạt ra vẻ tươi cười nói, "A Đến, đừng lo lắng, chỉ cần ngươi Thái Bình tiểu sư thúc tên có thể xuất hiện trên kiếm cơ bảng, đã nói lên hắn không cần lo lắng cho tính mạng." Việc này, mặc dù Độc Cô Thanh Tiêu bọn hắn không có tận lực giấu giếm, nhưng tương tự cũng không có giống trống khua chiêng báo cho trong tông môn đệ tử, cho nên biết được người cũng không nhiều. Thiếu nữ nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng rõ, sau đó hai con ngươi trợn lên nói, "Sư phụ lời này của ngươi thật chứ?" Chỉ là lời này hỏi ra lời về sau, nàng dường như cảm thấy mình vấn đề này có chút ngu xuẩn, lúc này lại một lần nữa rụt rè cúi đầu. Độc Cô Thanh Tiêu thấy thế, có chút bất đắc dĩ nói, "Lương Đến, ngẩng đầu lên." Thiếu nữ nghe vậy, lúc này có chút sợ hãi đem đầu nâng lên, đồng thời một mặt hoang mang nhìn về phía Độc Cô Thanh Tiêu. Độc Cô Thanh Tiêu mắt nhìn trước mặt thiếu nữ này, thở dài nói, "Lương Trúc à, lúc nói chuyện không muốn lao là túi đầu lưng cỏng." Thiếu nữ nghe vậy, trên mặt thần sắc càng là sợ hãi, lúc này run giọng nói, "Sư phụ, đệ tử biết sai." Độc Cô Thanh Tiêu không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng làm tốt, đồng thời ở trong lòng thở dài nói, rõ ràng đã từng là công chúa của một nước, bản thân tư chất cũng không kém, lại bởi vì một trận tai họa, sợ vỡ mật, biến thành bây giờ này tấm nhát gan bộ dáng. Bất quá tiểu nha đầu, tâm tính ngược lại là không thay đổi, một mực cảm niệm tiểu sư đệ ân tình đến bây giờ. Thiếu nữ này Lương Trúc, chính là năm đó thế tục Đại Lương đổ quốc thảm án bên trong, Đại Lương hoàng thất duy nhất may mắn còn sống sót người. Nguyên danh Lương Mây Nghĩ, bị Độc Cô Thanh Tiêu thu làm đồ đệ về sau, đổi tên Lương Trúc. Năm đó nếu không phải Hứa Thái Bình ở ngay trước mặt hắn chém giết kia hai tên phóng hỏa người, để nàng thần hồn phục được thanh minh, chỉ sợ cho đến ngày nay, nàng cũng vẫn là kia ngu dại bộ dáng. Sư phụ, trưởng môn. Đúng lúc này, trưởng môn Triệu Khiêm bỗng nhiên mang theo Mạnh Thanh Thu tại bên trong mấy vị trưởng môn, từ trên lầu xương phòng hạ đến khán đài. Bao quát Độc Cô Thanh Tiêu tại bên trong một đám đệ tử, lập tức cùng nhau đứng dậy. Triệu Khiêm khoát tay nào nói, "Đều ngồi đi." Nói, hắn trực tiếp đi thẳng đến Độc Cô Thanh Tiêu bên cạnh cung vị, cùng Mạnh Thanh Thu mấy vị phong chủ cùng nhau ngồi xuống. Độc Cô Thanh Tiêu lúc này nhỏ giọng hướng Triệu Khiêm dò hỏi, "Sư phụ, tiểu sư muội thương thế hôm nay như thế nào rồi?" Triệu Linh Lung tổn thương, cùng làm bị thương nàng căn bản, cho nên tại khỏi hắn trước đó, thương thế trên người lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu. Triệu Khiêm sở dĩ giờ mới đến, kỳ thật chính là đang cùng mấy vị phong chủ cùng nhau khống chế Triệu Linh Lung thương thế. Triệu Khiêm gật đầu nói, "Hôm nay hoàn toàn chính xác muốn so hôm qua tốt thượng một chút." Độc Cô Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, "Tiểu sư đệ kia đâu?" Triệu Khiêm chậm chạp không đến, trừ là đang trông nom Triệu Linh Lung thương thế bên ngoài, chính là trong khách sạn chờ Hứa Thái Bình đi lấy vấn kiếm lệnh. Triệu Khiêm không hề nói gì, chỉ là đưa tay từ trong tay áo lấy ra một khối vấn kiếm lệnh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nhìn thấy cái này vấn kiếm lệnh về sau, Độc Cô Thanh Tiêu trong lòng tùy theo trầm xuống. Vấn kiếm lệnh còn tại trưởng môn nơi này, nói rõ tiểu sư đệ vẫn là không đến. Độc Cô Thanh Tiêu cười khổ nói, quả nhiên, coi như khí vận thâm hậu như tiểu sư đệ, cũng không có cách nào thời thời khắc khắc đạt được thần minh chiếu cố. Đúng lúc này, chỉ nghe Thiên Trụ Phong Thủ Sơn trưởng lão Phù Nguyên, đột nhiên lại một lần nữa cao giọng đều, dám hỏi, "Thanh Huyền Tông, Hứa Thái Bình, có thể từng đạo trưởng?" Lời vừa nói ra, bốn phía nhìn trên đài nguyên bản lại một lần nữa xuất hiện tiếng nghị luận, lại một lần nữa im bặt mà dừng. Cứ việc rất nhiều người đã ở trong lòng nhận định, Hứa Thái Bình không có khả năng đổi tới kiếm bãi, nhưng khi thanh âm này vang lên lúc, trong lòng mọi người vẫn là không nhịn được dâng lên vẻ mong đợi. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử, càng là rũi cổ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía dưới kiếm bãi. Đáng tiếc là, Hứa Thái Bình vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Lại sau một lúc lâu về sau, chỉ nghe Thủ Sơn trưởng lão Phù Nguyên lại nói, "Nếu Thái Bình tiểu huynh đệ hôm nay vô pháp trình diện, vậy chúng ta đành phải đem hắn từ kiếm khôi bảng thượng xóa tên." Từ trong giọng nói nghe được, cái này cựu phụ Thủ Sơn trưởng lão Phù Nguyên, đồng dạng đối Hứa Thái Bình không thể trình diện một chuyện, cảm thấy mười phần tiếc nuối. Ầm ầm. Phù Nguyên tiếng nói vừa dứt, liền gặp kiếm bãi trên không kiếm khôi bảng bỗng nhiên triển khai, 30 danh hỏi kiếm tu sĩ thứ tự, dùng cái này hiện tại giúp đỡ. Chương 123, Trúc Khải Hoàn, cùng Hứa Thái Bình cực dường như khuôn mặt. Chương 123, Trúc Khải Hoàn, cùng Hứa Thái Bình cực dường như khuôn mặt. Chỉ bất quá, tại tên của Hứa Thái Bình phía trên, đang có một đạo kim sắc kiếm quang, chính một chút xíu đem cái kia danh tự phá vỡ. Cong. Kiếm quang rơi xuống lúc, kia kim thạch xé rách giống nhau tiếng kiếm reo, càng không ngừng tại cái này đỉnh núi quanh quẩn. Mà liên tại đạo kiếm quang kia, sắp hoàn toàn xé rách tên của Hứa Thái Bình lúc, cũng không chỉ là cái nào mặt nhìn trên này, đột nhiên có xem cuộc chiến tu sĩ, không để ý nhìn trên đài cấm chế phản vệ, vận chuyển tự thân chân nguyên chi lực hô lớn, "Phù Nguyên đại nhân, chờ một chút đi." Thanh âm này, đầu tiên là những bốn phía nhìn trên đài tu sĩ cùng nhau sững sờ, theo sát lấy, nhìn trên đài Thanh Huyền Tông đệ tử dẫn đầu phản ứng lại. Kia nguyên bản ngay cả lời cũng không dám lớn tiếng nói Lương Trúc, càng là tại Độc Cô Thanh Tiêu kinh ngạc trong ánh mắt, đột nhiên đứng lên, cũng một hơi thôi động thể nội tất cả chân nguyên hướng phía dưới kiếm bãi hô lớn, "Phù Nguyên đại nhân, mời, mời chờ một chút, mời chờ một chút." Theo sát lấy, nhìn trên đài kia hơn 10 vị Thanh Huyền Tông đệ tử trẻ tuổi, cùng nhau đứng dậy, đi theo kia Lương Trúc sau lưng, lao xuống phương Phù Nguyên trưởng lao chắp tay hô lớn, "Phù Nguyên đại nhân, mời chờ một chút." Chỉ là cái này hô to âm thanh về sau, nhìn trên đài cấm chế phản vệ, tùy theo hóa thành từng đạo mãnh liệt cương phong, gầm thét đập hướng nhìn trên đài một đám đệ tử. Bất quá, ngay tại kia từng đạo trận gió mãnh liệt nổi lên trong nháy mắt, trưởng môn Triệu Khiêm cùng mấy vị phong chủ đã ngăn tại một đám đệ tử trẻ tuổi trước người. Và anh, cuối cùng, mãnh liệt cương phong đập tại Triệu Khiêm bọn người trên thân, sau lưng Thanh Huyền Tông đệ tử lại là bình yên vô sự. Lương Trúc thấy thế, lúc này mặt hốt hoảng hướng Triệu Khiêm chờ người thỉnh tội nói, trưởng môn thứ tội, là đệ tử lỗ mãng. Bất quá Triệu Khiêm lại là khoát tay áo, sau đó ngựa khí vô cùng kiên định nói, hô, lớn tiếng hô, cấm chế này phản vệ, có chúng ta những lao gia hỏa này giúp các ngươi kiêng. Nội tâm tinh tế Lương Trúc đang nghe lời này về sau, không khỏi vì đó lệ nóng doanh trọng. Bất quá, không đợi nước mắt rơi xuống, liền gặp nàng lại một lần nữa hướng phía dưới kiếm bãi thượng Phù Nguyên chắp tay nói, mời Phù Nguyên trưởng lão lại thư thả một lát. Phía sau nàng kia một đám Thanh Huyền Tông tuổi trẻ đệ tử, lúc này cũng cùng nhau chắp tay nói, mời Phù Nguyên trưởng lão lại thư thả một lát. Thanh Huyền Tông đệ tử tiếng hô hoán tùy theo vang vọng toàn bộ Thiên Trụ Phong. Mặc dù vô luận là trưởng môn vẫn là Độc Cô Thanh Tiêu, đều rất rõ ràng, cho dù những này Thanh Huyền Tông tuổi trẻ đệ tử hô phá yết hầu, Hứa Thái Bình không thể tới vẫn là không thể tới. Bọn hắn sở dĩ không có nói toạc điểm này, vẹn vẹn chỉ là muốn để cái này Ngũ Phương Thiên Địa các tu sĩ biết được, dù là gần một giáp không có chút nào tin tức, Thanh Huyền Tông cũng sẽ không bỏ xuống Hứa Thái Bình. Đây thật ra là đang trấn nhiếp Hứa Thái Bình những cái kia cửu gia. Mà tại bốn mặt nhìn trên này, không ít xem cuộc chiến tu sĩ, bởi vì bị Thanh Huyền Tông đệ tử lây nhiễm, cũng bắt đầu hô to thỉnh cầu thủ sơn trưởng lão Phù Nguyên lại thư thả một lát. Ai? Kiếm bại thượng trưởng lão Phù Nguyên, cái này lúc khe khẽ thở dài. Cùng là chân vũ thiên tu sĩ, hắn lại làm sao không muốn nhìn thấy Hứa Thái Bình xuất hiện tại cái này kiếm này bãi thượng. Nhưng Hứa Thái Bình không thể trình diện chính là không thể trình diện, cũng không thể vì hắn chỉ hoãn trận này hỏi kiếm a. Đương nhiên, Thanh Huyền Tông thái độ, hắn ngược lại là rất lý giải. Bất quá là không chỉ hoãn hỏi kiếm, hắn còn phải xin chỉ thị cựu phụ chủ. Thế là tại kia từng đạo bị cấm chế yếu bớt rất nhiều lần thỉnh cầu âm thanh bên trong, trưởng lão Phù Nguyên cầm lấy một khối ngọc giản hướng phụ chủ Lưu Sử Huyền truyền âm nói, phụ chủ, phải chăng muốn chỉ hoãn trận này hỏi kiếm? Cũng không lâu lắm, Lưu Sử Huyền âm thanh liền từ trong ngọc giản truyền đến, không cần. Phụ chủ Lưu Sử Huyền trả lời, tại Phù Nguyên trong dự liệu. Thế là hắn giơ cánh tay lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại làm kiếm chỉ, thẳng tắp chỉ hướng kiếm khôi bảng thượng tên của Hứa Thái Bình, sau đó nhẹ nhàng chừa xuống dưới rơi. Cong. Tại trận kim thạch như tê liệt tiếng kiếm reo bên trong, Hứa Thái Bình tên phía trên đạo kiếm quang kia lại một lần nữa chậm rãi lấy xuống, một chút xíu đem tên của Hứa Thái Bình bổ làm hai nửa. Thấy cảnh này, kiếm bãi bốn phía nhìn trên này lại một lần nữa xôn xao âm thanh một mảnh. Nhưng lần này trong thanh âm lấy đáng tiếc chiếm đa số. Nhưng ngay tại kia Hứa chữ sắp bị kiếm quang bổ làm hai nửa lúc, thủ sơn trưởng lão khỏe mắt quét nhìn, đột nhiên thoáng nhìn bên trái kiếm bãi nhập khẩu vị trí, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang chói mắt. Phú Nguyên quay đầu chăm chú nhìn lại, chỉ thấy lối đi kia lối vào chỗ đang có một tên thân hình đứng thẳng cao ngất tu sĩ trẻ tuổi, tại cưỡng ép va chạm kiếm bãi lối vào cựu phủ thủ vệ. Phú Nguyên nhíu nhíu mày, nói thầm, ai gan to như vậy, dám ở lúc này tự tiện xông vào kiếm côi hội. Nhưng rất nhanh, thủ sơn trưởng lão Phù Nguyên liền lông mày nhíu lại nói, tướng mạo của người này dường như cùng Hứa Thái Bình rất có vài phần chỗ tương tự. Hứa Thái Bình tướng mạo, chân vũ tiên tu sĩ phần lớn đều tại Nguyệt Ảnh Thạch bên trong gặp qua, chớ đừng nói chi là Phù Nguyên loại này cựu phủ trưởng lão. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại chỗ kia kiếm bãi nhập khẩu mấy tên cựu phủ thủ vệ, vị kia cùng Hứa Thái Bình cực kỳ tương tự thanh niên tu sĩ, một quyền nện đến bay ngược mà lên. Theo sát lấy, tại Phù Nguyên kinh ngạc ánh mắt bên trong, thanh niên kia rút đao ra khỏi vỏ, một đạo trùng điệp phách chạm tại lối vào cương phong bình chướng bên trên. Oeng! Nương theo lấy một trận mãnh liệt khí nổ cho âm thanh, kia kiếm bay lối vào bình chướng, đúng là bị thanh niên kia tu sĩ một đao bổ ra. Thấy thế, Phù Nguyên lập tức trong lòng siết chặt, thu hồi điều khiển kiếm khôi bảng thượng đạo kiếm khí kia tay, một mặt kinh ngạc nói, đạo kiếm khí kia bình chướng, chính là lão phu tự tay bày ra, coi như không có đem hết toàn lực, cũng không nên như vậy tùy tiện liền bị phá ra a. Chương 124, Trúc Khải Hoàn, ta chính là kiếm của ta khôi. Chương 124, Trúc Khải Hoàn, ta chính là kiếm của ta khôi. Mà tại nghĩ như vậy đồng thời, thủ sơn trưởng lão Phù Nguyên đã tranh một tiếng, tế ra nuôi dưỡng ở khí phủ bên trong một thanh phi kiếm. Chỉ là, ngay tại Phù Nguyên chuẩn bị tế ra phi kiếm bắn về phía thanh niên kia tu sĩ lúc, thân ảnh kia như cuồng phong bay lượn mà đến thanh niên tu sĩ, đột nhiên mở miệng nói, "Thanh Huyền Tông, Hứa Thái Bình, ngồi vào vị trí." Phù Nguyên nghe tiếng, đầu tiên là giật mình, lại là sửng sở, tiếp lấy lông mày nhíu lại, quát chói hai một tiếng nói, "Vọng ngữ, trở về." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn tế ra trôi phi kiếm, tại một trận chói hai tiếng kiếm reo bên trong đột nhiên thay đổi mũi kiếm, một lần nữa bay trở về đến Phù Nguyên trước mặt. "Oeng!" Mà không sai biệt lắm là tại đồng thời, thanh niên kia tu sĩ đã như một đoàn bị cuồng phong cuốn lên màu xanh đám mây, bay xuống kiếm bãi bên trên. Bất thình lình một màn, để kiếm bãi bốn phía khán đài hoàn toàn tĩnh mịch. Mà Thanh Huyền Tông các đệ tử, càng dường như hơn là ngu dại bình thường, cùng nhau nháy mắt một cái không nháy mắt sững sờ tại nhìn trên đài. Ngay tại cái này một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong, trên đài kia bên hông treo đao thanh niên tu sĩ, đột nhiên hướng thủ sơn trưởng lão Phù Nguyên chắp tay nói, "Đệ tử Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, bái kiến cựu phụ Phù Nguyên trưởng lão." Lời vừa nói ra, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh khán đài, đột nhiên bộc phát ra một trận điếc tai xôn xao âm thanh. Mà Thanh Huyền Tông kia một đám đệ tử, đầu tiên là ngươi nhìn ta, sau đó lại là ta nhìn ngươi, vẫn như cũng là một mặt khó có thể tin bộ dáng. Cuối cùng, vẫn là Lương Trúc, dùng tới tám đời góp nhặt dũng khí, run giọng hướng về phía trước trưởng môn Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu xác nhận nói, trưởng môn, sư phụ, kia thật là tiểu sư thúc sao? Tu sĩ khác khí tức, có lẽ trưởng môn Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu còn biết nhận lầm, nhưng Hứa Thái Bình khí tức, hai người đoạn không có khả năng nhận lầm. Ti, hô, chỉ thấy Độc Cô Thanh Tiêu hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra về sau, lúc này mới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Hứa Thái Bình, khóe miệng chậm rãi giơ lên, cũng không quay đầu lại mà nói, là hắn. Lời vừa nói ra, trong khán đài Thanh Huyền Tông đệ tử cùng nhau reo hò lên tiếng tới. Mà kia đã từng đại lương quốc công chúa Lương Trúc thì là lập tức ngồi liệt tại trên ghế, sau đó lại khóc lại cười không ngừng thì thào, người tốt có báo đáp tốt, người tốt có báo đáp tốt, người tốt có báo đáp tốt, người tốt có báo đáp tốt. Nói nói, kia to như hạt đậu nước mắt thì tốt dường như không bị khống chế giống nhau từ nàng kia đối con mắt to bên trong lăn xuống tới. Cái này lúc, Độc Cô Thanh Tiêu bỗng nhiên đi đến khán đài lan can bên cạnh, một thanh dùng tay xé mở trước mặt cấm chế biến thành bình chướng, sau đó ánh mắt sáng rực hướng kiếm bãi phía dưới Hứa Thái Bình hô lớn, "Thái Bình!" Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng là tại Độc Cô Thanh Tiêu trong cổ họng thẻ 40-50 năm lâu. Đang đứng tại kiếm bãi thượng đối phủ nguyên làm lễ Hứa Thái Bình, đang nghe Độc Cô Thanh Tiêu tiếng hô hoán về sau, lúc này quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chờ tìm được Thanh Huyền Tông ở chỗ đó kia phương khán đài, nhìn thấy nhìn trên đài Độc Cô Thanh Tiêu về sau, Hứa Thái Bình nết miệng cười một tiếng, sau đó chắp tay nói, "Nhị sư minh." Trường môn Triệu Khiêm, cái này lúc cũng đi đến rào chắn bên cạnh, nụ cười cởi mở lớn tiếng nói, "Thái Bình." Hứa Thái Bình lúc này lại xông Triệu Khiêm chắp tay nói, "Thái Bình, gặp qua trưởng môn." Sau đó hắn lại một mặt xin lỗi nói, "Đệ tử đi xa mấy chục năm, chưa từng bẩm báo, còn mời trưởng môn thứ tội." Triệu Khiêm nghe vậy khoát tay nào nói, "Đừng nói những cái kia nói nhảm." Sau đó, hắn đưa tay nặng nề mà tại kia rào chắn vỗ một cái, nết miệng cười nói, "Hoan nghênh về nhà." Sau lưng một đám Thanh Huyền Tông đệ tử nghe vậy, cũng đều một mặt hưng phấn cao giọng nói, "Chúc mừng tiểu sư thúc, khải hoàn chân võ." Ở đây tu sĩ bên trong, phàm là chú ý qua Khô Thạch Hải Hứa Thái Bình cùng Bích Du cung cung chủ trận kia tử đấu tu sĩ, cũng sẽ không cảm thấy Thanh Huyền Tông chúng đệ tử cái này âm thanh khải hoàn quá mức long trọng. Đây chính là Thanh Đồng Tà Quân, chiến lực có thể so với kinh thiên cảnh tu sĩ kinh khủng tồn tại, có thể tại dưới tay hắn sống sót trở lại chân vũ điên, cái này không cứ gọi khải hoàn, kêu cái gì? Quảng Lăng các đệ tử ở chỗ đó kia phương khán đài trong sư phòng, làm Mục Vũ Trần cảm thấy Thanh Huyền Tông các đệ tử cái này âm thanh chúc mừng quá mức qua trước lúc, Mục Vân lúc này có chút kích động hướng hắn phản bác. Mục Vân tiếp lấy lại bổ sung một câu nói, "Phải biết, lâu đại trưởng lão lão nhân gia ông ta đều không thể còn sống trở về. Bởi vì lâu đại trưởng lão khí tức cuối cùng xuất hiện địa điểm, cũng tại Khô Thạch Hải Kim Đỉnh động thiên phế tích, lại thêm hắn lưu tại trong tông môn bản mệnh ngọc nát nước, cho nên Quảng Lăng các sớm tại mấy chục năm cũng đã nhận định, lâu đại trưởng lão chết tại Thanh Đồng Tà Quân trên tay." Vừa nghe đến Mục Vân nói lên lâu đại trưởng lão, một bên Mục Vũ Trần lập tức trầm mặc. Lâu đại trưởng lão chiến lược mạnh bao nhiêu, nhưng phạm là Quảng Lăng các đệ tử đều rất rõ ràng. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, xương phòng cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Đồng thời ngoài cửa truyền đến hai thanh âm, "Mục Vân thí chủ, tiểu tăng Huyền Chi." "Là ta, Đông Phương Nguyệt Kiện." Mục Vân lúc này đứng dậy tiến đến mở cửa. Chờ sau khi mở miệng, chỉ thấy Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi hòa thượng song song đứng ở cổng. Mà lại trừ hai người bên ngoài, sau lưng còn đứng lấy một tên thân mang giáp da tư thế hiên ngang nữ tử, cùng một tên xinh đẹp động lòng người thiếu niên. Không đợi Mục Vân mở miệng, liền nghe hai người phân biệt tự giới thiệu nói, "Tại hạ Trấn Hải lâu Trường Mạc Yên, tại hạ Nam Sở Hoàng Thất, Sở Thiên Thành." Mục Vân nghe vậy đầu tiên là giật mình, lập tức đem cửa phòng hoàn toàn kéo ra nói, hóa ra là Mạc Yên tướng quân cùng Tự Nhiên điện hạ, "Mời tiến, mời tiến." Trương Mạc Yên một bên theo Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện vào cửa, một bên mang trên mặt một tia xin lỗi nói, "Ta hai người mới đến Chân Vũ Thiên, muốn nhập tràng xem cuộc chiến, không nghĩ Thiên Trụ Phong thượng tọa vô hư tịch, lúc này mới cầu Huyền Chi pháp sư mang bọn ta cùng nhau đến đây xem cuộc chiến." Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Sở Thiên Thành đồng dạng trên mặt xin lỗi nói, "Quấy rầy." Mục Vân liên tục khoát tay nói, "Mạc Yên tướng quân, Tự Nhiên điện hạ, các ngươi đây là nơi nào lời nói, mau mời ngồi, nhanh thanh ngồi." Trong xương phòng Mục Vũ Trần cùng cái dạng, cái này lúc cũng đứng dậy đến đây chào hỏi mấy người. Mà kia Huyền Chi hòa thượng tắc đi thẳng tới rào chắn bên cạnh, đang nhìn thành kiếm bãi thượng đứng người đích thật là Hứa Thái Bình về sau, lúc này A Di Đà Phật cao giọng hỏi, "Thái Bình huynh, lâu rồi không gặp có khỏe hay không?" Cái này lúc nghe hỏi chạy tới một đám bạn cũ, cũng đều nhao nhao đỉnh lấy nhìn trên đài cấm chế chi lực, nhao nhao hướng phát ra Hứa Thái Bình chào hỏi. Nhìn trên đài Hứa Thái Bình, đang nghe một tiếng này âm thanh quen thuộc chào hỏi âm thanh lúc, trong đầu của hắn, bỗng nhiên dần hiện ra Thanh Đồng Tà Quân, Lâu Đại Trưởng lão, Vân Hạc Chân Quân, Di Châu lâu chủ chờ một đám chiến tử tại Kim Đỉnh Động Thiên bên trong lão tiền bối nhóm bộ dáng. Chợt, hắn một mặt hướng bốn mặt khán đài chắp tay, một mặt ở trong lòng lẩm bẩm nói, "Thanh Đồng tiền bối, Vân Hạc tiền bối, Di Châu tiền bối, Lâu lão tiền bối, Hứa Thái Bình đúng hẹn đứng ở nơi đây." Giờ khắc này, Hứa Thái Bình tâm cảnh phát sinh một chút biến hóa. Hắn đột nhiên không muốn đem kế tiếp trận này hỏi kiếm, đơn thuần xem như một trận cùng Tô Thiền giao dịch. Hứa Thái Bình đem buông xuống tay đè tại trên chuôi đao, trong miệng lẩm bẩm nói, "Đây là ta kiếm cơ hội." Nói, ánh mắt của hắn sắc bén liếc nhìn hướng đứng ở kiếm bãi bốn phía kia 29 vị hỏi kiếm đối thủ, sau đó tiếp tục nói, "Ta đối thủ chính là cái này 29 thanh kiếm." Bại năm xuống, "Thắng, ta chính là kiếm của ta khôi." Dường như cảm ứng được Hứa Thái Bình tâm cảnh bình thường, kiếm bãi trên không kia mặt kiếm khôi bảng, đột nhiên oanh một tiếng, đột nhiên lật qua lật lại lên. Mà kia kiếm khôi bảng thượng nguyên bản đã nhanh muốn bị từ đó bổ ra Hứa Thái Bình ba chữ, một nháy mắt một lần nữa tụ hợp lên không nói, chữ bên trên tán phát quang hoa, càng là che lại phía trên tất cả tên. Chương 125, đệ nhất kiếm. Thừa Long Thiên La Yên Đường giả xanh chương 125, đệ nhất kiếm, Thừa Long Thiên La Yên Đường giả xanh Thái Bình tiểu hữu, còn mời đem vấn kiếm lệnh giao cho lão phu hạch nghiệm một hai. Cái này lúc, Phù Nguyên trưởng lão thấy canh giờ đã tới, lúc này đi đến Hứa Thái Bình trước mặt đòi hỏi vấn kiếm lệnh. Phù Nguyên trưởng lão chờ một chút. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Chợt, ánh mắt hướng Thanh Huyền Tông đệ tử ở chỗ đó khán đài phương vị nhìn lại, nhìn về phía khán đài phía trước trưởng môn. Bất quá không đợi Hứa Thái Bình mở miệng, cũng chỉ thấy trưởng môn Triệu Khiêm đem khối kia vấn kiếm lệnh bao khỏa tại một đạo phi kiếm phù bên trong, đưa tay hướng Hứa Thái Bình dùng sức ném đi nói: "Thái Bình, tiếp lấy." Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ thấy một đạo phi kiếm hư ảnh bao vây lấy khối kia vấn kiếm lệnh, như một đạo như lưu quang bay lượn đến Hứa Thái Bình trước mặt. Ầm. Không đợi kia kiếm ảnh dừng lại, liền thấy Hứa Thái Bình trực tiếp đưa tay chặn đứng kia kiếm ảnh, sau đó dùng sức một nắm, đem kia kiếm ảnh bóp nát, lấy ra bị bao khỏa trong đó hỏi kiếm. Bây giờ Hứa Thái Bình, tại đem huyết khí tôi thể chi lực tăng lên tới tử kim cảnh về sau, cho dù là bình thường nhất thể phách, cũng có thể tùy tiện chống cự loại này bình thường phi kiếm phủ tổn thương. Bất quá nhìn trên đài tu sĩ tầm thường khi nhìn đến một màn này về sau, lại là vang lên một trận tiếng ồ lên. Bởi vì tại đại đa số tu sĩ, thậm chí là võ phu trong lòng, có thể tay không đón lấy phi kiếm phủ, tất nhiên là có được võ thần cảnh, thậm chí là vượt qua võ thần cảnh thể phách chi lực. Ta nhớ được năm đó ở cùng Hoàng Phong cốc Thẩm Ly hỏi kiếm lúc, Thái Bình đại ca, liền tay không cản qua Thẩm Ly phi kiếm a. Quảng Lăng cắt trong sư phòng, Cây Dạ khi nhìn đến một màn này về sau, kinh ngạc sau khi, đột nhiên hồi tưởng lại năm đó Hứa Thái Bình tại cùng Hoàng Phong cốc Thẩm Ly hỏi kiếm thời điểm, liền dùng qua cùng loại thủ đoạn. Mục Vân lắc đầu nói, đích thật là tương tự thủ đoạn, nhưng so với khi đó, Thái Bình huynh thi triển được càng thêm thuần thục. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện khó hiểu nói, làm sao mà biết? Nàng là một vị thuần túy đạo môn thuật tu, đối với võ đạo tu hành, không phải hiểu rất rõ. Đang ngục quang nhìn chằm chằm phía dưới kiếm bãi Mục Vân, cũng không quay đầu lại hướng Đông Phương Nguyệt Kiện giải thích nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Vừa mới Hứa Thái Bình tại tiếp phi kiếm kia phù lúc, trên thân thậm chí không nhìn thấy một tia khí huyết ba động. Kinh Mục Vân ngẩn ấy tỉnh, trong xương phòng đám người đều sắc mặt đại biến. Bởi vì chính như Mục Vân nói tới như vậy, bọn họ không có trên người Hứa Thái Bình cảm ứng được bất luận cái gì một tia khí huyết chi lực ba động. Liên tựa như hắn là dựa vào huyết đục chi khu, đó nữa. Nhưng rất hiển nhiên, trừ phi có được đặc thù huyết mạch, không phải vậy chỉ dựa vào võ phu tự nhiên thể phách, không có khả năng đỡ được cái này đạo phi kiếm phủ. Cho nên chỉ có khả năng là Hứa Thái Bình trên môn công pháp này có nhảy vọt tinh tiến. Mà trên thực tế, liền cùng Mục Vân suy đoán như vậy, Hứa Thái Bình đối với huyết khí tôi thể chi lực không chế, không một hạt bụi cảnh phía dưới, sớm đã đến thu phóng tự nhiên tình trạng. Lúc trước lấy thân phận của Sở Bình An thi triển lúc, bất quá là vì không khiến người ta hoài nghi hắn chính là Hứa Thái Bình, lúc này mới cố ý lộ ra một chút, bây giờ sẽ không lộ ra sơ hở. Phù Nguyên trưởng lão, cái này lúc, Hứa Thái Bình đưa tay đem khối kia vấn kiếm lệnh đưa tới kia Phù Nguyên trước mặt. Cái này vừa tiếp xúc với một đưa ở giữa, Hứa Thái Bình kia tử kim sắc ngón tay đã khôi phục bình thường, cho dù là gần trong gang tấc Phù Nguyên, cũng không thể nhìn ra sơ hở. Được. Phù Nguyên liên tục gật đầu, đầy mặt dáng tươi cười tiếp nhận viên kia vấn kiếm lệnh. Tại cái này kiếm khôi hội bên trên, Trần Vũ Thiên nếu là có thể tái xuất một vị cường giả, hắn cầu còn không được. Đang khi nói chuyện, Phù Nguyên đã tiếp nhận Hứa Thái Bình trong tay vấn kiếm lệnh. Chợt, liền gặp hai tay của hắn nhờ giơ lên trong tay viên kia vấn kiếm lệnh, thân hình thẳng tắp ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu không ngừng cổ động kiếm khôi bảng hư ảnh nói, mời đại đế kiểm tra thực hư. Tiếng nói vừa dứt, một vệt kim quang liền từ Phù Nguyên lòng bàn tay bắn ra, thẳng tắp bắn về phía đỉnh đầu kiếm khôi bảng. Sau một khắc, liền gặp kiếm khôi bảng bên trên, kia tên của Hứa Thái Bình bên cạnh nhiều ra ba thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, cùng một cái nho nhỏ dựng chữ. Cái này kiếm nhỏ màu vàng kim cùng biên kia dựng chữ, phân biệt đại biểu cho tu sĩ hỏi kiếm số lần, cùng đỉnh chiến số lần. Hô. Nơi xa Thanh Huyền Tông nhìn trên này, khi nhìn đến một màn này về sau, trưởng môn Triệu Khiêm cùng Hứa Thái Bình nhị sư huynh Độc Cô Thanh Tiêu, cùng nhau thở ra một hơi dài. Sau đó chỉ nghe Độc Cô Thanh Tiêu như chút được gánh nặng nói, là tiểu sư đệ không sai. Tại hai người xem ra, bọn họ thần hồn cảm ứng có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng kiếm khôi bảng chắc chắn sẽ không. Như giờ phút này kia trên đài đứng vững không phải là Hứa Thái Bình, Hứa Thái Bình tứ tự bên cạnh kiếm nhỏ màu vàng kim, quyết định sẽ không hiện hiện trên kiếm khôi bảng. Trưởng môn Triệu Khiêm cái này lúc cũng nhẹ gật đầu, sau đó một mặt ý cười nói, Thái Bình có thể trở về liền tốt, đến nỗi trận này hỏi kiếm, có thể thắng được càng tốt hơn, không thể liền theo chúng ta hồi Thanh Huyền. Nói đến đây lúc, trưởng môn Triệu Khiêm bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống nói, hồi Thanh Huyền, coi như kia Thanh Đồng Tà quân truy sát tới, cũng không sợ hắn. Cho tới bây giờ, bao quát trưởng môn Triệu Khiêm tại bên trong Thanh Huyền Tông đám người, như trước vẫn là cho rằng Hứa Thái Bình là nhận Thanh Đồng Tà quân truy sát, lúc này mới bên ngoài đảo vong lâu như vậy. Độc Cô Thanh Tiêu cái này lúc cũng một mặt trịnh trọng gật đầu nói, đến Thanh Huyền, ai cũng đừng hòng động tiểu sư đệ một quọng tóc gáy. Thanh Huyền Tông tại nghỉ ngơi lấy lại sức gần một giáp về sau, tông môn trưởng lão cùng đệ tử thực lực đều có nhảy vọt tăng lên, đã có nói loại lời này tự tin. Mà liền tại hai người giữa lúc trò chuyện, Phù Nguyên trưởng lão âm thanh lại một lần nữa từ phía dưới kiếm bãi chỗ truyền đến, 30 vị hỏi kiếm tu sĩ đều đã ngồi vào vị trí, tiếp xuống, để cho kiếm khôi bảng tự mình chọn lựa ra vị thứ nhất hỏi kiếm tu sĩ. Lời vừa nói ra, nhìn trên đài ánh mắt của mọi người, đồng loạt hướng kiếm bãi phía trên kiếm khôi bảng nhìn lại. Ngay cả linh kính trước xem cuộc chiến tu sĩ, cũng không còn tại linh kính bên trong gọi hàng, từng cái tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm linh kính bên trong kiếm khôi bảng. Cái này hỏi kiếm thử lớn nhất niềm vui thú một trong, chính là nhìn kiếm khôi bảng chọn lựa hỏi kiếm tu sĩ. Dầm dầm. Tại một trận tinh kỳ cổ động thanh âm bên trong, nương theo lấy một trận như rút kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện tại kiếm khôi bảng bên trên. Đi theo, chỉ nghe bá một tiếng, theo đạo kiếm quang kia từ kiếm khôi bảng thượng lướt qua, một chuyến từ kiếm quang huyền hóa mà thành chữ lớn, hiện hiện tại kiếm khôi bảng hư ảnh bên trên. Thừa Long Thiên, là Yên Đường giả xanh. Quảng Lăng các ở chỗ đó nhìn trên này, khi thấy rõ kiếm khôi bảng thượng hiện ra cái kia tên về sau, Mục Vân lúc này quay đầu nhìn về Đông Phương Nguyệt Kiện nhìn lại, sau đó hỏi, Đông Phương cô nương có thể từng nghe nói qua vị này tu sĩ? Chương 126, đệ nhất kiếm, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình tiếp kiếm chương 126, đệ nhất kiếm, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình tiếp kiếm mặc dù tại đến Chân Vũ Thiên trước đó, cũng đã thu thập không ít tham gia kiếm khôi hội tu sĩ tình báo, nhưng những tu sĩ này đại đa số là hắn cùng Kê Dạ còn có Mục Vũ Trần đối thủ. Tựa như vị này đến từ Thừa Long Thiên tu sĩ, hắn liền hiểu rõ không sâu. Mà sở dĩ hỏi thăm Đông Phương Nguyệt Kiện, tự nhiên là bởi vì Đông Phương Nguyệt Kiện liền đến từ Thừa Long Thiên. Đông Phương Nguyệt Kiện gật đầu nói, nhận ra. Nói, liền gặp nàng từ trong tay áo móc ra một viên ngọc giản, sau đó đưa tay dùng sức một nắm. Chợt, cũng chỉ nghe ông một tiếng, từng nhóm kể lấy kia giả xanh cuộc đời văn tự, hiện lên ở Đông Phương Nguyệt Kiện bàn tay phía trên. Đồng thời, chỉ nghe Đông Phương Nguyệt Kiện giản lược hướng đám người giới thiệu nói, cái này giả xanh, đến từ chúng ta Thừa Long Thiên 18 tòa tiểu động thiên một trong Bảo Quang Động Thiên. Hắn ở chỗ đó La Yên Đường, xem như một chỗ nhị lưu tông môn, môn hạ hoàn toàn chính xác cũng có mấy vị mạnh mẽ đệ tử, nhưng không phải là cái này giả xanh. Nghe xong lời này, Mục Vân lập tức đối kia giả xanh mất đi hứng thú. Bất quá kia nam sở tiểu công chúa Sở Thiên Hành, như cũng vẫn là tò mò hỏi, Đông Phương cô nương, cái này giả xanh cụ thể tu vi như thế nào? Theo Sở Thiên Hành, giờ phút này kia kiếm bai thượng trừ Hứa Thái Bình bên ngoài tất cả mọi người, cũng có thể sẽ trở thành Hứa Thái Bình kế tiếp đối thủ, cho nên nàng đều muốn hiểu rõ một chút. Đông Phương Nguyệt Kiện nghiêm túc hồi tưởng một chút, rồi mới hồi đáp, cái này giả xanh kỳ thật tại La Yên nhóm, xem như cực kỳ bình thường một tên đệ tử, rất khó tìm được ghi chép hắn cùng cái khác tu sĩ giao thủ Nguyệt Anh Thạch. Bất quá căn cứ hắn những cái kia sư minh tu vi đến suy đoán, cái này giả xanh tu vi cảnh giới, nên là tại vọng thiên cảnh đại viên mãn tà hữu. Sở dĩ như thế phỏng đoán, đó là bởi vì cùng nàng cùng thế hệ đệ, vô luận đến từ cái nào môn phái, một khi đột phá tới vấn thiên cảnh đều sẽ bị môn phái khác xem như trọng điểm chú ý đối tượng. Nghe xong lời này, Sở Thiên Thành trên mặt căng cứng thần sắc, lập tức lỏng lẻo không ít. Cùng ở đây những người khác không giống, Hứa Thái Bình cùng Sở Thiên Thành, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói xem như sư minh muội. Bởi vì Hứa Thái Bình sư phụ Lữ Đạo Huyền cùng Sở Thiên Thành sư phụ Lục Như Dương, chính là sư minh muội. Đồng thời, năm đó ở Huyết Vũ Lâm, nếu không phải Hứa Thái Bình liều chết đi vào Kim Tiền Cốc, nàng cùng sư phụ Lục Như Dương cực khả năng còn bị vây ở kia bí cảnh bên trong. Cho nên Sở Thiên Thành một mực đem Hứa Thái Bình xem như huynh trưởng cùng ân nhân đối đãi, đương nhiên phải so người bên ngoài quan tâm hơn hắn một chút. Nghe được nói cái này giả xanh, bất quá là một tên cực kỳ bình thường tu sĩ, ngồi tại Mục Vân bên cạnh Mục Vũ Trần lúc này không hưng lắm nói như vậy trận này trừ phi kia giả xanh hỏi kiếm Hứa Thái Bình, nếu không khẳng định sẽ rất nhàm chán. Bây giờ đã dỡ xuống Tuyệt Minh Thiên Thần Nữ chức vụ Mục Vũ Trần, đã hoàn toàn thả bản thân, nói chuyện làm việc, cùng năm đó ở U Vân Thiên lúc như hai người khác nhau. Mục Vân lúc này chợt nhìn Mục Vũ Trần một cái nói, ngươi nếu không muốn nhịn, liền hồi khách sạn đi. Có người ngoài ở đây, hắn thực tế thì không muốn thấy muội muội mình cái này phó lười nhác bộ dáng. Mục Vũ Trần lúc này không cam lòng yếu thế trường trở về. Mà liền tại lúc này, trưởng lão Phù Nguyên Đông Thanh lại một lần nữa từ phía dưới kiếm bãi bên trên truyền đến, cho mời Thừa Long Thiên, La Yên Đường giả xanh, lên đài hỏi kiếm. Thế là trong sương phòng tầm mắt của mọi người lại một lần nữa đồng loạt nhìn về phía dưới kiếm bãi. Lập tức, đám người liền nhìn thấy một tên vác trên lưng lấy một thanh trường kiếm, dáng người không cao nhưng cực kỳ khỏe mạnh nam tử từ phía dưới ngồi vào bên trên, nhảy lên, thân hình dễ dàng rơi vào kiếm bãi bên trên. Nam tử này, tự nhiên chính là La Yên Đường, giả xanh. Giả xanh nghiêm mặt không thay đổi phân biệt hướng bốn mặt khán đài chắp tay, sau đó lại hướng Phù Nguyên làm lễ nói, "La Yên các giả xanh, gặp qua Phù Nguyên trưởng lão." Cái này giả xanh lúc nói chuyện vẫn như cũ nghiêm mặt, xem ra không giống như là tại làm lễ, càng giống là đòi nợ. Phù Nguyên khoát tay nào nói, "Giả xanh, ngươi có thể chọn lựa ngươi hỏi kiếm đối thủ." Giả xanh nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đi, hướng kiếm bài phía dưới hỏi kiếm tu sĩ ngồi vào liếc nhìn liếc mắt một cái. Một lát sau, ánh mắt của hắn khóa chặt phía dưới ngồi vào thượng một tên tu sĩ. Sau đó, tại bốn phía khán đài gần vạn danh tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, giả xanh nâng lên hắn đầu kia cánh tay trắng kiện, chỉ vào tên tu sĩ kia, cất cao giọng nói, "La Yên Đường giả xanh, hỏi kiếm, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình." Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bốn phía nhìn trên đài chợt bộc phát ra một trận điếc tai xôn xao âm thanh. Đám người sở dĩ xôn xao, không phải là bởi vì giả xanh hỏi kiếm Hứa Thái Bình, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hôm nay trận đầu hỏi kiếm, liền có thể nhìn thấy biến mất mấy chục năm Hứa Thái Bình so tài. Dù sao bất kể nói thế nào, Hứa Thái Bình vẫn như cũng là kim lần khôi thủ. Thế mà bị ta nói trúng. Quảng lăng các khán đài trong sương phòng, đang nghe giả xanh hỏi kiếm Hứa Thái Bình về sau, nguyên bản không hứng lắm Mục Vũ Trần, đột nhiên một thanh gọi tới rào chắn trước mặt, tay tiếp tục rào chắn một mặt hưng phấn nhìn về phía dưới kiếm bãi. Mục Vân một tay lấy Mục Vũ Trần kéo lại nói, trận này hỏi kiếm tu sĩ bên trong là thuộc Hứa Thái Bình tu vi cảnh giới thấp nhất, giả xanh hướng hắn hỏi kiếm không thể bình thường hơn được. Một bên Trương Mặc Yên cũng tán đồng gật đầu nói, giả xanh hỏi kiếm Thái Bình đại ca, hợp tình hợp lý. Sở Thiên Thành tắc có chút khẩn trương nói, mặc dù Thái Bình sư huynh hắn tu vi võ đạo cực cao, nhưng bởi vì kia toái cốt chú nguyên nhân, tu vi cuối cùng bất quá là luyện thần cảnh, tiếp xuống sợ là phải có dị thường ác chiến. Bởi vì Hứa Thái Bình hồn ấn áp chế duyên cớ, đừng nói Mục Vân chờ người, chính là Thanh Huyền Tông trưởng môn Triệu Khiêm chờ người, cũng nhìn không ra giờ phút này Hứa Thái Bình chân thực tu vi. Đối Thái Bình đến nói, giả xanh chỉ sợ cũng coi là thích hợp nhất hỏi kiếm đối thủ. Thanh Huyền Tông nhìn trên này, đã trở lại xương phòng trưởng môn Triệu Khiêm, nhìn qua phía dưới kiếm bãi tự lẩm bẩm một câu. Một bên Mạnh Thanh Thu chờ phong chủ, cũng đều tán thành nhẹ gật đầu. Mạnh Thanh Thu phòng đoàn nói, trận này hỏi kiếm, Thái Bình cho dù không địch lại, nên cũng sẽ không quá mức khó coi. Độc Cô Thanh Tiêu nghe vậy lại là phản bác, Thái Bình chưa chắc sẽ bại bởi cái này giả xanh. Mạnh Thanh Thu có chút khó hiểu nói, mặc dù Thái Bình từng thắng qua Hoàng Phong Cốc Thẩm Ly, nhưng cái này Thẩm Ly bất quá là xuất nhập vọng thiên cảnh, mà cái này giả xanh chính là vọng thiên cảnh đại thành. Độc Cô Thanh Tiêu lắc đầu nói, đây không phải là Thái Bình toàn bộ thực lực. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì năm đó ở Đại Lương quốc thế lúc, Độc Cô Thanh Tiêu từng cùng Hứa Thái Bình liên thủ truy sát qua mấy vị phóng hỏa người. Tận mắt chứng kiến qua Hứa Thái Bình đao pháp Độc Cô Thanh Tiêu, mười phần xác định, Hứa Thái Bình chiến lược xa xa mạnh hơn cùng Hoàng Phong Cốc Thẩm Lý Hỏi Kiếm thời điểm. Bất quá Độc Cô Thanh Tiêu chỉ sợ không biết, cho dù là hắn, cũng như cũ xa xa đánh giá thấp Hứa Thái Bình. Đương nhiên, càng thêm bị đánh giá thấp còn có vị kia không phải giả xanh giả xanh. Bạch. Mà liên tại đám người giữa lúc trò chuyện, Hứa Thái Bình đã từ ngồi vào bên trên, thả người nhảy lên kiếm bãi. Theo sát lấy, hắn đầu tiên là hướng trưởng lão Phù Nguyên làm lễ, sau đó trực diện giả xanh kia sáng rực ánh mắt, chắp tay nói, "Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, tiếp kiếm." Chương 127, chiến giả xanh, Thái Bình cùng giả xanh có khúc mắc. Chương 127, chiến giả xanh, Thái Bình cùng giả xanh có khúc mắc. Cứ việc Hứa Thái Bình đồng ý hỏi kiếm, tại Mục Vân chờ người trong dự liệu, nhưng thật nghe được Hứa Thái Bình đáp ứng lúc, trên mặt mấy người cũng vẫn là cùng nhau lộ ra ngưng trọng thần sắc. Chỉ nghe ngồi tại Huyền Chi bên cạnh Đông Phương Nguyệt Tiễn, biểu lộ có chút ngưng trọng nói, tuy nói, ta từng gặp Thái Bình đại ca lấy luyện thần cảnh tu vi, tự tay chém giết vô diện lâu vọng thiên cảnh sát thủ. Nhưng khi đó, hắn nhu lực cùng trên người pháp bảo, lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng hôm nay cái này kiếm khôi hội bên trên, nhu lực cùng pháp bảo, trên cơ bản cũng không dùng tới. Thái Bình đạo trường muốn tại trận này hỏi trong kiếm chiến thắng, quá khó. Một đối một so tài, cũng đều là tại kia vô che vô cản kiếm bãi bên trên, nhu lực cơ bản vô dụng. Lại thêm kiếm khôi hội chỉ có thể dùng đao kiếm đẳng binh khí, không thể mượn dùng pháp bảo chi lực, cho nên tu sĩ chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi cùng chiến lực. Tiểu công chúa Sở Thiên Thành đang nghe lời này về sau, lúc này có chút hiếu kỳ hướng đám người dò hỏi, kiếm khôi hội cho phép kiếm tu bên ngoài tu sĩ tham gia so tài, lại không cho phép bọn hắn sử dụng pháp bảo, nhưng có cái gì cụ thể thuyết pháp sao? Đối kiếm khôi hội quy củ đã mười phần hiểu rõ Mục Vân, đang nghe Sở Thiên Thành hoang mang về sau, lúc này giải thích nói, không phải là hoàn toàn không thể sử dụng pháp bảo. Nói đến đây lúc, hắn quay đầu đi mắt nhìn cây dạng, chỉ bên cạnh hắn để một thanh cổ cầm nói, kiếm khôi bảng cho phép pháp bảo sử dụng, nhất định phải là dựa vào tu sĩ tự thân chân nguyên cùng khí huyết thôi động, mới có thể phát huy xuất chiến lược pháp bảo. Bởi vì loại pháp bảo này cùng binh khí uy lực, nói cho cùng vẫn là phải xem tu sĩ tự thân tu vi. Đến nỗi cụ thể như thế nào phán đoán, liền muốn nhìn kiếm khôi bảng. Sở Thiên Thành nghe vậy một mặt hiểu rõ gật đầu nói, thì ra là thế. Mà đúng lúc này, ngồi tại Mục Vân bên cạnh Mục Vũ Trần, đột nhiên một mặt ngạc nhiên nói, cái này Hứa Thiên Bình, khi nào biến thành tiểu quỷ rồi? Hỏi kiếm lập tức liền muốn bắt đầu vẫn không quên uống một ngụm. Đám người nghe vậy, ánh mắt tùy theo đồng loạt hướng phía dưới kiếm bãi nhìn lại, kết quả thật trông thấy Hứa Thái Bình tại cầm hồ lô uống rượu. Mục Vân nhíu nhíu mày nói, theo lý thuyết, coi như Thái Bình huynh là loại kia hảo tiểu chi nhân, lấy cá tính của hắn cũng không nên ở thời điểm này uống rượu. Chẳng lẽ, rượu này là hắn dùng để tăng lên chân nguyên? Trấn Hải lâu Trương Mặc Yên lắc đầu nói, nếu là như vậy, chỉ sợ kiếm khôi bảng đã đem hắn trục xuất kiếm bãi đi. Mục Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó cởi mở cười nói, sớm biết Thái Bình huynh tốt cái này một ngụm, ta nên đem rượu trong hầm hảo tiểu lấy ra vài hũ mang đến, gọi hắn nếm thử mới là. Mục Vũ Trần lập tức chọc thủng Mục Vân nói, "A huynh ngươi là bởi vì thật không mang đến, mới dám nói như vậy à?" Đám người nghe vậy, ồn ào cười một tiếng. Giờ phút này, ngay cả nguyên bản thần sắc căng cứng Sở Thiên Thành, giờ phút này cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng lơ đãng liếc mắt trong sương phòng đám người, sau đó lại đem ánh mắt rơi xuống giờ phút này chính thu hồi hồ lô rượu Hứa Thái Bình, thì thào thấp giọng nói, "Mục Vân đại ca nói không sai, Thái Bình sư huynh ngươi coi như cái này hỏi kiếm vua, trở về cũng có hảo tử uống. Cái này miệng rượu, sợ là cũng bị người hiểu lầm." Kiếm bãi bên trên, Hứa Thái Bình tại buộc lại hồ lô rượu về sau, có chút bất đắc dĩ nói, hắn sở dĩ sẽ uống cái này miệng rượu, tự nhiên không phải là bởi vì tốt cái này một ngụm, bất quá là vì thừa dịp so tài còn chưa bắt đầu, thử một chút kiếm khôi bảng đến tuột cùng đồng ý không cho phép hắn uống tàng tiên nhưỡng. Bất quá bây giờ xem ra, uống vào tàng tiên nhưỡng sau kiếm khôi bảng cũng không có cái gì phản ứng, cái này cùng ta cùng Linh Nguyệt tỷ suy đoán giống nhau, vẹn vẹn chỉ là dùng tàng tiên nhưỡng khôi phục bốn có thực lực, cũng không tính hư rồi kiếm khôi hội quy củ. Hứa Thái Bình ánh mắt lơ đãng liếc mắt đỉnh đầu kiếm khôi bảng, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tàng tiên nhưỡng có thể phát huy được tác dụng, hắn trận này hỏi kiếm áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, chí ít có thể thi triển ra toàn bộ tu vi. Mặc dù hắn trên thân còn thừa tàng tiên nhưỡng số lượng cũng liền 3 năm ấm, nhưng ít ra tại trận này hỏi trên thân kiếm là đủ dùng. Cái này lúc thủ sơn trưởng lão Phù Nguyên âm thanh lại một lần nữa vang lên, Hứa Thái Bình, giả xanh, người hai người phải chăng chuẩn bị thỏa đáng? Hứa Thái Bình lúc này xông Phù Nguyên ôm quyền nói, văn bối đã chuẩn bị thỏa đáng. Kiếm bãi đầu kia giả xanh cái này lúc cũng ôm quyền nói, đệ tử giả xanh cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghe vậy, liền gặp thủ sơn trưởng lão Phù Nguyên đầu tiên là có chút một gật đầu, tiếp theo thân hình kiên quyết ngoi lên đằng không mà lên, đi theo cao giọng tuyên bố, La Diễm Đường giả xanh, hỏi kiếm Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, ba tiếng chuông vang qua đi, hỏi kiếm bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe đương một tiếng, một đạo tiếng chuông vang đống nhiên từ kiếm bãi trên không chuyển đến. Theo sát lấy, một đạo kiếm khí bình chướng quanh một tiếng, tại đem kiếm bãi một phân thành hai đồng thời, cũng đem Hứa Thái Bình cùng kia giả xanh ngăn cách ra. Bạch. Cơ hồ là tại kiếm khí bình chướng xuất hiện trong nháy mắt, liền thấy kia giả xanh kiếm chỉ dựng thẳng lên, đem sau lưng có một thành tiểu dáng cổ phát vòng đầu kiếm thế ra. Chợt, nương theo lấy chói hai kiếm khí tiếng xé gió bên trong, như thế thức cổ pháp phi kiếm, tựa như là một đầu hung thú giống nhau lơ lửng tại giả xanh đỉnh đầu, càng không ngừng phát ra như là gào thét tiếng kiếm reo, cũng nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên Hứa Thái Bình. Một màn này, để nhìn trên đài các tu sĩ, cảm giác được có cái gì không đúng, cái này giả xanh cầu thắng chi dụ, vì sao mạnh như vậy? Thanh Huyền Tông trưởng môn Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu càng là một mặt hoang mang. Độc Cô Thanh Tiêu cao mày, rất là khó hiểu nói, Thái Bình cùng cái này giả xanh, chẳng lẽ có quan hệ gì? Mà liền tại trong lòng mọi người tràn đầy hoang mang thời điểm, chỉ nghe đương một tiếng, đạo thứ hai tiếng chuông vang vang lên. Chỉ thấy tại tiếng chuông này bên trong, Hứa Thái Bình một mặt chậm rãi hướng về sau giã bước, một mặt đem tay đè tại bên hông trên chuôi đao. Thầm nghĩ, Tô Thiền khai ra những ngày ác quỷ, thật đúng là không kiêng nể gì cả. Cùng Độc Cô Thanh Tiêu bọn hắn bất động, Hứa Thái Bình hết sức rõ ràng, trước mắt cái này giả xanh đối với mình ác ý từ đâu mà tới. Bởi vì này giả xanh, sớm không phải kia giả xanh. Đây là ma. Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình dừng bước, đồng thời hít sâu một hơi. Ngay tại hắn hấp khí gian, này giấu tại khí phủ bên trong trôi này phong ma kiếm, trong lúc đó như kia con cá bình thường, từ hắn khí phủ bên trong kia mảnh tử kiếm khí biến thành trong khí hải nhảy lên một cái, sau đó bá một tiếng, tại khí hải trên không lượn vòng lên. Một cái mắt, Hứa Thái Bình trên thân nguyên bản bị bảy đạo hồn ấn áp chế chân nguyên cùng khí huyết, tại lòng son cùng trái tim bỗng nhiên co vào phía dưới, vọt khắp toàn thân. Một đạo cực kỳ mãnh liệt khí tức ba động, tùy theo lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm khuyết tán ra tới. Đây là Hứa Thái Bình tại luyện chế ra điên dại kiếm về sau, giải trừ hồn ấn đối với hắn chân nguyên khí huyết áp chế một đạo trình tự. Bất quá, muốn giải trừ hoàn toàn cái này áp chế, hắn lòng son cùng trái tim còn phải lại có giúp hai lần. Chỉ là, đối với chân nguyên khí huyết thâm hậu tinh thuần trình độ, gấp bảy tại bình thường vọng thiên cảnh tu sĩ Hứa Thái Bình đến nói, dù là chỉ phóng xuất ra ba thành, nó mạnh mẽ khí tức ba động, cũng đã xa xa mạnh hơn rất nhiều xuất nhập vọng thiên cảnh tu sĩ. Chương 128, chiến giả xanh, đuổi ảnh kiếm cùng pháp thiên tượng địa chi lực. Chương 128, chiến giả xanh, đuổi ảnh kiếm cùng pháp thiên tượng địa chi lực anh. Tại một đạo mãnh liệt khí bạo âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình khí tức trên thân ba động, lấy hắn làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra tới. Bây giờ còn tại bởi vì giả xanh kia cầu thắng dục mà cảm thấy kỳ quái Triệu Khiêm chờ người, lực chú ý đột nhiên chuyển rời đến Hứa Thái Bình trên người. Chỉ thấy kia Triệu Khiêm một mặt kinh ngạc nói, Thái Bình trên thân cô khí tức này, đã không kém gì bình thường mới vào vọng thiên cảnh tu sĩ. Bất quá một bên Độc Cô Thanh Tiêu, lại là mảy may cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tại nhiều năm trước kia, hắn liền trên người Hứa Thái Bình, cảm nhận được qua cái này đạo khí tức cường đại ba động. Làm. Đúng vào lúc này, đến từ kiếm bãi trên không đạo thứ ba chuông vang tiếng vang lên. Hỏi kiếm bắt đầu. Bao quát trưởng môn Triệu Khiêm cùng nhị sư huynh Độc Cô Thanh Tiêu tại bên trong, Thanh Huyền Tông nhìn trên đài đám người cùng nhau trong lòng siết chặt. Cơ hồ là đồng thời, kiếm bãi thượng cái kia đạo đem Hứa Thái Bình cùng giả xanh ngăn cách kiếm khí bình chướng, đông nhiên tiêu tán ra. Cong. Căn bản không cho đám người thời gian phản ứng, tại kiếm khí kia bình chướng tản ra trước mắt, liền gặp giả xanh đỉnh đầu trôi này thanh đồng phi kiếm bá một tiếng phá không mà ra, lấy mắt thường khó xem xét tốc độ bay bắn về phía Hứa Thái Bình. Từ xa nhìn lại, liền tựa như là một cây ngân sắc dây nhỏ, đem giả xanh cùng Hứa Thái Bình kết nối tại một khối. Bất quá tại phi kiếm kia sắp đâm xuyên Hứa Thái Bình quanh thân hộ thể cương khí trong nháy mắt, Hứa Thái Bình bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ, đồng thời một tòa bốn phía lượn vòng lấy long hạc hư ảnh to lớn đại sen, lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra tới. Đây chính là Hứa Thái Bình tám trượng không ngớt đao vực. Ngay tại tám trượng đao vực mở ra trong nháy mắt, Hứa Thái Bình thân hình tựa như thuấn di bình thường, đột nhiên xuất hiện tại phi kiếm kia một bên, đồng thời một đao hướng phi kiếm kia chém xuống. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, phi kiếm kia bị Hứa Thái Bình một đao chém nát kiếm thế, đập ầm ầm rơi xuống đất. Nhìn trên đài thấy cảnh này cái dạng, rất là kinh ngạc nói: Giả xanh phi kiếm tốc độ cũng không chậm, Thái Bình đại ca chẳng những có thể cấp tốc tránh thoát, hơn nữa còn có thể xuất đao phá vỡ kiếm thế, phản ứng này tốc độ cũng quá nhanh cho ta. Mục Vân lúc này lắc đầu nói, không phải Thái Bình huynh phản ứng cấp tốc, mà là hắn tỏa kia đao vực chi lực, có thể làm cho hết thể xuất hiện tại hắn đao vực bên trong sự vận, trong mắt hắn tốc độ thả chậm. Năm đó Kim Lân hội bên trên, Hứa Thái Bình liền thi triển qua đao của hắn vực. Về sau thượng thanh giới một chút môn phái, y theo Hứa Thái Bình kia mấy trận so tài cảnh tượng, đem hắn đao vực chi lực phỏng đoán đi ra. Nghe Mục Vân giải thích, Kê Dạ lập tức trong lòng thoải mái. Mà liền tại lúc này, theo anh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kiếm bãi thượng bị Hứa Thái Bình chém xuống trên mặt đất trôi này thanh đồng vòng đầu kiếm, trong lúc đó cùng giả xanh thân hình đổi chỗ ra. Sau đó chỉ nghe lại là anh một tiếng, kia giả xanh thân hình lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đứng thẳng tại hắn trôi phi kiếm bên trên. Thấy thế, Mục Vân trong lòng giật mình nói, cái này giả xanh thế mà tu thành di hình hoán ảnh bậc này tuyệt phẩm tiên giai thân pháp. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện lại là lắc đầu nói, Mục Vân đại ca ngươi nhìn lầm, đây không phải di hình hoán ảnh thân pháp, đây là La Yên Đường đổi ảnh kiếm. Đông Phương Nguyệt Kiện ánh mắt nhìn về phía kia đứng ở trên phi kiếm giả xanh, cũng không quay đầu lại tiếp tục giải thích nói, môn kiếm thuật này sau khi tu luyện thành, tu sĩ chẳng những có thể cùng mình bản mệnh phi kiếm đổi thân hình, hơn nữa còn có thể tu thành đổi ảnh chân ý, làm được thân theo kiếm đến. Mục Vân nghe vậy một mặt chợt nhẹ gật đầu. Cái này đổi ảnh kiếm nhất định phải cùng kiếm phối hợp, so với di hình hóa ảnh, hoàn toàn chính xác phải kém hơn không ít. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, chỉ thấy phía dưới nhìn trên đài, kia giả xanh cực nhanh tay bấm pháp quyết, đồng thời hét lớn một tiếng nói, pháp thiên tượng địa. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp kia giả xanh thân thể bành một tiếng đột nhiên phóng đại. Chỉ trong chớp mắt, một bộ thân cao chừng trăm trượng to lớn pháp tướng liền xuất hiện tại kiếm bài phía trên. Ầm. Kia pháp tướng chỉ hướng phía trước bước ra một bước, liền dẫn tới kiếm bãi một trận rung động. Dưới sự bất đắc dĩ, phía sau phủ nguyên trưởng lão đành phải sớm mở ra kiếm bãi trận pháp cấm chế, lúc này mới không có để kia gọi ra pháp tướng giả xanh một cước giẫm nát. Cong. Ngay tại giả xanh thi triển ra pháp tướng thiên địa lực lượng đồng thời, hắn trôi phi kiếm tùy theo lại một lần nữa phá không mà ra, thẳng tắp bay vụt hướng Hứa Thái Bình. Ầm. Cùng vừa mới giống nhau, phi kiếm này đang bay vào Hứa Thái Bình đao vực trong nháy mắt, liền bị Hứa Thái Bình một đao chém xuống. Nhưng bất đồng chính là, tại Hứa Thái Bình trường đao trong tay đánh rất đồng thời, kia giả xanh dùng pháp thiên tượng địa chi lực gọi ra pháp tướng, đồng nhiên cùng phi kiếm kia đổi chỗ. Oeng! Đương theo lấy một đạo điếc hai tiếng va chạm, Hứa Thái Bình kiếm vực bị chống ra, này thân thể tức thì bị đâm đến phanh một tiếng bay ngược mà lên. Bốn phía Vân Lâu khán đài xôn xao âm thanh một mảnh. Hiển nhiên ai cũng không thể ngờ tới, cái này pháp thiên tượng địa chi lực còn có thể như thế dùng. Cong! Mà tại mọi người xôn xao âm thanh bên trong, tiếng kiếm reo lại một lần nữa vang lên. Chỉ thấy giả xanh trôi phi kiếm, trên không trung lưu lại một đạo kiếm quang về sau, thế mà đuổi kịp bị đụng bay Hứa Thái Bình. Oeng! Theo sát lấy, tại bốn phía khán đài một đám tu sĩ nẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, giả xanh thân hình lại một lần nữa cùng hắn phi kiếm kia đổi chỗ, sau đó tựa như một tòa núi lớn bình thường, đặt mông ngồi tại Hứa Thái Bình trên người. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình thân thể, đúng là bị tia cao hơn trăm trượng pháp tướng, cứ thế mà từ cao hơn trăm trượng địa phương cho ngồi xuống. Phanh, phanh, phanh 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 phanh. Đang dưới trướng về sau, kia giả xanh vẫn chưa như vậy bỏ qua, mà là lần lượt đứng dậy, đem cái mông trùng điệp ngồi hướng phía dưới Hứa Thái Bình. Một màn này, thấy Thanh Huyền Tông đám người đều là sắc mặt đại biến. Theo bọn hắn nghĩ, lấy bị kia pháp tướng trọng lượng, đừng nói Hứa Thái Bình một cái luyện thần cảnh tu sĩ, cho dù là một cái hóa cảnh tu sĩ, sợ rằng cũng phải bị ngồi thành thịt nát. Thấy thế, Độc Cô Thanh Tiêu một mặt khốn hoặc nói, La Yên Đường đổi ảnh kiếm, sao có thể cùng pháp thiên tượng địa chi lực dung hợp? Tại hắn thu thập được trong tình báo, La Yên Đường đổi ảnh kiếm cũng không có cường đại đến có thể dung hợp pháp thiên tượng địa chi lực tình trạng. Đừng nói đổi ảnh kiếm, chính là một chút tuyệt phẩm tiên giai thuật pháp, cũng rất khó dung hợp pháp thiên tượng địa chi lực. Bởi vì cái này pháp thiên tượng địa chi lực bản thân liền là một đạo nguyên pháp, chỉ bất quá nó truyền thừa dễ dàng, tinh thông rất khó. Ầm. Đúng lúc này, tại lại một đạo trong tiếng nổ, bị kia pháp tướng ngồi dưới thân thể Hứa Thái Bình, đúng là dựa vào hắn kia một thân thể phách chi lực sinh sinh đem kia pháp tướng đem phá ra. Bạch. Tại phá tan pháp tướng về sau, Hứa Thái Bình thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay lượn mà ra. Nhưng vào lúc này, kia giả xanh máy bay lại một lần nữa tranh một tiếng, đuổi kịp Hứa Thái Bình thân hình. Sau một khắc, tại kia điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, giả xanh vị kia to lớn pháp tướng lại một lần nữa cùng phi kiếm đổi chỗ, cũng một quyền trùng điệp hướng Hứa Thái Bình mà tới. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình bị cái này pháp tướng một quyền nện đến thân thể hướng về sau bay ngược mà lên. Thấy thế, Quảng Lăng Các nhìn trên đài Đông Phương Nguyệt Kiện mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng lên nói, không có khả năng, cái này là Yên Đường giả xanh, không có khả năng có như vậy thực lực. Đông Phương Nguyệt Kiện phán đoán không sai, là Yên Đường giả xanh hoàn toàn chính xác không có loại thực lực này, có loại thực lực này là trong cơ thể hắn cái kia đạo bị Tô Thiển từ Ma Huyên gọi ra ác hồn. Mà Hứa Thái Bình tự nhiên là biết được điểm này. Ầm. Cái này lúc, Hứa Thái Bình lại một lần nữa bị kia giả xanh pháp tướng một quyền nện đến thân hình bay ngược mà lên. Sau một khắc, tại lại một đạo tiếng kiếm reo bên trong, giả xanh trôi phi kiếm, một kiếm bay lượn đến Hứa Thái Bình đỉnh đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống giả xanh vị kia to lớn pháp tướng, đem lại một lần nữa cùng cái này máy bay đổi chỗ thân hình, sau đó lại một lần trọng thương với hắn. Bất quá lúc này Hứa Thái Bình, ánh mắt bên trong chẳng những không có một vẻ bối rối, ngược lại giống như là đang mong đợi cái gì. Không sai biệt lắm trong cùng một lúc, Hứa Thái Bình trong thân thể, đột nhiên không có dấu hiệu nào phát ra một đạo thùng thùng rung động thanh âm. Cảm nhận được cái này rung động về sau, Hứa Thái Bình khỏe miệng lơ đãng có chút giơ lên, sau đó chậm rãi phun ra thở ra một hơi nói, sáu thành. Không sai, ngay tại vừa rồi, theo trái tim của hắn cùng đan điền lần thứ hai mãnh liệt co bảo, hắn bị hồn ấn áp chế chân nguyên cùng khí huyết, cuối cùng là có thể phát huy ra nguyên bản sáu thành thực lực. Và anh, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, kia giả xanh to lớn pháp tướng cùng Hứa Thái Bình quanh thân kia cổ khí tức cực lớn ba động cùng nhau hiện hiện. Sau một khắc, khí tức quanh người như núi lửa dâng trào giống nhau, Hứa Thái Bình cùng giả xanh cố kia pháp tướng bốn mắt nhìn nhau. Chỉ là lần này, kia giả xanh pháp tướng ánh mắt phía dưới lướt qua một tia kinh hoàng. Chương 129, Trạm giả xanh, dung nhập đao thế quy nguyên chân hỏa. Chương 129, Trạm giả xanh, dung nhập đao thế quy nguyên chân hỏa. Bất quá chỉ một chút ngây người về sau, kia pháp tướng ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc liền đổi lại sát ý, không có chút gì do dự, vị kia pháp tướng mang theo hình cùng phi kiếm đổi chỗ về sau, một quyền trùng điệp nện như điên hướng phía dưới Hứa Thái Bình. Tại ra quyền một cái chớp mắt, một đạo cực mạnh thần hồn khí tức ba động lấy kia pháp tướng nắm đấm làm trung tâm khuyết tán ra tới. Ở đây xem cuộc chiến tu sĩ bên trong, phàm là lĩnh ngộ hoặc là tiếp xúc qua chân ý chi lực tu sĩ đều ngay lập tức phát giác được cái này giả xanh pháp tướng nắm đấm bên trong nhiều ra một đạo tràn ngập canh kim chi ý chân ý, bởi vậy có thể thấy được, mặc dù không biết cái này chân ý cụ thể vì sao, nhưng tất nhiên cùng phá giáp chi lực có quan hệ. Cũng bởi vì cái này đạo chân ý xuất hiện, để trên trận không ít xem cuộc chiến tu sĩ không có chú ý tới giờ phút này Hứa Thái Bình thần sắc khí tức ba động biến hóa. Ầm. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng va chạm, Hứa Thái Bình thân thể bị một quyền này đập trúng. Nhưng cùng lúc trước không giống chính là, Hứa Thái Bình thân thể cũng không có bị nắm đấm này lực đạo đập bay, mà là vẫn như cũ định tại chỗ. Thấy cảnh này, nhìn trên đài Độc Cô Thanh Tiêu, lúc này lên tiếng kinh hô nói, không tốt, chúng ta đều bị tia giả xanh lửa gạt, hắn nắm đấm bên trong căn bản không phải là phá giáp chân ý, mà là định thân khốn địch một loại chân ý. Mà liên tại Độc Cô Thanh Tiêu đang khi nói chuyện, tại quanh một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong, chỉ thấy tia giả xanh trên nắm tay lực đạo, tất cả đều chút xuống đến Hứa Thái Bình cố kia trên thân. Lại bởi vì Hứa Thái Bình thân thể không thể di động, kia cổ to lớn lực đạo cuối cùng hóa thành tia cương phong khí lãng, xuyên thấu qua Hứa Thái Bình cố kia thân thể quanh một tiếng hướng phía dưới đổ xuống mà ra. Trước mắt một màn này, thấy Độc Cô Thanh Tiêu trong lòng trầm xuống. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị ra tay ngăn cản trận này hỏi kiếm lúc, một đạo cùng Hứa Thái Bình sinh giống nhau như lúc thân ảnh, từ Hứa Thái Bình cô kia bị định trụ trong thân thể tách rời đi ra. Bụt. Sau một khắc, tại một đạo xảy ra bất ngờ đao minh âm thanh bên trong, một đạo bao trùm lấy một tầng kim diễm sáng như tuyết đao quang, bá một tiếng từ giả xanh cô kia pháp tướng chỗ cánh tay lướt qua. Vâng. Cơ hồ là đồng thời, Hứa Thái Bình bị định trụ cố kia thân thể, cùng giả xanh chỗ cánh tay hộ thể kim quang cùng nhau vỡ vụn ra. Theo sát lấy, tại bốn phía xem cuộc chiến đám người kinh ngạc trong ánh mắt, giả xanh pháp tướng cánh tay kia sóng vai đứt gãy. Lập tức, đầu kia to lớn cánh tay, phình một tiếng, nặng nề mà rơi đập tại kiếm bãi bên trên. Nên đến kia kiếm bãi toàn bộ vì đó run lên. Bất quá, giờ phút này bao quát độc cô thanh tiêu tại bên trong đám người, lực chú ý cũng không phải là tại đầu kia rơi đập trên mặt đất trên cánh tay, mà là tại Hứa Thái Bình cái kia đạo cầm đao thân ảnh bên trên. Vừa mới Hứa Thái Bình là nhìn thấu kia giả xanh chân ý, cho nên sớm phân ra một đạo huyền nguyên phân thân, thay chính hắn ngăn lại giả xanh nắm đấm bên trong cái kia đạo định thân chân ý. Tốc độ này cũng quá nhanh chút ta. Quảng lăng các khán đài trong sương phòng, Mục Vũ Trần nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào phía dưới kiếm bãi, một mặt khó có thể tin đạo. Ngồi tại một bên khác Trương Mặc Yên lắc đầu nói, không chỉ là như vậy. Thấy trong sương phòng đám người nhao nhao căng tới hoang mang ánh mắt, Trương Mặc Yên lúc này giải thích nói, nhìn thấu giả xanh chân ý không khó, thậm chí luyện chế phân thân cũng không tính khó. Chân chính khó khăn là tại hắn dùng phân thân ngăn lại một quyền này về sau, dùng để chặt đứt giả xanh pháp tướng cánh tay một đao kia. Mục Vũ Trần không hiểu hỏi, một đao kia đến tột cùng có gì huyền diệu? Mặc dù nàng có thể nhìn ra Hứa Thái Bình một đao kia rất mạnh, nhưng lại không làm rõ ràng được một đao kia cụ thể mạnh ở chỗ nào. Trương Mặc Yên một mặt nghiêm túc nói, mạnh tại trên thân đao cái kia đạo kim diễm. Nói đến đây lúc, hắn dừng lại một chút, sau đó mới ngự khí mười phần ngưng trọng tiếp tục nói, nếu ta không có đoán sai, cái kia đạo bao trùm tại Thái Bình đại ca thân đao kim sắc hỏa diễm, nên chính là quy nguyên chân hỏa một trong, dung hợp canh kim chi lực cùng chân hỏa chi lực kim diễm. Lời vừa nói ra, trong xương phòng đám người cùng nhau biến sắc. Dung hợp quy nguyên chân hỏa vốn là một kiện rất khó lại nguy hiểm sự tình, huống chi Hứa Thái Bình mới vừa từ rút đao đến xuất đao, bất quá chớp mắt thời gian, bọn họ rất khó tưởng tượng có người có thể tại như vậy trong thời gian ngắn, cấp tốc gọi ra quy nguyên chân hỏa kim diễm, cũng đem này dung nhập trong đao thế. Bọn hắn không tưởng tượng ra được, cái này cũng bình thường. Bởi vì cái này quy nguyên chân hỏa chi thuật, tăng thêm tại Huyền Hoang Tháp bên trong kia mấy chục năm thời gian, Hứa Thái Bình trước trước sau sau tu luyện mấy trăm năm lâu, mới có thể giống như ngày hôm nay làm được thu phóng tự nhiên. Vâng. Còn chưa chờ đám người nghĩ rõ ràng, Hứa Thái Bình là như thế nào như vậy nhanh chóng gọi ra kim diễm cùng làm chi dung nhập đao thế lúc, Tiêu Xanh kia gãy một cánh tay phát tướng, thân hình lại một lần nữa cùng phi kiếm đổi. Lần này, chuôi này thanh đồng vòng đầu phi kiếm, không còn là giả xanh hư chiêu, mà là thật, dung hội kiếm thế kiếm ý cùng kiếm cương thực chiêu. Cong. Kiếm minh xuyên không âm thanh bên trong, phi kiếm kia tại cùng kiếm thế kiếm ý cùng kiếm cương dung hợp về sau, tùy theo hóa thành một đạo hơn trăm trượng lớn lên kiếm ảnh, mang theo một cỗ dung hợp núi phách chi lực khổng lồ kiếm thế, một kiếm hướng Hứa Thái Bình vọt tới. Vâng. Điếc hai tiếng xe gió bên trong, cái kia đạo kiếm ảnh cơ hồ là tại trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hứa Thái Bình trước mặt. Nhưng tiếp xuống một màn này, lại một lần nữa toàn trường xôn xao. Chỉ thấy cơ hồ là kia kiếm ảnh bay lượn đến Hứa Thái Bình trước mặt đồng thời, Hứa Thái Bình quanh thân khí tức ba động đột nhiên không có dấu hiệu nào ầm vang tăng vọt. Lần này, tại cảm nhận được giờ phút này từ trên người Hứa Thái Bình khuyết tán ra đến khí tức ba động về sau, ngay cả Độc Cô Thanh Tiêu cũng đều sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc này từ trên người Hứa Thái Bình khuyết tán ra đến cô khí tức kia, đã nhanh muốn tới gần một tên bình thường vọng tiên cảnh chút thành tựu tu sĩ. Một bên trưởng môn Triệu Khiêm, càng là nhíu mày nói nhỏ, chẳng lẽ nói, Thái Bình hắn đột phá hóa cảnh rồi? Bất quá lập tức hắn liền lại dùng sức lay động đầu nói, không có khả năng, kia thái cốt chú chính là vô giải. Độc Cô Thanh Tiêu cái này lúc nói tiếp, cũng có thể là Thái Bình tại trải qua nhiều năm như vậy ma luyện về sau, tăng lên rất nhiều tự thân chân nguyên tinh thuần thâm hậu trình độ. Triệu Khiêm gật đầu nói, nên là như thế này. Luyện thần cảnh tu sĩ, theo thần hồn chi lực không ngừng tăng lên, đích thật là có khả năng đem tự thân chân nguyên tinh thuần thâm hậu trình độ tăng lên tới vọng thiên cảnh chút thành tựu. Triệu Khiêm lập tức lại bổ sung một câu nói, bất quá, từ xưa đến nay thí dụ đến xem, luyện thần cảnh tu sĩ dù là đem thần hồn chi lực tăng lên tới thập tam giai, chân nguyên thâm hậu trình độ tối đa cũng liền vọng thiên cảnh chút thành tựu tiêu chuẩn. Ngụ ý, như Hứa Thái Bình khí tức trên thân còn có thể tăng lên, kia hắn cực khả năng hoàn toàn chính xác đột phá vọng thiên cảnh. Độc Cô Thanh Tiêu yên lặng nhẹ gật đầu. Mà liền tại hai người nói như vậy lấy thời điểm, chỉ thấy Hứa Thiên Bình thân hình, đồng nhiên ở giữa lại một lần nữa lăng không một phân thành hai. Trong đó bên trái đạo thân ảnh kia, trực tiếp rút ra đại thánh quyền giá, sau đó một thức phách hạ đón kia kiếm ảnh trùng điệp nện như điên quá khứ. Ầm. Theo lại một tiếng vang thật lớn, nhìn trên đài một đám tu sĩ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên phát hiện, cái kia đạo kiếm ảnh đúng là bị Hứa Thái Bình một quyền đánh nát. Ngay cả bị kiếm ảnh bao trùm trôi phi kiếm, cũng bị một quyền này bên trong tiên trọng kình lực đạo chấn động đến răng rắc từng tiếng. Thậm chí phi kiếm kia thân kiếm đều lộ ra một đạo nhỏ bé vết rách. Chương 130, chiến giả xanh, luyện thần cảnh không nên có khí tức ba động. Chương 130, chiến giả xanh, luyện thần cảnh không nên có khí tức ba động. Dùng võ phu chi quyền, nát kiếm tu toàn lực một kiếm, Thái Bình huynh quyền uy, so sánh với trên Kim Lân hội lúc, tăng lên chí ít 3 lần. Mục Vân khi nhìn đến Hứa Thái Bình một quyền nện như điên nát kia giả xanh kiếm ảnh về sau, ánh mắt rất là hưng phấn nói. Một bên Mục Vũ Trần thì là một mặt khó có thể tin nói, tu vi của hắn coi là thật không có đột phá vọng tiên cảnh. Mục Vũ Trần thực tế là khó có thể tưởng tượng, một vị luyện thần cảnh tu sĩ, thế mà có thể cùng một tên chí ít tu có hai đạo chân ý, mà lại còn là kiếm tu hóa cảnh tu sĩ, chiến đến loại trình độ này. Đang nghe Mục Vũ Trần nghi hoặc về sau, chỉ nghe Trấn Hải Lâu Trương Mặc Yên cái này lúc lắc đầu nói, Thái Bình đại ca có đột phá hay không vọng tiên cảnh ta không xác định, nhưng ta có thể xác định chính là hắn vừa mới một quyền kia, vận dụng càng nhiều nhưng thật ra là võ đạo chi lực. Nói cách khác, dưới mắt Thái Bình đại ca, coi như tu vi không có đột phá vọng tiên cảnh, chỉ bằng võ đạo chi lực cũng đủ để đạp nát vừa mới cái kia đạo kiếm ảnh. Cùng là võ tu Trương Mặc Yên, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hứa Thái Bình một quyền này, chân chính mạnh mẽ vị trí. Nghe nói như thế về sau, trong xương phòng đám người hai mặt nhìn nhau. Huyền Chi Hòa Thượng thì là chấp tay hành lễ, A Di Đà Phật nói, chúng thoái cốt chú về sau, Thái Bình huynh không có cam chịu, mà là đi ra một đầu độc thuộc về chính hắn đạo, thiện thai thiện thai. Mấy người còn lại nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Mà liền tại trong xương phòng mấy người nghị luận gian, chỉ thấy phía dưới kiếm bãi bên trên, như lúc trước như vậy. Giả xanh trôi phi kiếm, tại bị Hứa Thái Bình một quyền đập bay về sau, lại một lần nữa oanh một tiếng, cùng vị kia to lớn pháp tướng đổi đi qua. Ầm ầm. Mà mang theo hình đổi một cái chớp mắt, đương theo lấy một trận thiên địa rung động thanh âm, giả xanh lấy pháp thiên tượng địa chi lực gọi ra vị kia to lớn pháp tướng, đột nhiên khí tức quanh người ba động lại một lần nữa tăng vọt. Cố khí tức này, lập tức từ vọng thiên cảnh chút thành hữu, trực tiếp kéo lên đến vọng thiên cảnh trung thành. Đồng thời, giả xanh chân thân cũng từ vị kia pháp tướng lồng ngực chỗ bay ra, sau đó liền gặp hắn một mặt kết ấn, một mặt cực nhanh miệng tụng chú tử, cuối cùng cất cao giọng nói, "La Yên Đường giả xanh, cung thỉnh lao tổ mặc giáp." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp giả xanh sau lưng vị kia to lớn pháp tướng bên trên, đột nhiên phủ thêm một kiện liệt diễm bước lên giáp đỏ. Lập tức, kia người khoác liệt diễm giáp đỏ pháp tướng, đột nhiên mở mắt, nổi giận gầm lên một tiếng nói, "Giết!" Tiếng nói vừa dứt, liền gặp vị kia người khoác liệt diễm giáp đỏ to lớn pháp tướng, tay nắm kiếm chỉ, đột nhiên một chỉ hướng Hứa Thái Bình điểm tới. Bạch! Chói hai tiếng xe gió bên trong, liền gặp kia giáp đỏ thượng liệt diễm, theo kia to lớn pháp tướng một chỉ này, hóa thành đến hàng vạn mà tính kiếm ảnh, giống như tự cửu thiên rơi xuống thác nước bình thường, hướng phía dưới Hứa Thái Bình cọ rửa mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, Hứa Thái Bình tiến lên một bước, bày ra đại thánh quyền vác núi thức quyền giá. Một cái mắt, một tôn to lớn như ma hư ảnh, hiện hiện tại hắn trước người, thay hắn ngăn lại kia từ trên trời giáng xuống mấy vạn đạo kiếm ảnh. Ầm ầm. Bất quá, tại kia lít nha lít nhít kiếm ảnh cọ rửa phía dưới, vị kia to lớn kim sắc như ma hư ảnh, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm xuống. Nhưng gọi ở đây xem cuộc chiến đám người cảm thấy dùng mình chính là, kia giả xanh tại lấy vị kia to lớn pháp tướng, thao túng kia đến hàng vạn mà tính kiếm ý đánh út về phía Hứa Thái Bình đồng thời, đỉnh đầu thiên cũng chỗ, đang có một thanh hàn mang lóe ra cự kiếm, một chút xíu mở ra màn trời, lộ ra sát khí kia sầm sầm mũi kiếm. Cái này, đây chẳng lẽ là La Yên Đường truyền thừa đúc kiếm kiếm thuật? Xích Tiêu kiếm. Quảng Lăng các khán đài trong sương phòng, làm Đông Phương Nguyệt Kiện nhìn thấy kia pháp tướng thượng khoác món kia giáp đỏ, còn có đầu đội bầu trời thượng lộ ra to lớn mũi kiếm lúc, nhịn không được một thành tử trên ghế ngồi đứng dậy. Một bên Mục Vân rất là không hiểu hỏi, không nói là đúc kiếm nguyên pháp bên trong Xích Tiêu kiếm đã bị đứt đoạn truyền thừa sao, làm sao lại xuất hiện tại cái này giả xanh trong tay? Đông Phương Nguyệt Kiện sắc mặt ngưng trọng giải thích nói, truyền thừa cái này Xích Tiêu kiếm đúc kiếm nguyên pháp không phải là giả xanh, mà là bị hắn gọi ra bị kia La Yên Đường lão tổ. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, trôi này Xích Tiêu kiếm mũi kiếm lại một lần nữa từ ngày đó màn bên trong đâm ra một kiếm. Đám người rốt cuộc nhìn thấy Xích Tiêu kiếm kia hiện ra đỏ mang thân kiếm. Cùng lúc đó, một đạo mang theo khủng bố tốc sát chi ý áp, tự kia Xích Tiêu kiếm trên mũi kiếm khuyết tán ra tới. Mà tại cỗ uy áp này phía dưới, bị La Yên Đường giáp đỏ lão tổ điều ra kia đến hàng vạn mà tính kiếm ảnh, đột nhiên kiếm thế càng tăng lên. Ầm. Chỉ một cái mắt, ngang tại Hứa Thái Bình trước người cái kia đạo như ma hư ảnh, đột nhiên vỡ vụn ra. Nhưng cũng may ngay tại kia như ma hư ảnh vỡ vụn trước một khắc, Hứa Thái Bình lạch cạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, dùng thương loan giới gọi ra phong tường bảo hộ ở quanh thân, miễn cương tại như ma hư ảnh lần nữa hiện hiện trước đó, ngăn lại kia mấy vạn đạo kiếm ảnh một kích. Một màn này, thấy nhìn trên đài trưởng môn Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu, đều là trong lòng giật mình. Độc Cô Thanh Tiêu rất là khốn hoặc nói, từ ta hiểu rõ đến trên tình báo đến xem, La Yên Đường sớm tại hơn trăm năm trước, cũng đã đem kia mượn tổ chi lực liệt vào cấm thuật. Cái này giả xanh chẳng những học trộm, còn trên kiếm khối hội công khai thi triển, liền không sợ bị La Yên Đường trục xuất sư môn sao? Một bên trưởng môn Triệu Khiêm cũng càng phát ra cảm thấy cái này giả xanh có chút không đúng, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại tìm không được chứng cứ. Vâng. Ngay tại hai người lòng tràn đầy hoang mang thời khắc, đỉnh đầu kia La Yên Đường giáp đỏ lão tổ lấy nguyên pháp luyện chế ra Xích Tiêu kiếm, lại một lần nữa từ màn trời khe hở bên trong hướng phía dưới chợt đi, lộ ra hơn phân nửa thân kiếm. Chỉ một thoáng, kia nguyên bản liền cực kỳ khủng bố uy áp, lập tức lại tăng lên mấy lần. Cảm nhận được cỗ này đến từ Xích Tiêu kiếm khủng bố uy áp về sau, Triệu Khiêm lúc này nhíu mày lại, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi, muốn hay không để Độc Cô Thanh Tiêu kêu dừng trận này hỏi kiếm. Chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng, hắn đặt ở trong tay áo khối kia chuyên môn cùng các phương thiên địa môn phái trưởng môn liên hệ ngọc giản, đột nhiên chấn động lên. Triệu Khiêm nhanh chóng lấy ra ngọc giản, chỉ nhìn liếc mắt một cái, Triệu Khiêm liền sắc mặt đại biến. Chỉ thấy ngọc giản kia thượng đưa tin viết, Triệu trưởng môn, tại hạ La Yên Đường đường chủ, giờ phút này kiếm bai thượng cùng ngươi đệ tử Hứa Thái Bình hỏi kiếm giả xanh, ta hoài nghi không phải là ta La Yên Đường đệ tử. Giả xanh thực lực, ta lại quá là rõ ràng. Kiếm bai thượng người kia, không thể nào là hắn. Không khỏi Thái Bình tiểu đạo trưởng bị này làm hại, mới nhanh chóng ngăn cản trận này hỏi kiếm. Xem hết đến từ kia La Yên Đường đường chủ đưa tin về sau, Triệu Khiêm mặc dù có chút hoài nghi này thật giả, nhưng vẫn là lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Độc Cô Thanh Tiêu nói, Thanh Tiêu, nhanh đi ngăn cản trận này. Vâng. Triệu Khiêm lời nói còn chưa nói xong, liền bị từ phía dưới kiếm bãi chỗ truyền đến một trận khí nổ cho âm thanh đánh gãy. Túi đầu xem xét, chỉ thấy phía dưới kiếm bãi bên trên, nguyên bản bị kia mấy bạn đạo kiếm ảnh áp chế Hứa Thái Bình, đột nhiên một thân cương khí biến thành đao khí lôi đỉnh, hóa thành một đạo thô to khí trụ xông lên trời không, một tay lấy những cái kia kiếm ảnh tách ra ra. một cỗ không nên thuộc về luyện thần cảnh tu sĩ khí tức ba động, đột nhiên giống như thủy triều tự Hứa Thái Bình trên thân khuyết tán ra tới. Thấy thế, Triệu Khiêm một mặt kinh ngạc nói, luyện thần cảnh tu vi, nhưng lại có thể so với vọng thiên cảnh đại thành khí tức ba động. Cái này sao có thể? Chương 131, kiếm thứ hai, Tam Hoàng Đạo Cung lão tổ hoang mang. Chương 131, kiếm thứ hai, Tam Hoàng Đạo Cung lão tổ hoang mang. Độc Cô Thanh Tiêu cái này lúc cũng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói Thái Bình thật đột phá vọng thiên cảnh? Giờ phút này Hứa Thái Bình trên thân phát tán ra khí tức, cho Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu mang đến kinh ngạc, thậm chí che lại La Yên Đường đường chủ đưa tin cảnh cáo. Triệu Khiêm lắc đầu nói, không nên à, ta từng hỏi tham qua Tam Hoàng Đạo Cung vị cung chủ kia, ngay cả Tam Hoàng Đạo Cung cũng không có giải trừ toái cốt chú thủ đoạn, chỉ có thể để Thái Bình đi thuần túy võ phu con đường, chờ võ đạo viên mãn về sau lại nặn linh cốt. Mà liên tại Triệu Khiêm đang khi nói chuyện, phía dưới kiếm bãi bên trên, Hứa Thái Bình thân thể bành một tiếng đột nhiên cất cao, trực tiếp hiện lộ ra nộ giao thể phách. Cơ hồ là đồng thời, hiện ra mãng giao thể phách Hứa Thái Bình, trên người màu da trừ bộ mặt bên ngoài, đột nhiên hóa thành tử kim sắc. Sau một khắc, liền gặp hắn phanh một tiếng, một cước đạp thật mạnh ra một bước, bày ra đại thánh quyền phách hạ thức quyền giá. Đúng vào lúc này, giả xanh vị kia pháp tướng đỉnh đầu trời sinh thần binh xích tiêu kiếm, lại một lần nữa từ màn trời bên trong rơi xuống một đoạn. Trong lúc nhất thời, kia xích tiêu kiếm thân kiếm, cơ hồ hoàn toàn hiện ra, chỉ còn lại trôi kiếm còn tại ngày đó màn bên trong. Đi theo xích tiêu kiếm cùng nhau hiện hiện còn có kia cổ mang theo hoang cổ chi ý uy áp kiếm thế cùng ý sát phạt. Ầm. Chỉ trong chớp mắt, tại xích tiêu kiếm kia cố kinh khủng kiếm thế thôi động phía dưới, tự pháp tướng bay ra kia mấy vạn đạo kiếm ảnh, trực tiếp phá vỡ Hứa Thái Bình thương loan giới biến thành phong tượng. Nhưng không sai biệt lắm tại đồng thời, đã điều động ra dưới mắt cái này cụ thể phách cực cảnh hạ chân nguyên cùng khí huyết Hứa Thái Bình, lấy phách hạ thức chi tư, một quyền hướng phía trước vị kia to lớn pháp tướng đập tới. Một quyền đưa ra. Tại một đạo điếc hai tiếng xé gió bên trong, Hứa Thái Bình thân hình tựa như thuấn di bình thường, một quyền mang theo một đạo to lớn quyền ảnh, nặng nề màn đệm như điên tại hơn trăm trượng bên ngoài vị kia to lớn pháp tướng trên thân. Ầm. Trong tiếng nổ, vị kia to lớn pháp tướng, thân thể bên trên lập tức xuất hiện hàng trăm hàng ngàn khe nứt. Không chỉ là cỗ này pháp tướng, ngay cả pháp tướng đỉnh đầu trôi phi kiếm, đồng dạng xuất hiện tại lít nha lít nhít khe hở. Cuối cùng, lại là oanh một tiếng vang thật lớn, vị kia pháp tướng cùng đỉnh đầu hắn trôi phi kiếm, cùng nhau nổ bể ra tới. Khi nhìn đến một quyền này trước đó, không ít xem cuộc chiến tu sĩ, kỳ thật rất khó tưởng tượng, võ phu một quyền lực đạo, thế mà lớn đến có thể đạp nát một bộ vọng thiên cảnh tu sĩ lấy pháp thiên tượng địa chi lực biến thành pháp tướng. Hắn thật là luyện thần cảnh tu sĩ. Quảng Lăng các nhìn trên đài trong sư phòng, Mục Vũ Trần phát ra cùng Thanh Huyền Tông trưởng môn Triệu Khiêm giống nhau nghi vấn. Đông Phương Nguyệt Kiển lắc đầu nói, chí ít ta chưa nghe nói qua, có phương pháp gì có thể cởi ra toái cốt chú. Sở Thiên Thành gật đầu nói, ta từng năn nỉ phụ hoàng, hỏi qua bắt cảnh đạo cung một vị trưởng lao dựa theo vị trưởng lao kia thuyết pháp, chúng toái cốt chú về sau, trừ đổi tu võ đạo hoặc là đi hồn tu con đường, lấy thực lực bản thân bài trừ cái này toái cốt chú bên ngoài, không có cái gì biện pháp tốt. Một bên Trương Mặc Yên cái này lúc mở miệng nói, kỳ thật Thái Bình huynh một quyền này tại ta biết võ tu cường giả bên trong, chí ít liền có ba vị có thể làm được. Võ phu chi lực, xa so với chư vị trong tưởng tượng phải cường đại. Nếu là người bên ngoài nói lời này, có lẽ bọn hắn còn biết phản bác vài câu, nhưng nói lời này chính là Trương Mặc Yên, mấy người liền muốn nghiêm túc suy tư một phen. Dù sao Trương Mặc Yên chính là kia võ thần Trương Thiên Trạch chất nữ. Hoàn toàn chính xác. Mục Vân cái này lúc cũng rốt cuộc nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới kiếm bài nói, chỉ bằng vào một quyền này, rất khó nhận định Hứa Thái Bình đã đột phá vọng tiên cảnh, dù sao trên người hắn vẫn chưa tản mát ra tu chân giả khí tức. Cái gọi là tu chân giả khí tức, nói đúng ra, nhưng thật ra là hóa cảnh tu sĩ lẫn nhau ở giữa một loại cảm ứng. Bất quá, Mục Vân tuyệt đối không tưởng tượng nổi, sẽ có hồn ấn loại này có thể triệt để che lấp tu chân giả khí tức tồn tại. Đương nhiên, Mục Vân càng thêm không tưởng tượng nổi, sẽ có người dùng đến sổ sinh tử thần thông, đem tám vị mạnh thần hồn của đại ma hoàng phong ấn tại trong cơ thể mình. Ầm. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, mất đi vị kia La Yên Đường giáp đỏ lão tổ pháp tướng giả xanh, bị Hứa Thái Bình lại một quyền trùng điệp nện như liên tại ngực. Một cái mắt, Hứa Thái Bình nắm đấm bên trong tiên trọng kình, cách giả xanh hộ thể kim quang, xông vào hắn tạng phủ cùng khiếu huyệt, đem hắn chân nguyên xa chuyển khí cơ ngăn cách ra. Giả xanh quanh thân hộ thể kim quang, tùy theo đùng một tiếng vỡ vụ ra. Chợt, Hứa Thái Bình phách hạ thức kiếm như sơn nhà khuynh đảo giống nhau cuồng bạo lực đạo thuận nắm đấm của hắn, toàn bộ khuynh tạ tại kia giả xanh trên người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, giả xanh thân thể bị Hứa Thái Bình một quyền này nện đến, tựa như một đường thẳng giống nhau bay ra kiếm bãi. Hô. Tại toàn trường trong yên tĩnh, Hứa Thái Bình thu hồi nắm đấm, đứng thẳng người, sau đó thật dài thở dài ra một hơi. Đi theo hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, may mà cái này giả xanh tu vi vẹn vẹn là vọng thiên cảnh trung thành chi tư, bằng không, ta sợ là phải chờ đến đem chân nguyên khí huyết chi lực phong ấn toàn bộ giải trừ, mới có thể đem hắn đánh bại. Lúc này Hứa Thái Bình thể nội khí huyết cùng chân nguyên, còn cần lại để cho đan điền cùng trái tim cùng nhau co vào một lần, mới có thể giải trừ hoàn toàn hiện giai đoạn kia còn thừa 7 viên hồn ấn đối nàng áp chế. Đến lúc đó, hắn khí huyết chân nguyên tinh thuần thâm hậu trình độ, chính là cùng cảnh giới tu chân giả cùng võ phu gấp 7. Dựa theo hắn cùng Linh Nguyệt Tiên tử tại Kim Đình Động Thiên bên trong suy diễn để tính, nếu là lại giải trừ một đạo hồn ấn, hắn chân nguyên cùng khí huyết thâm hậu trình độ, đang áp chế giải trừ hoàn toàn tình hình dưới, nên là cùng cảnh giới hạ tu sĩ cùng võ phu 9 lần. Về sau, mỗi giải trừ một đạo, liền sẽ gia tăng gấp đôi. Cuối cùng, chờ hồn ấn giải trừ hoàn toàn lúc, sẽ là cùng thế hệ tu sĩ 15 lần nhiều. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bất quá, liền trước mắt mà nói, hắn chân nguyên khí huyết tiêu hao tốc độ, cũng là cùng cảnh giới tu sĩ gấp bảy nhiều. trừ phi hắn có thể đem trên người hồn ấn toàn bộ phong ấn tiến tiên binh bên trong. Đương nhiên, đây chính là nói sau. Dưới mắt, có thể hay không tại trận này hỏi kiếm bên trong sống sót, còn hai chuyện. Hứa Thái Bình một bên nói như vậy, một bên quay đầu nhìn về phía sau Phù Nguyên trưởng lão nhìn lại. Phù Nguyên trưởng lão cùng trên trận cái khác xem cuộc chiến tu sĩ giống nhau, giờ phút này còn đắm chìm trong Hứa Thái Bình vừa mới một quyền kia to lớn sát lực bên trong, thẳng đến Hứa Thái Bình ánh mắt quăng tới lúc, hắn lúc này mới đột nhiên giật mình, trận này hỏi kiếm kết thúc. Chợt, liền gặp hắn rất là trịnh trọng xông Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó cao giọng tuyên bố, "Bổn chàng hỏi kiếm, bên thắng Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình." Một tiếng này, để bốn phía khán đài, thậm chí linh kính tiền quán chiến đám người lập tức đánh thức. Trong lúc nhất thời, Thiên Trụ Phong thượng xôn xao âm thanh một mảnh. Bất quá xôn xao âm thanh bên trong, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, mà không phải reo hò lớn tiếng khen hay. Bọn hắn kinh ngạc tại La Yên Đường kia bừa bãi vô danh giả sành, chẳng những có thể đem pháp thiên tượng địa chi lực dung hội tại kiếm thuật bên trong, hơn nữa còn tập được La Yên Đường cấm thuật, chỉ thiếu một chút liền gọi ra cái kia trong truyền thuyết tiên thiên thần binh Xích Tiêu kiếm. Bọn hắn đối giả sành còn như vậy, đối kích bại giả sành Hứa Thái Bình, liền lại càng không cần phải nói. Hứa Thái Bình, Hứa Thái Bình. Ta luôn cảm thấy, danh tự này giống như có chút quen hay. Tam Hoàng Đạo Cung một gian ẩn nấp trong lầu cát, lão cung chủ nhìn xem trước mặt linh kính bên trong Hứa Thái Bình, rất là hoang mang lẩm bẩm nói. Một bên phó cung chủ Vân Thi Liêu nhắc nhở, "Lão tổ, cái này Hứa Thái Bình chính là lần gần đây nhất Kim Lân hội Kim Lân khôi thủ, ta rất nhiều năm trước cũng đã hướng ngươi nhắc qua." Lão cung chủ lắc đầu nói, "Không phải như vậy, vẻn vẹn là nhắc qua, lão phu chắc chắn sẽ không có loại này quen biết cảm giác." Nói, lão cung chủ đột nhiên từ trong ngực móc ra một con ngọc bàn. Thấy thế, Vân Thi Liêu rất là kinh ngạc nói, "Lão tổ, ngài sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, liền định dùng quang ảnh trường hạ chi lực đến xem xét ta." Chương 132, kiếm thứ hai, Hứa Thái Bình ngươi có dám tiếp kiếm? Chương 132, kiếm thứ hai, Hứa Thái Bình ngươi có dám tiếp kiếm? Lão cung chủ một bên hướng kia ngọc bản rót vào chân nguyên, một bên cũng không quay đầu lại, thần sắc rất là ngưng trọng hồi đáp, "Có thể để cho ta sinh ra loại này dị dạng cảm giác sự vật, mấy ngàn năm đều chưa từng có, cho dù là hao tổn trăm năm tu vi, ta cũng muốn đem việc này điều tra rõ ràng." Bất quá, ngay tại lão cung chủ hai tay bưng lấy kia ngọc bản, chuẩn bị đem hắn thể nội kia cổ khổng lồ chân nguyên toàn bộ rót vào trong đó lúc, lầu các đỉnh đầu trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo từ tầng mây hội tụ mà thành to lớn vòng xoáy. Ầm ầm long. Theo sát lấy, một đạo ẩn chứa thiên uy chi lực tiếng sấm, từ cái kia màu đen trong nước xoáy truyền đến. Cảm ứng được cái kia màu đen trong nước xoáy thiên uy chi lực về sau, phó cung chủ Vân Thi Liếu lúc này nhắc nhở, "Lão tổ, cái này đạo thiên uy chi lực là tìm ngài khí tức đến, ngài được tranh thủ thời gian hồi cấm địa ngủ say." Bị một đoàn sương mù xám bao vây lấy lão cung chủ, ngẩng đầu lên hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, xem ra tới này hạ giới, lão phu là thật dấu không đi xuống. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Vân Thi Liễu nói, "Thi Liễu, ngươi lập tức lên đường đi một chuyến Chân Vũ Thiên Thái Nhạc Tiên phủ, lão phu có dự cảm, nơi đó sau đó phải không thái bình." Vân Thi Liễu gật đầu mạnh một cái nói, "Ta liền tới đây." Nàng còn là lần đầu tiên thấy lão cung chủ lộ ra như vậy thần sắc khẩn trương, cho nên mảy may cũng không dám lãnh đạm. Bất quá ngay tại Vân Thi Liễu chuẩn bị quay người, lão cung chủ đông nhiên lại một tay lấy nàng gọi lại nói, "Cái này đã vẫn có dấu càn khôn na di chi lực quyển trục ngươi lấy được, thật muốn có cái bạn nhất đưa nó mở ra, nó sẽ đem lão phu trực tiếp truyền tống đến ngươi trước mặt." Nói, lão cung chủ tướng một bức quyển trục đưa tới Vân Thi Liếu trước mặt. Vân Thi Liếu đang nhìn thanh kia phó quyển trục về sau, lúc này mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, "Lão tổ, đây chính là tiên bảo cấp bậc truyền tống quyển trục, không cần đến như vậy thận trọng a." Lão cung chủ lắc đầu nói, "Không dùng được tự nhiên tốt nhất." Vân Thi Liếu nghe vậy lúc này mới thu hồi quyển trục, bái biệt lão cung chủ, ngự kiếm bay trốn đi. Nhìn qua Vân Thi Liếu rời đi thân ảnh, lão cung chủ bấm ngón tay tính một cái, sau đó sắc mặt xanh xám nói, "Lão phu dự cảm quả nhiên không sai, Trần Vũ Thiên hôm nay chi cục diện, quả nhiên là thiên đạo sát kiếp." Đang nói xong lời này, lão cung chủ thân hình biến mất theo tại trong lầu cát, mà kia lầu cát trên không tầng mây vòng xoáy cũng đi theo tiêu tán trong không. Mà liền tại lão cung chủ thân ảnh biến mất sau một khắc, đặt lên bản kia mặt linh kính bên trong, đông nhiên truyền ra thủ sơn trưởng lão Phù Nguyên đồng thanh, trận tiếp theo hỏi kiếm tu sĩ, Tuyệt Minh Thiên Thất Tinh lâu đệ tử, Dư Đan. Tại ngay tại thanh âm này vang lên lúc, chỉ thấy kia linh kính bên trong tung bay theo gió kiếm khôi bảng bên trên, thình lình xuất hiện tại Thất Tinh lâu đệ tử Dư Đan hàng chữ lớn này. Bất quá lúc này, vô luận là nhìn trên đài vẫn là linh kính trước, vô số xem cuộc chiến tu sĩ quan tâm nhất sự tình, như cũ vẫn là Hứa Thái Bình tại vừa mới trận kia trong thị thí, chỗ thể hiện ra chiến lược. Chỉ là luyện thần cảnh tu sĩ, không có khả năng có sức chiến đấu cỡ này, Hứa Thái Bình tu vi, không thể nào là luyện thần cảnh. Nhưng chúng phái cốt chú tu sĩ, tu vi là không thể nào đột phá luyện thần cảnh. Ngay từ đầu lúc, linh kính bên trong đám người gọi hàng tiếng thảo luận, trên cơ bản đều tập trung ở hai điểm này bên trên. Nhưng theo một vị nào đó vô danh tu sĩ một đạo tiếng gọi xuất hiện, linh kính đám người thảo luận bầu không khí lập tức biến. Chỉ nghe người kia gọi hàng nói, muốn giải trừ toái cốt chú, phương pháp nhanh nhất chính là tại thể nội trồng vào cửu uyên ma trùng, đổi tu ma đạo. Tại cái này đạo tiếng gọi sau khi xuất hiện, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu hoài nghi Hứa Thái Bình phải chăng đã đổi tu ma đạo. Mà Thanh Huyền Tông bên này, tự nhiên cũng nhìn thấy những này thảo luận. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì Hứa Thái Bình đại thắng, rất là hưng phấn một đám Thanh Huyền Tông đệ tử, thần sắc dần dần trở nên có chút phức tạp. Bọn hắn tự nhiên là nguyện ý tin tưởng Hứa Thái Bình, nhưng vấn đề là, bọn họ căn bản tìm không ra chứng cứ đến phản bác. "Sư phụ, coi là thật không cần ta truyền âm Thái Bình xác nhận sao?" Thanh Huyền Tông đệ tử ở chỗ đó khán đài trong sư phòng, Độc Cô Thanh Tiêu lại một lần nữa hướng trưởng môn Triệu Khiêm xác nhận nói. Triệu Khiêm tại lại một lần nghiêm túc suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, vẫn là chờ trận này hỏi kiếm kết thúc về sau hỏi lại đi. Triệu Khiêm ánh mắt nhìn về phía phía dưới kiếm bãi, tiếp tục giải thích nói, bất luận hắn phải chăng đã đột phá vọng tiên cảnh, chúng ta đều không nên ở thời điểm này quấy rầy hắn hỏi kiếm. Độc Cô Thanh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hắn kỳ thật biết trưởng môn chân chính lo lắng chính là cái gì. Độc Cô Thanh Tiêu ánh mắt nhìn về phía dưới kiếm bãi bên cạnh ngồi Hứa Thái Bình, trong lòng lẩm bẩm nói, Thái Bình à, ngươi nhưng chớ có để chúng ta thất vọng, đi đi kia Tô Thiền đường xưa. Từng có lúc, Chân Vũ Thiên tu hành giới liền không còn hoài nghi Tô Thiền năm đó sở dĩ sẽ nhập ma, cứ khả năng chính là tại bởi vì một ít nguyên nhân vô pháp tiếp tục tu hành về sau, hướng thể nội trồng vào ma trùng. Tuyệt đối không thể. Quảng Lăng các đệ tử ở chỗ đó khán đài trong sương phòng, làm Sở Thiên Thành nhìn thấy linh kính bên trong kia từng đầu hoài nghi Hứa Thái Bình phải trang dẫn thân vào Cửu Liên gọi hàng văn tự về sau, rốt cuộc nhịn không được phản bác một tiếng. Một bên Trấn Hải lâu Trương Mặc Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Thiên Thành bả vai, ngữ khí bình tĩnh nói, ta vừa mới liền nói Thái Bình đại ca lúc trước một quyền kia sát lực, võ phu thủ đoạn cũng có thể làm, cũng không cần đột phá hóa cảnh. Huyền Chi Hòa Thượng cái này lúc cũng đông nhiên cởi mở cười nói, Thái Bình huynh sẽ nhập ma, đây là ta mấy năm nay đến nghe qua buồn cười nhất cho cười. Làm từng tại Thiên Hải quan trước, cùng Hứa Thái Bình cùng nhau liên thủ chống cự biển sâu ma quân đồng bạn, hắn tuyệt không tin tưởng Hứa Thái Bình sẽ nhập ma. Đông Phương Nguyệt Kiển cái này lúc cũng gật đầu nói, bổn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ta cũng tuyệt không tin tưởng Thái Bình đại ca sẽ nhập ma. Mục Vân huynh muội không nói gì. Không phải bọn hắn không muốn tin tưởng Hứa Thái Bình, thực tế là tình hình dưới mắt, thực tế là đối Hứa Thái Bình rất bất lợi. Dù sao ngay cả Tam Hoàng Đạo Cung loại này ẩn thế tông môn đều không thể giải trừ toái cốt chú thủ đoạn. Mà liên tại đám người nghị luận lúc, Thủ Sơn trưởng lão Phù Nguyên âm thanh lại một lần nữa từ phía dưới kiếm bãi chỗ truyền đến, cho mời Thất Tinh lâu dư đan hỏi kiếm. Phù Nguyên trưởng lão một tiếng này, cuối cùng là đem mọi người ánh mắt lại một lần nữa kéo về đến kiếm bãi bên trên. Mục Vân nhìn qua phía dưới kiếm bãi, hai tay vòng được nói, Thái Bình huynh phải chăng cùng Cửu Đền cấu kết, trận này hỏi kiếm về sau tự có Cửu phủ cùng Thượng Thanh tu hành giới định đoạt, dưới mắt vẫn là chuyên tâm nhìn cái này so tài đi. Trong sương phòng đám người cùng nhau gật đầu. Cái này lúc, liền gặp một tên dáng người thon dài thanh niên tu sĩ, tay cầm một thanh trường kiếm chậm rãi đi đến kiếm bãi bên trên. Không hề nghi ngờ, tu sĩ này nên chính là kia Thất Tinh lâu dư đan. Kia dư đan tại kiếm bãi thượng sau khi đứng vững, cũng không có hướng sau lưng trưởng lão Phù Nguyên làm lễ, mà là ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi ý nhìn về phía dưới đài. Cuối cùng, dư đan ánh mắt rơi vào Hứa Thái Bình trên người. Đó lấy, liền gặp hắn nhấc lên trường kiếm trong tay, thẳng tắp chỉ hướng dưới đài ngồi Hứa Thái Bình nói, "Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, có dám tiếp ta một kiếm?" Lời vừa nói ra, xem cuộc chiến đám người lại là một mảnh xôn xao, lại là hỏi kiếm Hứa Thái Bình. Bất quá, dư đang kế tiếp một câu, càng làm cho bốn phía nhìn trên đài xôn xao tiếng như sấm sét nổ vang, "Hôm nay, ta muốn đánh cho ngươi cái này ma vận hiện ra nguyên hình." Chương 133, Trảm Dư Đan, dùng ác niệm nước chảy đá mòn. Chương 133, Trảm Dư Đan, dùng ác niệm nước chảy đá mòn Lưu Tiên Trấn, quá trắng đường phố. Nguyên bản 10 phần náo nhiệt đường đi, tại kiếm khôi hội sau khi bắt đầu, lập tức trở nên quặng quẽ xuống dưới. Đường đi lối vào, gốc kia cành lá um tùm ngô đồng một bên trên, một con hoàng tức chính líu díu kêu to, càng không ngừng tại nó tổ chim bên cạnh nhảy lên hạ nhảy. Mà tại kia tổ bên trong, chính ổ lấy một lớn một nhỏ hai con chim ngói. Cái này lúc, kia hoàng tức rốt cục lấy hết dũng khí, đột nhiên từ đầu cành nhảy lên, mở ra móng đuốt hướng kia hai con chim ngói đánh tới. Đùng. Kết quả kia hoàng tức mới từ đầu cành bật lên, liền gặp tổ bên trong kia chỉ tiểu chim ngói, một thanh giớn cổ lên ha to mồm, đem kia hoàng tức liền ra lẫn xương cùng nhau nuốt vào. Nuốt vào kia chỉ hoàng tức về sau, tiểu chim ngói giống như là tại ở hơi giống nhau ha to miệng, sau đó đúng là miệng nói tiếng người nói, cuối cùng là thanh tịnh. Tại cái này tiểu chim ngói sau khi mở miệng, đại chim ngói tùy theo cũng miệng nói tiếng người nói, ăn cũng tốt, Hứa Thái Bình bên cạnh nữ tử kia, nhiều nhất thời gian một chén trà công phu liền có thể tìm được nơi đây, không thể lưu lại dấu vết để lại. Tiểu chim ngói hì hì cười nói, công tử nói rất đúng. Tiểu chim ngói lại nói, nếu không phải công tử ngươi bị trọng thương, chỉ bằng cái này tu hú chiếm tổ chim khách chi lực, nữ tử kia tu vi mạnh hơn cũng tìm không được ngươi. Đại chim ngói lắc đầu, sau đó ánh mắt bên trong cực kỳ hiếm thấy lướt qua một đạo lòng còn sợ hãi chi sắc nói, nữ tử kia mạnh, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta lần này có thể đào thoát đúng là may mắn. Cái này đại chim ngói cùng tiểu chim ngói, chính là từ Linh Nguyệt Tiên tử trong tay đào thoát về sau, trốn ở Lưu Tiên trên trấn Tô Thiền cùng kia ma nữ Tô Tuyết. Ma nữ Tô Tuyết cực kỳ hiếm thấy đến Tô Thiền như thế đánh giá một người, lúc này ánh mắt bên trong toát ra một vẻ bối rối thần sắc nói, kia công tử, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Tô Thiền không có trả lời, mà là dùng miệng từ cánh hạ điêu ra một khối nguyện ảnh thạch. Chợt, liền gặp một đạo hiện lấy thiên trụ phong bên kia hỏi kiếm tình hình hư ảnh, tùy theo từ kia nguyện ảnh thạch thượng hiện ra. Đúng vào lúc này, kia dư đang hỏi kiếm Hứa Thái Bình về sau, nói ra câu nói kia, ta muốn đánh cho ngươi cái này ma vận hiện ra nguyên hình. Nghe nói như thế ma nữ Tô Tuyết rất là kinh ngạc nói, công tử, dư đan lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói, cái này Hứa Thái Bình trên thân cũng đã gieo xuống ma trùng? Tô Thiền thần sắc bình tĩnh hồi đáp, từ ngày đó ngươi cùng Hứa Thái Bình lúc giao thủ tình hình đến xem, chiến lực của hắn, đừng nói bình thường vọng thiên cảnh tu sĩ, thật muốn động thủ lời nói, khả năng vấn thiên cảnh tu sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ma nữ Tô Tuyết rất là kinh ngạc nói, hắn, một cái luyện thần cảnh tu sĩ, có mạnh như vậy? Tô Thiền liếc ma nữ Tô Tuyết liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Bị Tô Thiền một câu điểm tỉnh ma nữ Tô Tuyết, đột nhiên nhớ lại đêm đó thảm bại tại Hứa Thái Bình thủ hạ tình hình, lúc này ánh mắt bên trong mang theo một vẻ bối rối nói, hiện tại hồi tưởng lại, cái này Hứa Thái Bình chiến lược hoàn toàn chính xác quỷ dị, rõ ràng là một vị luyện thần cảnh tu sĩ, nắm giữ thủ đoạn, lại ngay cả ta cùng tảng đá hai vị ma hoàng đều đối phó không được. Tô Thiền lạnh lùng nói, ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn là luyện thần cảnh tu sĩ? Ma nữ Tô Tuyết đột nhiên giật mình nói, công tử ngài là muốn nói, cái này Hứa Thái Bình hắn đã sớm đột phá vọng tiên cảnh. Bất quá lập tức, ma nữ này Tô Tuyết liền lại lắc đầu nói, nhưng không đúng, Hứa Thái Bình thân bên trong thoái cốt chú, nên vô giải mới là. Tô Thiền cười lạnh nói, người tu vô giải, không có nghĩa là ma tu vô giải. Lời vừa nói ra, ma nữ Tô Tuyết nhịn không được hoảng sợ nói, công tử ngươi nói là, cái này Hứa Thái Bình giải trừ thoái cốt chú phong ấn, dùng chính là ta ma tu biện pháp. Tô Thiền gật đầu nói, mặc dù nói, cái này Hứa Thái Bình thể nội chưa hẳn trực tiếp trồng vào ma chủng, nhưng khẳng định là dùng một loại nào đó ngay cả chúng ta đều không hiểu rõ lắm ma chủng chi lực. Ma nữ Tô Tuyết kinh ngạc nói, liên công tử ngươi đều không hiểu rõ ma chủng chi lực. Tô Thiền ừ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, tại hơn 50 năm trước, ta từng cùng Hứa Thái Bình còn có bên cạnh hắn vị nữ tử kia giao thủ qua một lần, địa điểm chính là tại kia Khô Thạch Hải Kim Đình phủ phế tích bên trên. Ma nữ Tô Tuyết ánh mắt sáng lên nói, Kim Đình phủ, kia không phải là công tử ngài cảm ứng được kia không thuộc về cựu huyền ma chủng chi lực khí tức địa phương sao? Không đợi Tô Thiền mở miệng, chỉ nghe kia ma nữ Tô Tuyết ánh mắt có chút hưng phấn tiếp tục nói, ta rõ ràng, Hứa Thái Bình tại thượng thanh giới biến mất kia hơn 50 năm, chính là trong bóng tối dung hợp công tử ngươi từng cảm ứng được cái kia đạo ma chủng chi lực. Tô Thiền nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái bóng mờ kia bên trong Hứa Thái Bình nói, chỉ bằng Hứa Thái Bình ở trên một trận hỏi trong kiếm biểu hiện, ta tin tưởng cựu phủ người, thậm chí là thượng thanh tu hành giới thượng tầng, tất nhiên cũng đều đã phát hiện điểm này. Dù sao, Khô Thạch Hải Kim Đình phủ bí mật, cựu phủ sớm tại mười mấy năm cũng đã dò xét đến. Cho nên tiếp xuống, chỉ cần làm cho kia Hứa Thái Bình tiếp tục tăng lên chiến lực, hiện lộ ra luyện thần cảnh tu sĩ trên thân căn bản không thể lại xuất hiện chân nguyên khí tức ba động. Cựu phủ tất nhiên sẽ bởi vì hoài nghi thân phận của Hứa Thái Bình, vô luận kia Hứa Thái Bình phải trang nhập ma, đều sẽ tiêu dừng trận này hỏi kiếm. Nghe nói như thế, một bên Tố Tuyết ma nữ ánh mắt bên trong lấp lóe qua một đạo hưng phấn thần sắc nói, đến lúc đó, công tử ngươi cùng kia Hứa Thái Bình ký nho môn khế sách liền sẽ tự động mất hiệu, chúng ta liền có thể rời đi cái này Lưu Tiên trấn. Rời đi? Tô Thiền lắc đầu, vì sao muốn rời đi? Tố Tuyết ma nữ không hiểu hỏi, chúng ta mưu đồ đã bị kia Hứa Thái Bình phát hiện, tiếp tục lưu lại nơi đây cũng vô dụng à? Tô Thiền không nói gì, mà là lại từ cánh hạ điêu ra một khối nguyệt ảnh thạch, sau đó dùng miệng nhẹ nhàng tại ngọc giản kia thượng một mổ. Chợt, kia nguyệt ảnh thạch bên trong hiện ra một cái bóng mờ, mà kia hư ảnh bên trong đang có một giọt tiếp lấy một giọt giọt nước, càng không ngừng rơi xuống, rơi vào một khối viết đỉnh chiến hai chữ trên tấm bia đá. Nhìn kỹ, bia đá kia thế mà sắp bị giọt nước giọt xuyên. Đi theo, một đạo hết sức yếu ớt âm thanh từ kia hư ảnh bên trong truyền ra, Tô Thiền, ngươi bước lên phân tranh, đã đổi lấy không ít ác niệm, nhưng còn chưa đủ, còn phải càng nhiều ác niệm mới có thể đem bao hàm ác niệm thần hồn chi lực hóa thành giọt nước, đem khối này đỉnh chiến bia đánh xuyên. Đến lúc đó, ai cũng ngăn cản không được mẫu thượng ý chỉ, giáng lâm mảnh thiên địa này. Tô Thiền mười phần bình tĩnh hồi đáp, đừng có gấp, đợi đến kế tiếp hỏi kiếm trong tỷ thí, cái này chân vũ thiên tu sĩ phát hiện, bị bọn hắn ở trong lòng coi là anh hùng giống nhau tồn tại Hứa Thái Bình, cũng bất quá là mẫu thượng một con cờ lúc, trong lòng tín niệm tất nhiên sụp đổ. Đến lúc đó, từ ngũ phương tiên địa vọt tới ác niệm, ngài đem lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đang nói xong lời này lúc, khối tiên nguyệt ảnh thạch tính cả phía trên hiện hiện cái bóng mờ kia cùng nhau vỡ vụn ra. Một bên Tố Tuyết ma nữ tại ngu ngơ một lát sau, đột nhiên một mặt khó có thể tin nhìn về phía Tô Thiền, run giọng nói, công tử, ta không có chúng ta nhìn lầm a. Ngài thật mời hạ cái kia đạo khai chiến ý chỉ. Tô Thiền gật đầu nói, không sai biệt lắm. Ngay tại hắn nói lời này thời điểm, trước mặt kiếm khôi hội hư ảnh bên trong, đột nhiên lại một lần nữa truyền ra kia dư đan hỏi kiếm âm thanh, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, ngươi có dám tiếp kiếm? Chương 134, Trảm Dư Đan, Hứa Thái Bình cực cảnh một đao. Chương 134, Trảm Dư Đan, Hứa Thái Bình cực cảnh một đao. Thiên trụ phong, kiếm bại bên trên. Nguyên lai ngươi Tô Thiền, không muốn ta công khai thân phận của Sở Bình An, đánh chính là cái này bản tính. Nhìn xem kiếm bãi sách kiếm chỉ hướng mình Thất Tinh lâu dư đan, Hứa Thái Bình chậm rãi đứng người lên, đồng thời ở trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Cùng lúc đó, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh cũng ở trong đầu hắn vang lên, Thái Bình, ngươi đại khái cũng phát hiện đi, cái này Tô Thiền nhận định ngươi là dùng ma tu thủ đoạn giải trừ toái cốt chú. Hiện tại dự định bức ngươi dùng ra, cùng ngươi dưới mắt tu vi không hợp càng mạnh chiến lực, để cho ngươi tại kiếm này bái thượng hiện hình. Đang nói lời này lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử ngữ khí rõ ràng mang theo vài phần trêu tức chi ý, bởi vì không ai so với nàng rõ ràng hơn, Hứa Thái Bình sở dĩ không có nhận toái cốt chú ảnh hưởng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn vốn là một giới phàm cốt, toái cốt chú đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hứa Thái Bình một mặt chậm rãi hướng kiếm bãi thượng đi đến, một mặt ở trong lòng hướng Linh Nguyệt Tiên Tử dò hỏi, Linh Nguyệt tỷ, bây giờ ta tiếp tục cần tàng phàm cốt thân phận, hẳn là không có ý nghĩa gì đi. Linh Nguyệt Tiên Tử hồi đáp, xem như thế đi. Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp tục nói, trận này hỏi trong kiếm, Vong Ưu Phong lúc nào cũng có thể giải trừ, ngươi tại Huyền Hoang Tháp bên trong trận kia rèn luyện cũng sẽ đem ra công khai, Cửu Uyên tất nhiên sẽ liều lĩnh truy sát tại ngươi. Coi như tiếp tục cần tàng phàm cốt thân phận, tác dụng cũng không lớn. Hứa Thái Bình sở dĩ vẫn giấu kín chính mình phàm cốt thân phận, nguyên nhân chủ yếu nhất, kỳ thật chính là vì bị Cửu Uyên để mắt tới. Bởi vì đối Cửu Uyên đến nói, một tên thân là phàm cốt võ thần, thậm chí so một tên kinh thiên cảnh tu sĩ đối bọn hắn uy hiếp còn muốn đại. Cái này lúc, chạy tới kiếm bay trước mặt Hứa Thái Bình bỗng nhiên dừng bước lại, lại một lần nữa truyền âm hướng Linh Nguyệt Tiên Tử dò hỏi, "Kia Linh Nguyệt tỷ, ngươi cần ta sớm chút bại lộ phàm cốt thân phận, vẫn là chậm chút?" Linh Nguyệt Tiên Tử giờ phút này ngay tại đuổi bắt Tô Thiền, Hứa Thái Bình lúc nào bại lộ phàm cốt thân phận, đối nàng đuổi bắt khẳng định là có ảnh hưởng. Linh Nguyệt Tiên Tử tại do dự một chút về sau, truyền âm đáp lại nói, ngươi bại lộ phàm cốt thân phận chẳng khác gì là để kia Tô Thiền mưu đồ thất bại, hắn tất nhiên sẽ lập tức nghĩ biện pháp bỏ chạy. Cho nên nếu là có thể lời nói, ngươi tốt nhất lại kéo dài chút thời gian, tận khả năng chờ ta khóa chặt hắn phương vị lúc, lại bại lộ thân phận. Hứa Thái Bình lại hỏi, bao lâu? Linh Nguyệt Tiên Tử tại đánh giá một chút về sau, hồi đáp, ta đã lần theo ngươi vương vẫn không dứt được chi lực manh mối, đem kia Tô Thiền cuối cùng ẩn hiện vị trí, khóa chặt tại quá trắng đường phố phụ cận. Tiếp tục tìm đi xuống, nên chỉ cần thời gian một nén hương. Hứa Thái Bình lông mày có chút nhíu lên, thầm nghĩ, thời gian nửa nén hương cũng không ít. Từ vừa mới giả xanh đến xem, trận này hỏi trong kiếm hắn muốn đối mặt những này hỏi kiếm tu sĩ chiến lực, cơ hồ đều mạnh hơn cùng cảnh giới hạ tu sĩ khác. Muốn trên tay bọn họ kéo dài thời gian, gần như không khả năng. Cho nên ở sau đó một nén hương bên trong, Hứa Thái Bình có thể muốn lấy hắn cái này 6 thành chiến lực, nên chiến chí ít 10 vị hỏi kiếm tu sĩ. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc lại hướng Hứa Thái Bình xác nhận nói, Thái Bình, nếu là không thể, cũng không cần miễn cưỡng. Hứa Thái Bình hít một hơi thật sâu, sau đó lơ đãng lắc đầu, trong lòng truyền âm Linh Nguyệt Tiên Tử nói, không cần, ta có thể. Nói xong lời này, hắn cũng không có đi nghe Linh Nguyệt Tiên Tử trả lời, nhảy lên một cái, rơi vào kia kiếm bãi bên trên. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình lên đài về sau, kia đã ở kiếm bãi thượng đẳng đợi đã lâu Dư Đan, ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng chi ý nết miệng cười nói, Hứa Thái Bình, ngươi rốt cuộc khẳng định đi lên. Hứa Thái Bình không để ý đến kia Dư Đan, mà là quay đầu xông Phủ Nguyên chắp tay nói, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, gặp qua Phủ Nguyên trưởng lão. Phủ Nguyên trưởng lão thần sắc có chút phức tạp nhẹ gật đầu, sau đó cao giọng hỏi, Hứa Thái Bình, ngươi có thể nguyện tiếp kiếm? Hứa Thái Bình không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về kia Dư Chỉ nhìn đi nói, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, tiếp kiếm. Dư đang nghe vậy hắc hắc cười một tiếng, sau đó cầm trong tay chuôi này còn chưa ra khỏi vỏ trường kiếm phanh một tiếng, trung điệp đập xuống đất, đi theo hai con ngươi trở lên, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng nói, Hứa Thái Bình, ta sẽ để cho ngươi hối hận thu hồi khối kia vấn kiếm lệnh. Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm khí bình chướng từ giữa hai người bay lên, đem hai người ngăn cách. Đối mặt kia Dư đang khiêu khích, Hứa Thái Bình chỉ là đem tay đè tại trên chuôi kiếm, sắc mặt bình tĩnh lặng lặng đứng tại chỗ. Tới trái lại chính là Thanh Huyền Tông nhìn trên đài, bao quát Thanh Huyền Tông trưởng môn tại bên trong một đám Thanh Huyền Tông đệ tử, sắc mặt đều là ngưng trọng dị thường. Ngồi tại Độc Cô Thanh Tiêu bên cạnh Lương Trúc, đột nhiên hai tay nắm chặt mép váy, rất là khẩn trương hướng Độc Cô Thanh Tiêu dò hỏi, "Sư phụ, tiểu sư thúc hắn nếu là nhận vua, cũng không được sao?" Độc Cô Thanh Tiêu lắc đầu nói, "Lúc này nhận vua, chính là ngồi bưng kia Dư Đan nói xấu." Ngũ sư tỷ Ngô Mặc, cái này lúc cũng cao mày nói, "Lần trước giả xanh, trận này Dư Đan, những người này liền tựa như thông đồng tốt rồi bình thường, tất cả đều tại nhằm vào Thái Bình." Độc Cô Thanh Tiêu gật đầu nói, "Những người này khẳng định có vấn đề. Mặc dù biết những người này có vấn đề, nhưng tình hình dưới mắt, bọn họ muốn đi thăm dò khẳng định là không kịp." Làm. Đúng lúc này, kiếm bãi phía trên tiếng chuông lần thứ ba bị gõ vang. Sau một khắc, theo anh một tiếng vang thật lớn, ngăn trở tại Hứa Thái Bình cùng kia Dư Đan trung gian kiếm khí bình chướng, đột nhiên tiêu tán ra. Cong. Cơ hồ là kiếm khí kia bình chướng tiêu tán trong nháy mắt, kia Dư Đan đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời mặt mũi tràn đầy điên cuồng chi ý giận dữ hét, "Phàm ta kiếm vực bên trong, vô ngã không chạm, vô ngã không ngừng." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp một đạo lấy canh kim chi khí ngưng tụ mà thành ngàn trượng kiếm vực, đem hắn cùng Hứa Thái Bình cùng nhau bao phủ trong đó. Sau đó, tại bốn phía khán đài tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, kia khí tức quanh người ba động thẳng bức vọng thiên cảnh đại viên mãn Dư Đan, một kiếm mang theo kia như là trào lên sóng lớn giống nhau kim sắc kiếm ảnh, hướng Hứa Thái Bình chém tới. Ầm. Tại cỗ này kiếm thế phía dưới, Hứa Thái Bình quanh người cương phong bình chướng, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Ngay cả quanh người hắn kia mười mấy tầng hộ thể kim quang, cũng phanh 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 lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại cái này đạo đạo kim sắc kiếm ảnh phách chạm phía dưới tán loạn ra. Thế thế, Quảng Lăng các nhìn trên đài Mục Vân lắc đầu nói, trừ phi chiến lực còn có thể lại đề thăng, nếu không Hứa Thái Bình, không có khả năng tiếp được một kiếm này. Bằng không, cũng chỉ có thể nhận vua. Ngay tại hắn nói như vậy lấy lúc, nương theo lấy một đạo điết thai rút đao ra khỏi vỏ thanh âm, Hứa Thái Bình bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ, đồng thời một đao đón kia Dư Đan kiếm thế chém tới. Bất quá bởi vì rút đao lúc, Hứa Thái Bình khí tức trên thân ba động vẫn chưa tăng lên, bao quát Mục Vân tại bên trong không ít xem cuộc chiến tu sĩ, chỉ cho là Hứa Thái Bình đây là dự định nhận vua. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình trường đao ra khỏi vỏ một cái chớp mắt, này thể phách, chân nguyên, khí huyết đột nhiên vận chuyển đến cực điểm cảnh, tiến tới chuyển hóa thành cực cảnh hạ đao thế, đao ý cùng đao khí. Lại trong tích tắc, cái này cực cảnh hạ đao thế, đao ý cùng đao khí lôi đình hợp hai là một, để Hứa Thái Bình phách chạm ra một đao kia, hóa thành một đạo dài trăm trượng đao quang. Cuối cùng, đao này quang lại cùng đoạn thủy đao chân ý chi lực, cùng vậy đao khí biến thành lôi đình chi lực dung hợp, hóa thành một đạo lóe ra lôi quang 300 trượng đao mang, cùng kia Dư Đan kiếm vực chi lực va chạm tại một chỗ. Bạch. Sau đó, tại một đám xem cuộc chiến tu sĩ kinh hãi trong ánh mắt, Hứa Thái Bình cái kia đạo đao mang bá một tiếng, gọn gàng đem kia Dư Đan tính cả đao của hắn bực nhất đao lưỡng đoạn. Nhìn qua kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngã trên mặt đất Dư Đan, Hứa Thái Bình lắc lắc trong tay đoạn thủy đao thượng vết máu, mang trên mặt một tia trào phúng nói, ngươi sẽ không là lần thứ nhất cùng đao tu giao thủ a. Cùng giả xanh trận kia hỏi kiếm, Hứa Thái Bình bèn bèn chỉ là tăng lên chân nguyên khí huyết chi lực, nhưng không có như vừa mới một đao kia như vậy, tại xuất đao lúc đem có thể khống chế hết thảy, tăng lên tới cực cảnh. Chương 135, Trảm Dư Đan, đến từ Triệu Linh Lung đưa tin. Chương 135, Trảm Dư Đan, đến từ Triệu Linh Lung đưa tin. Không thể tăng lên chân nguyên khí huyết chi lực tình hình dưới, muốn tiếp tục tăng lên sát lực, đối một tên đao đã tu luyện nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. đó chính là càng không ngừng đem ngươi tại suất đao lúc cần thiết khống chế hết thảy, làm được ngươi dưới mắt có thể làm đến cực cảnh, cũng lại tiếp theo đao lúc tiếp tục làm được ngươi tiếp theo đao có thể làm được cực cảnh, cho đến ngươi khí huyết thần hồn toàn bộ hao hết. Nói, Hứa Thái Bình một quyền oanh một tiếng, cách không hướng kia dư đan nửa thân thể đập tới. Ầm, hung manh quyền cương trực tiếp đem dư đan nửa thân thể đập bay xuất kiếm bãi. Này dư đan không phải chân chính dư đan, cho nên Hứa Thái Bình vẫn chưa hạ tử thủ, đem hắn đánh tới hồn phi phách tán. Tại làm xong đây hết thể về sau, Hứa Thái Bình cầm lấy chứa tảng tiền nhưỡng hồ lô rượu, ngửa đầu rầm rầm long hướng miệng bên trong rót mấy ngụm. Lúc này so tài đã kết thúc, hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều uống vào tảng tiền nhưỡng có thể hay không làm trái quy tắc vấn đề. Buồn trang hỏi kiếm. Cái này lúc thủ sơn trưởng lão Phù Nguyên rốt cuộc dẫn đầu phản ứng lại. Hắn tại đầy mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình nhìn mấy lần về sau, rốt cuộc cao giọng tuyên bố, "Bổn chàng hỏi kiếm, bên thắng, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình." Dầm dầm. Phú Nguyên trưởng lão âm thanh, lập tức đem bốn phía nhìn trên đài đám người bừng tỉnh, trong lúc nhất thời kia điếc hai xôn xao âm thanh, thậm chí che lại trưởng lão Phù Nguyên mời kiếm khôi bảng chọn lựa trận tiếp theo hỏi kiếm tu sĩ âm thanh. Đơn thuần một đao kia mà nói, đừng nói tại luyện thần cảnh đao tu bên trong, cho dù là tại vọng thiên cảnh đao tu bên trong, Hứa Thái Bình cũng được xưng tụng ngũ phương thiên địa đệ nhất đao tu. Quảng Lăng các nhìn trên đài một vân, vừa dùng chính mình linh kính càng không ngừng hồi nhìn Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia, một mặt rất là không thể tưởng tượng nổi cảm khái nói. Bất quá, càng là như thế, hắn liền càng là đối Hứa Thái Bình cảnh ngộ cảm thấy tức hận, rất là bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thái Bình huynh, ngươi lúc trước nếu là không có bị gieo xuống toái cốt chú, tốt biết bao nhiêu. Nếu là Hứa Thái Bình không có bị gieo xuống toái cốt chú, hôm nay liền sẽ không có người hoài nghi hắn nhập ma. Trận này hỏi kiếm qua đi, Hứa Thái Bình tại chân vũ thiên danh vọng cũng tất nhiên sẽ tiếp tục tăng vọt, mà thượng thanh giới cũng cực khả năng sẽ có được một vị vấn thiên kiếm thậm chí là kinh thiên cảnh mạnh mẽ kiếm tu. Cái này chắc chắn tăng lên cực lớn thượng thanh giới nhân tộc chiến lực. Bất quá một bên Trương Mặc Yên, khi nhìn đến một màn này về sau, lại là vô cùng kiên định nói, Thái Bình đại ca không có khả năng nhập ma. Thấy Trương Mặc Yên chắc chắn như thế, trong sương phòng đám người cùng nhau một mặt kinh ngạc hướng nàng nhìn sang. Trương Mặc Yên nhìn qua chính từng bước một hướng dưới đài đi đến Hứa Thái Bình, cũng không quay đầu lại giải thích nói, Cửu Huyền ma tu bên trong có thể sẽ có mạnh mẽ võ phu, mạnh mẽ thuật tu, thậm chí là mạnh mẽ kiếm tu, nhưng duy chỉ có không có khả năng xuất hiện chân chính đạo tu. Mục Vân không hiểu hỏi, Mặc Yên cô nương vì sao nói như vậy? Mục Vân cho dù cũng tu võ đạo, nhưng đối với Trương Mặc Yên lời nói cũng rất là không hiểu. Trương Mặc Yên giải thích nói, bởi vì phàm là nhập ma ma tu, tuyệt không có khả năng như chân chính đao tu như vậy, lấy mạng làm tiền đặt cược bỏ ra đao. Chỉ có Trương Mặc Yên loại này phẩm giai võ phu mới có thể nhìn ra, Hứa Thái Bình vừa mới kia cực cảnh hạ một đao nếu là không có thể đem kia dư đang chém giết, kia hắn tiếp xuống liền sẽ tiếp tục không tiếp đại giới tiêu hao chân nguyên khí huyết xuất đao, cho đến đem đầu này tính mệnh hao hết. Lâu dài cùng ma tu giao thủ, Trương Mặc Yên hết sức rõ ràng, vì cầu sống tạm bợ, dẫn thân vào ma huyễn ma tu là tuyệt không có khả năng làm được điểm này. Thái Bình không có nhập ma. Giờ phút này, Thanh Huyền Tông ở chỗ đó nhìn trên này, trưởng môn Triệu Khiêm trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Một bên Độc Cô Thanh Tiêu cái này lúc cũng gật đầu nói, có thể chém ra vừa mới như vậy một đạo Thái Bình, hoàn toàn chính xác sẽ không nhập ma. Nhưng ngay lúc đó Độc Cô Thanh Tiêu vừa khổ cười lắc đầu nói, nhưng chúng ta nguyện ý tin tưởng, chỉ sợ cửu phủ, còn có còn lại xem cuộc chiến tu sĩ cũng không muốn tin tưởng. Hoàn toàn chính xác. Triệu Khiêm nhẹ gật đầu, như kế tiếp trong tỷ thí, Thái Bình chân nguyên khí huyết ba động còn có tăng lên. Chỉ sợ cựu phủ như cũ vẫn là sẽ sớm kết thúc cuộc tỷ thí này. Độc Cô Thanh Tiêu nói, trừ phi Thái Bình có thể nói ra hắn giải trừ toái cốt chú phương thức. Triệu Khiêm cao mày nói, liền sợ Thái Bình cái này giải trừ toái cốt chú phương thức, đi là tà tu, thậm chí là ma tu con đường, không có cách nào quang minh chính đại nói ra. Cuối cùng vẫn là sẽ bị mời ra trận này hỏi kiếm. Nhập ma cùng sử dụng ma tu thủ đoạn, vẫn là có rất lớn khác biệt. Như vẹn vẹn chỉ là dùng ma tu thủ đoạn giải trừ toái cốt chú phong ấn, cựu phủ coi như sẽ trách phạt cũng sẽ không quá nặng. Một bên Ngũ Sư Tỷ Ngô Mặc thì là dùng sức lắc đầu cả giận, chỉ cần Thái Bình không có nhập ma, trận này hỏi kiếm, thua liền thua. Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu cùng nhau gật đầu. Mà liền tại mấy người đang khi nói chuyện, Phù Nguyên trưởng lão âm thanh lại một lần nữa từ phía dưới kiếm bãi bên trong truyền đến, trận tiếp theo hỏi kiếm, U Vân Thiên sáu mẫu môn đệ tử, Mai Quân Hạo. Đám người lúc này mới phát hiện, kiếm khôi bảng sớm đã chọn lựa ra trận thứ ba hỏi kiếm nhân tuyển. Cong. Cơ hồ là Phù Nguyên trưởng lão tiếng nói vừa ra đồng thời, kia sáu mẫu môn Mai Quân Hạo đã ngự kiếm bay lượn chỉ kiếm bãi bên trên. Sáu mẫu môn đệ tử Mai Quân Hạo bái kiến Phủ Nguyên trưởng lão. Hai chân mới rơi xuống, cái này Mai Quân Hạo liền không kịp chờ đợi quay người hướng kia Phủ Nguyên trưởng lão làm lễ. Thấy thế, nhìn trên đài Độc Cô Thanh Tiêu, trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt, nói thầm, cái này Mai Quân Hạo chẳng lẽ là cũng cùng trước đó hai người kia giống nhau, muốn hỏi kiếm Thái Bình à? Trận này hỏi kiếm từ trận đầu bắt đầu liền lộ ra cổ quái. Nếu như nói giả xanh, dư đan hỏi kiếm Thái Bình là ngẫu nhiên, vậy kế tiếp trận này như kia Mai Quân Hạo cũng muốn hỏi kiếm Thái Bình, Độc Cô Thanh Tiêu khả năng liền muốn hoài nghi trận này hỏi kiếm có phải hay không người nào đó cho Thái Bình bày cục. Vừa nghĩ đến đây, Độc Cô Thanh Tiêu ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới kiếm bãi thượng tên kia màu da đen nhánh trung niên tu sĩ. Chỉ là không đợi kia Mai Quân Hạo bắt đầu hỏi kiếm, hắn đặt ở trong tay áo một khối ngọc giản đỗng nhiên long 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 chấn động lên. Tại lấy ra ngọc giản, thấy rõ kia đưa tin người tính danh về sau, Độc Cô Thanh Tiêu nhịn không được một mặt kinh ngạc nói, Linh Lung. Không sai, cho hắn đưa tin chính là Triệu Linh Lung. Độc Cô Thanh Tiêu nhìn xem ngọc trong tay giản, rất là kinh ngạc nói, Linh Lung sư muội vừa mới không còn đang mê man sao? Làm sao nhanh như vậy liền tỉnh? Chợt hắn mở miệng trong ngọc giản Triệu Linh Lung cái kia đạo đưa tin. Nhị sư minh, không thể để cho Thái Bình tiếp tục hỏi kiếm, hắn sẽ chết. Chương 136, kiếm thứ 7, Hứa Thái Bình còn nhớ ta không? Chương 136, kiếm thứ 7, Hứa Thái Bình còn nhớ ta không? Độc Cô Thanh Tiêu nghe vậy, chấn động trong lòng, lúc này hướng Ngọc Giản đầu kia Triệu Linh Lung đưa tin nói, sư muội, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể hay không nói rõ ràng chút? Rất nhanh, Triệu Linh Lung âm thanh lại một lần nữa từ Ngọc Giản kia bên trong truyền vào Độc Cô Thanh Tiêu trong óc, nhị sư minh, ngươi nếu không tin, có thể nhìn xem một trận hỏi kiếm. Nhìn xem kia Mai Quân Hạo, phải chăng còn sẽ hỏi kiếm Thái Bình? Mặt khác, đại sư tỷ nàng đang nói đến nơi này lúc, Triệu Linh Lung âm thanh im bặt mà dừng. Sư muội ngươi làm sao rồi? Đang lúc Độc Cô Thanh Tiêu rất là khẩn trương hỏi đến Ngọc Giản đầu kia Triệu Linh Lung lúc, đại sư tỷ Khương Chỉ âm thanh bỗng nhiên từ Ngọc Giản đầu kia truyền đến, sư đệ, tiểu sư muội vừa mới tự tiện vận dụng chân nguyên truyền âm, lại mê man đi, bất quá không có việc lớn gì. Đúng, nàng vừa mới cầm Ngọc Giản nói với ngươi cái gì? Độc Cô Thanh Tiêu đang nghe Khương Chỉ âm thanh về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đem Triệu Linh Lung vừa mới nói với hắn những cái kia báo cho Khương Chỉ lúc, phía dưới kiếm bãi bên trên, bỗng nhiên vang lên sáu mẫu môn đệ tử Mai Quân Hạo hỏi kiếm âm thanh, sáu mẫu môn đệ tử Mai Quân Hạo hỏi kiếm, Thanh Huyền Tông, Hứa Thái Bình. Lời vừa nói ra, dù là trải qua nhiều lần sinh tử Độc Cô Thanh Tiêu, cũng không nhịn được cảm thấy sau một lúc lưng phát lạnh, nói thầm, Linh Lung như thế nào biết, cái này Mai Quân Hạo nhất định sẽ hỏi kiếm Thái Bình. Vừa đúng lúc này, đại sư tỷ Khương Chỉ âm thanh lại một lần nữa truyền đến Độc Cô Thanh Tiêu trong óc, sư đệ, ngươi bên kia làm sao rồi? Tại một chút do dự về sau, Độc Cô Thanh Tiêu cầm ngọc giản lên hướng Khương Chỉ truyền âm nói, không có gì sư tỷ, sư muội không có việc gì liền tốt, nàng vừa mới chỉ là hỏi ta Thái Bình hỏi kiếm tình hình, không nói chuyện còn chưa nói xong liền hôn mê. Đang nói xong lời này về sau, Độc Cô Thanh Tiêu liền thu hồi ngọc giản, ngược lại cũng không quay đầu lại hướng đã trở lại xương phòng trưởng môn Triệu Khiêm truyền âm nói, trưởng môn, có thể hay không nghĩ biện pháp truyền âm Thái Bình, để hắn từ bỏ trận này hỏi kiếm. Từ bỏ hỏi kiếm. Chính hướng kiếm bãi đi đến Hứa Thái Bình, trong óc chợt nghe đến từ trưởng môn Triệu Khiêm truyền âm. Hứa Thái Bình dừng bước lại, quay đầu hướng Thanh Huyền Tông đệ tử ở chỗ đó khán đài nhìn lại. Khi thấy trưởng môn Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu đều một mặt thần sắc khẩn trương nhìn về phía chính mình lúc, Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói, xem ra trưởng môn cùng nhị sư minh bọn hắn đã nhìn ra trận này hỏi kiếm hoàn toàn chính xác có mờ ám. Chỉ là không biết, bọn họ là cảm thấy ta có vấn đề, vẫn là ta những này đối thủ có vấn đề. Đối với trưởng môn cùng nhị sư minh muốn gọi ngừng trận này hỏi kiếm một chuyện, Hứa Thái Bình trong lòng cũng không cố ý bên ngoài. Cái này lúc, kiếm bãi thượng đống nhiên truyền đến phủ nguyên trưởng lão tiếng thúc giục, Hứa Thái Bình, có thể nguyện tiếp kiếm. Hứa Thái Bình quay đầu đi, cũng không quay đầu lại ở trong lòng hướng trưởng môn Triệu Khiêm truyền âm nói, trưởng môn, nếu là tin được đệ tử lời nói, liền cùng nhị sư minh an tâm quan sát đệ tử trận này hỏi kiếm, chớ có hỏi cái khác. Nói, Hứa Thái Bình nhảy lên một cái, thân hình nhẹ nhàng rơi vào kiếm bãi bên trên. Lập tức, hắn một mặt hướng kiếm bãi trung ương đi đến, một mặt tiếp tục hướng trưởng môn Triệu Khiêm truyền âm nói, chỉ coi đệ tử là tại một người hỏi kiếm bọn hắn toàn bộ. Đọc thuộc lòng kiếm khôi hội quy tắc Hứa Thái Bình, hết sức rõ ràng, trừ phi hắn chủ động rời khỏi kiếm khôi hội, có lẽ có thể chứng cơ xác thực có thể chứng minh hắn nhưng thật ra là ma tu, nếu không cho dù là cựu phụ chủ, cũng không có cách nào đem hắn mời hạ kiếm này mãi. Đang nói xong lời này về sau, Hứa Thái Bình đứng vững thân hình, thật dài thở dài ra một hơi, sau đó mở miệng nói, Thanh Huyền Tông, Hứa Thái Bình, tiếp kiếm. Buồn trang hỏi kiếm, bên thắng, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình. Nửa nén hương về sau, trận thứ 5 hỏi kiếm kết thúc. Tại phủ nguyên trưởng lão tuyên đọc so tài kết quả thanh âm bên trong, một thân vết máu Hứa Thái Bình bành một tiếng, cầm miệng cắn mở tảng tiền nhưỡng hồ lô nhét, sau đó tại toàn trường kinh ngạc trong ánh mắt, không coi ai ra gì giống nhau nâng ly mấy ngụm lớn. Trận thứ 5 hỏi kiếm, vẫn không có vận dụng cao hơn chân nguyên, nhưng lại vẫn là thắng. Quảng Lăng Các nhìn trên này, nhìn xem kiếm bãi thượng ngửa đầu nâng ly Hứa Thái Bình, Quảng Lăng Các kê giả thần sắc có chút ngây ngốc tự lẩm bẩm một câu. Một bên Mục Vũ Trần tắc vẻ mặt nghiêm túc nói, trận này hỏi kiếm có vấn đề. Mục Vân gật đầu nói, những người này liền tựa như là thông đồng tốt rồi bình thường, tất cả đều lựa chọn hỏi kiếm Hứa Thái Bình, tất nhiên là sớm mưu đồ qua. Mục Vũ Trần suy đoán nói, có phải hay không là bởi vì mấy đại tiên phụ suy đoán Hứa Thái Bình cùng Cửu Liên cấu kết, nhưng không bỏ ra nổi chứng cứ đến, cho nên muốn thông qua những tu sĩ này, bước bách kia Hứa Thái Bình lộ ra sơ hở. Mục Vân lắc đầu nói, cũng không phải không có khả năng này. Sở Thiên Thành nghe vậy, lúc này phản bác, từ vừa mới kia mấy trận hỏi kiếm đến xem, có vấn đề người, nói rõ là những này hướng Thái Bình đại ca hỏi kiếm tu sĩ, không phải Thái Bình đại ca. Mục Vũ Trần nét miệng nói, như Hứa Thái Bình coi là thật không có vấn đề, vì sao ngay cả một câu giải thích cũng không có. Mắt thấy hai người sắp cãi vã, Mục Vân lúc này vô Mục Vũ Trần bả vai, sau đó có chút bất đắc dĩ cười nhìn hướng Sở Thiên Thành nói, tự nhiên điện hạ ngươi chớ có tức giận, cái này cũng bất quá là suy đoán của chúng ta. Mục Vân tiếp tục nói, nhưng từ tình hình dưới mắt đến xem, Hứa Thái Bình cùng những này hướng hắn hỏi kiếm tu sĩ, tất nhiên có một phe là có vấn đề. Trương Mặc Yên cái này lúc cũng vô Sở Thiên Thành bả vai, khẽ mỉm cười nói, điện hạ, chỉ cần Thái Bình đại ca không có nhập ma, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Ý thức đến chính mình có chút thất thố, Sở Thiên Thành lúc này hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút cảm xúc, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, nương theo lấy nhìn trên đài xôn xao âm thanh, kiếm khôi bảng thượng lại một lần nữa hiện ra một chuyến tiếp vàng chữ lớn, Tuyệt Minh Thiên Thương Vũ Cung, cây khởi liễu ngang. Chợt, liền nghe phủ nguyên trưởng lao cất cao giọng nói, bổn chàng hỏi kiếm tu sĩ, Tuyệt Minh Thiên Thương Vũ Cung, cây khởi liễu ngang. Nghe được một tiếng này, Trương Mặc Yên lông mày nhíu lên, lẩm bẩm nói, so với Thái Bình đại ca bị người hiểu lầm nhập ma, ta hiện tại càng thêm lo lắng chính là, như tiếp xuống những tu sĩ này vẫn như cũ hỏi kiếm với hắn, hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Vừa mới trận kia hỏi kiếm, Hứa Thái Bình mặc dù vẫn như cũ thắng, nhưng đã bị thương không nhẹ. Tiếp tục như vậy tiếp nhận hỏi kiếm, sợ rằng sẽ chống đỡ không nổi. Đang lúc Trương Mặc Yên như vậy lo lắng đến lúc, đột nhiên nghe kia kiếm bãi thượng cây khởi liễu ngang cất cao giọng nói, "Tuyệt Minh Tiên Thương vô cùng, cây khởi liễu ngang, hỏi kiếm Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình." Nghe được một tiếng này, trong xương phòng mấy người cùng nhau trong lòng trầm xuống. Vẫn là hỏi kiếm Hứa Thái Bình. Thời gian một chén trà công phu sau, Thái Bình đại ca hắn, không sai biệt lắm đã là cực hạn đi. Nhìn qua kiếm bãi thượng gian nan thắng qua trận thứ 7 hỏi kiếm đối thủ Hứa Thái Bình, Sở Thiên Thành nắm chặt nắm đấm, rất là không đành lòng nói. Hắn thấy, vừa mới kia trận thứ 7 hỏi kiếm, Hứa Thái Bình có thể thắng, toàn bộ nhờ nghị lực chèo chống. Bởi vì trận này hỏi kiếm cuối cùng, hai người chân nguyên khí huyết toàn bộ hao hết, hoàn toàn là tại đao kiếm bật lộn, ai nhịn xuống không ngã xuống, chiến thắng chính là ai. Người này đến cùng đang suy nghĩ gì? Người nếu không phải ma tu, quả quyết từ bỏ hỏi kiếm là được. Người nếu thật là ma tu, biết rõ thân phận bị người nhìn thấu, nên nghĩ đến như thế nào đào thoát mới đúng, vì sao còn muốn tiếp tục tiếp kiếm đâu? Mục Vũ Trần nhìn qua kia toàn thân đẫm máu, tay sử lấy trường đao, thân hình lảo đảo đứng ở kiếm bãi thượng Hứa Thái Bình, rất là không hiểu. Mục Vân mặc dù đồng dạng một mặt hoang mang, nhưng tại dùng thần niệm cảm ứng một chút Hứa Thái Bình khí tức về sau, hắn bỗng nhiên biểu lộ nghiêm túc nói, cái này xác thực đã là cực hạn của hắn, hắn là từ bỏ hỏi kiếm, vẫn là nghĩ biện pháp đào thoát. Kế tiếp trận này hỏi kiếm, tất nhiên sẽ có đáp án. Trương Mặc Yên cái này lúc cũng gật đầu nói, cái này nên là cuối cùng một trận hỏi kiếm. Ngay tại hai người nói như vậy lấy thời điểm, kia kiếm khôi bảng dường như tại thông cảm đám người kia vội vàng tâm tình bình thường, không đợi Hứa Thái Bình đi xuống kiếm bãi, phía trên liền xuất hiện vị kế tiếp hỏi kiếm tu sĩ tên, Trần Vũ Thiên, tán tu, Liêu Tử Câm. Nhìn thấy danh tự này về sau, Mục Vân lông mày cao lại nói, cái này Liêu Tử Câm dù một giới tán tu, nhưng từ ta hiểu rõ đến tình báo đến xem, nàng tu vi cùng chiến lực ở xa tán tu kia Bạch Lệ phía trên. Thậm chí có truyền ngôn nói, nàng cùng Thôi Thiết Quốc có giống nhau truyền thừa. Đông Phương Nguyệt Kiền nghe vậy, rất là kinh ngạc nói, mạnh như vậy? Liêu Tử Câm tên tuổi nàng chưa nghe nói qua, nhưng đối Thôi Thiết Quốc lại là nghe đại danh đã lâu. Trương Mặc Yên cái này lúc cũng gật đầu nói, cái này Liêu Tử Câm, từng tại U Vân Thiên Khiêu chiến qua xuất Vân Quốc võ thần Giang Thúy Thúy, kết quả thế mà chiến cái ngang tay. Đám người nghe vậy đều là trong lòng giật mình. U Vân Thiên xuất Vân Quốc nữ võ thần Giang Thúy Thúy tên tuổi, bọn họ đều là nghe nói qua. Ầm. Mà liên tại đám người kinh hãi thời điểm, Liêu Tử Câm đã từ dưới đài nhảy lên, sau đó phanh một tiếng, đập ầm ầm rơi xuống kiếm bãi bên trên. Trong lúc nhất thời, trong tràng bên ngoài sân, vô số xem cuộc chiến tu sĩ ánh mắt đồng loạt rơi vào kia Liêu Tử Câm trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như trận này, cái này Liêu Tử Câm vẫn là hướng Hứa Thái Bình hỏi kiếm. Vậy kế tiếp trận này, cực khả năng chính là Hứa Thái Bình hôm nay cuối cùng một trận hỏi kiếm. Chợt, ngay tại một đám tu sĩ tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong, Liêu Tử Câm tại chiều đi về trước mấy bước về sau, đồng nhiên tại kiếm bãi thượng đứng vững, xa xa nhìn về phía trước thân thể chính kịch liệt chập trùng Hứa Thái Bình. Chỉ là, làm một đám các tu sĩ cho rằng Liêu Tử Câm tiếp xuống sẽ hỏi kiếm Hứa Thái Bình lúc, nàng lại làm ra một cái lệnh một đám tu sĩ cực kỳ khiếp sợ cử động. Chỉ thấy kia Liêu Tử Câm, đầu tiên là xông Hứa Thái Bình nhọn miệng cười, sau đó ngựa khí rất là êm ái hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Hứa Thái Bình, còn nhớ ta không?" Chương 137, kiếm thứ 7, có chút thất lạc Liêu Tử Câm chương 137, kiếm thứ 7, có chút thất lạc Liêu Tử Câm Liêu Tử Câm. Đây chẳng lẽ là năm đó Ngũ Phong vị kia khí đồ? Khán đài trong sương phòng, Sáu Phong phong chủ Lãnh Thanh Thu đang nhìn thành kiếm bãi thượng nữ tử kia bộ dáng về sau, lúc này một mặt kinh ngạc nhìn về phía một bên trưởng môn Triệu Kiêm. Cái này Liêu Tử Câm lên đài lúc, chẳng những không có thay đổi dung mạo, hơn nữa còn thay đổi năm đó từ Thanh Huyền lúc rời đi mặc trên người quần áo, cho nên nhìn trên đài một đám Thanh Huyền tông phong chủ cùng trưởng lão, đều liếc mắt một cái liền đem hắn nhận ra được. Sở dĩ như vậy ký ức vẫn còn mới mẻ. Thực tế là năm đó cái này Liêu Tử Câm tỷ muội bị Lục Thần làm hại, tiếp theo lại đi ám sát Lục Thần một chuyện, huyên náo quá lớn, nghĩ không nhớ rõ điều khó. Đặc biệt là năm đó, Liêu Tử Câm chân trước mới bị trục xuất Thanh Huyền, chân sau Lục Thần liền bị người chặt xuống đầu lâu. Chuyện này, thậm chí mãi cho đến bảy phong thi đấu, trưởng môn Chu Thông đang hỏi trong kiếm bị thua, lúc này mới hoàn toàn lắng lại. Vừa mới trở lại xương phòng Triệu Khiêm, than nhẹ miệng, gật đầu nói, là hắn. Một bên Độc Cô Thanh Tiêu thì là biểu lộ ngưng trọng nói, kỳ thật sớm tại kiếm khôi hội trước khi bắt đầu, chúng ta cũng đã tra minh, Thôi Thiết Cốt bên cạnh nữ tử chính là Liêu Tử Câm, chỉ bất quá không ngờ tới nàng sẽ cùng Thái Bình cùng tổ hỏi kiếm. Sáu Phong phong chủ Mạnh Thanh Thu lập tức cau mày nói, Tử Câm đứa nhỏ này đối Thanh Huyền có oán, trận này hỏi kiếm nàng chỉ sợ vẫn là sẽ tuyển Thái Bình. Trưởng môn Triệu Khiêm hai tay vào ngực, sau đó lẩm bẩm nói, cái này Liêu Tử Câm vốn là đối Thanh Huyền có oán, lại thêm màn này sau người mê hoặc, trận này hỏi kiếm trừ phi Thái Bình dùng tới đỉnh chiến lệnh, nếu không không thể tránh né. Độc Cô Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó cau mày nói, ta chờ, sẽ lại truyền âm Thái Bình một lần, nhìn xem có thể hay không để hắn kết thúc trận này hỏi kiếm. Liên tiếp sáu vị tu sĩ không hẹn mà cùng hỏi kiếm cùng một người, bệnh nặng Triệu Linh Lung truyền âm, còn có Hứa Thái Bình thà rằng chiến tử trên đài cũng không nguyện ý nhận thua kết thúc so tài dị thường cử động, đã để hắn cùng một bên trưởng môn Triệu Khiêm nhận định, trận này hỏi kiếm bản thân chính là nhằm vào Hứa Thái Bình một trận âm mưu. Mạnh Thanh Thu cái này lúc lại hướng Độc Cô Thanh Tiêu hỏi, cái này Liêu Tử Câm bây giờ tu vi như thế nào? Độc Cô Thanh Tiêu nghiêm túc hồi tưởng một chút, sau đó mới mở miệng nói, y đi theo kia phần trên tình báo miêu tả đến xem, Liêu Tử Câm tại bị trục sau khi xuống núi, đội tu thuần túy võ phu một đạo, nghe nói chiến lực đã cùng U Vân Thiên vị kia nữ võ thần Giang Thúy Thúy tương đương. Mạnh Thanh Thu lúc này cau mày nói, bây giờ Thái Bình liên chiến 6 tràng, trận này hỏi kiếm sợ là thắng không được. nói, nàng ánh mắt nhìn về phía một bên trưởng môn Triệu Khiêm, hỏi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Cho dù Mạnh Thanh Thu biết đến không có Triệu Khiêm cùng Độc Cô Thanh Tiêu nhiều, nhưng cũng vẫn là có thể từ tình hình dưới mắt đánh giá ra, Hứa Thái Bình dù là bị thua, chuyến hôm nay cũng sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Triệu Khiêm hừ lạnh một tiếng nói, còn có thể làm sao? Tự nhiên là mang Thái Bình hồi Thanh Huyền. Hắn đã quyết định chủ ý, vô luận Hứa Thái Bình đến tột cùng là lấy loại phương thức nào giải trừ toái cốt chú, đều muốn đem hắn mang về Thanh Huyền, tuyệt không thể khiến cho dẫm vào Tô Thiền vết xe đổ. Mạnh Thanh Thu nghe vậy gật đầu nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền thông báo tất cả đỉnh núi phong chủ, cùng nhau đến đây Thái Nhạc Tiên phủ. Nói đến đây lúc, Mạnh Thanh Thu trên mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, cửu phủ nếu dám ngăn cản, chúng ta liền một đường giết trở lại Thanh Huyền. Bây giờ Thanh Huyền Tông vốn là trên dưới một lòng, chứ đừng nói là tại cứu Hứa Thái Bình trong chuyện này. Cùng lúc đó, kiếm bại bên trên, một mực thân người cong lại khôi phục khí huyết chân nguyên Hứa Thái Bình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn đón Liêu Tử Câm quăng tới ánh mắt nhìn, không một chút nào ngoài ý muốn mỉm cười nói, Tử Câm sư tỷ, đã lâu không gặp. Kỳ thật sớm tại dưới đài ngồi lúc, Hứa Thái Bình cũng đã phát hiện Liêu Tử Câm. Chỉ bất quá, bởi vì đã sớm biết tổ này hỏi kiếm tu sĩ đều chúng Tô Thiền gây nhánh chi lực, cho nên vẫn chưa tiến lên chào hỏi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì không quen. Liêu Tử Câm nhếch miệng, lông mày cau lại, hỏi, chỉ là đã lâu không gặp sao? Mặc dù Hứa Thái Bình nhận ra nàng, nhưng Hứa Thái Bình kia nhìn mình lúc kia không hề bận tâm thần sắc, vẫn là làm nàng không hiểu cảm thấy trong lòng chua chua. Đang nghe Liêu Tử Câm hỏi ra vấn đề này về sau, Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Sau đó, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Liêu Tử Câm nói, Tử Câm sư tỷ là người sao? Hắn có loại cảm giác trước mắt Liêu Tử Câm dường như vẫn chưa bị ma tu thần hồn phụ thân. Liêu Tử Câm không có trả lời, chỉ là khoe miệng có chút giơ lên, hỏi, Hứa Thái Bình, có thể hỏi lại ngươi cái vấn đề sao? Hứa Thái Bình mặc dù rất là hoang mang, nhưng vẫn là gật đầu nói, ngươi hỏi. Liêu Tử Câm thật sâu nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó nghiêm mặt nói, vì sao muốn thay ta giết Lục Thần? Vấn đề này, từ tận mắt thấy trong Dương Lục Thần cái đầu kia lên, Liêu Tử Câm liền vẫn muốn đến hỏi Hứa Thái Bình. Thậm chí nói, Liêu Tử Câm sở dĩ có thể chống nổi sau khi xuống núi gian nan nhất kia một quãng thời gian, đây chính là nguyên nhân một trong. Hứa Thái Bình không nghĩ tới Liêu Tử Câm muốn hỏi chính mình sẽ là vấn đề này. Hắn tại một chút trầm mặc về sau, nói rõ sự thật nói, có một bộ phận nguyên nhân, là ngươi kia bị ép trở thành chảnh quỷ tỷ tỷ Liêu Thanh Mai, giết kia Lục Thần, nàng ở dưới cửu tuyển, nên có thể nhắm mắt. Liêu Tử Câm có chút vội vàng truy vấn, còn có đây này. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ về sau, tiếp tục nói, trên đường gặp bất công, nếu không thể minh, có làm trái đạo tâm. Liêu Tử Câm có chút chưa từ bỏ ý định lại hỏi, không có cái khác rồi. Hứa Thái Bình lắc đầu nói, không có. Nghe được Hứa Thái Bình trả lời kiên quyết như thế, Liêu Tử Câm ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra nồng đậm vẻ mất mát. Chợt, nàng ngửa đầu thở phào một hơi, sau đó cười khổ nói, vốn là nên như thế, ngươi lại tại mong đợi thứ gì đâu. Tại như vậy lẩm bẩm một câu qua đi, Liêu Tử Câm ánh mắt đột nhiên một lần nữa trở nên kiên định. Đúng lúc này, Phú Nguyên trưởng lao thúc giục thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, Liêu Tử Câm, ngươi nên chọn lựa hỏi kiếm đối thủ. Không chỉ là Phú Nguyên trưởng lão, bốn phía nhìn trên đài nghe không được hai người đối thoại một đám tu sĩ cũng đều lên tiếng thúc giục lên. Ngay tại mảnh này làm ồn âm thanh bên trong, Liêu Tử Câm quay người xông Phủ Nguyên trưởng lão xin lỗi nói, đa tạ Phủ Nguyên trưởng lão nhắc nhở. Nói, nàng lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình. Bất quá, ngay tại bốn phía nhìn trên đài đám người, cho rằng Liêu Tử Câm sẽ phải hướng Hứa Thái Bình hỏi kiếm lúc, nàng lại chắp tay giơ cao hướng Hứa Thái Bình thật sâu bái chào, sau đó cất cao giọng nói, Liêu Tử Câm, đa tạ đạo trưởng năm đó cứu tri ân. Một màn này, thấy bốn phía nhìn trên đài tu sĩ đầu tiên là sức sở, tiếp theo bộc phát ra một trận điếc hai kinh hô thanh âm. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Hứa Thái Bình trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, ngẩn người. Mà kia Liêu Tử Câm hoàn toàn không để ý đến bốn phía âm thanh, ánh mắt kiên định nhìn xem Hứa Thái Bình, tiếp tục nói, hôm nay đạo trưởng gặp nạn, Liêu Tử Câm có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nói, nàng đưa ánh mắt về phía dưới đài ngồi một vị trung niên tu sĩ, sau đó cất cao giọng nói, tán tu, Liêu Tử Câm, hỏi kiếm Vân Cảnh đạo cung, Chu Tái đạo. Lời vừa nói ra, bốn phía nhìn trên đài kinh nghi thanh âm đột nhiên lần nữa cất cao. Đám người sở dĩ kinh ngạc như thế, không chỉ là bởi vì Liêu Tử Câm không hỏi kiếm Hứa Thái Bình, cũng bởi vì Liêu Tử Câm sắp hỏi kiếm người, chính là cái này tổ hỏi kiếm bên trong tu vi cao nhất chiến lược mạnh nhất mây cảnh đạo cung đệ tử Chu Tái đạo.